Chương 4218, Thiên Hư Cung bên trong trước chủ quả. Chương 4218, Thiên Hư Cung bên trong trước chủ quả. Thiên Hư Cung, cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết địa phương, nó không những chân thực tồn tại, đồng thời không chỉ một tòa. Lâm Mặc Ngữ bước vào trong đó, dẫm tại Thiên Hư Cung đại địa bên trên, thoáng có chút không chân thực cảm giác. Thiên Hư Cung mặt đất kiên cố vô cùng, Lâm Mặc Ngữ tùy tiện liền có thể cảm thụ đi ra nó chất liệu, bất ngờ chính là tiên tiên bản nguyên bảo tài. Cầm vô cùng chân quý tiên tiên bản nguyên bảo tài làm cung điện tài liệu, hơn nữa còn là đã đặt chân tấm, tòa cung điện này muốn xa xỉ đến loại tình trạng nào? Thật xa xỉ a. Thiên Hư Cung vượt quá Lâm Mặc Ngữ tưởng tượng, Thiên Hư Cung chủ nhân lại nên mạnh đến loại tình trạng nào? Sợ rằng chỉ có giới vực chi chủ mới có thể làm ra nhiều như thế tiên thiên bản nguyên bảo tài. Tiến vào Thiên Hư Cung về sau, là một đầu thật dài hành lang, đi lang duyên rỗi ngàn mét về sau xuất hiện tả hữu hai cái lối rẽ. Lâm Mặc Ngữ cũng không có lập tức đi vào, mà là lấy ra tầm nhân hoàn, yên lặng kích hoạt. Có quả không nguyên nhân. Lâm Mặc Ngữ quả quyết trùng quả, trồng quả vì chính mình tất nhiên có thể bình an từ Thiên Hư Cung bên trong trở về. Phản vệ lực lượng mãnh liệt mà đến, Lâm Mặc Ngữ phịch một tiếng thịt nát xương tan, lại từ ánh sáng màu tím bên trong hoàn thành tân sinh. Lâm Mặc Ngữ đã sớm quen thuộc, yên lặng tân sinh, lại yên lặng chết đi, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thịt nát xương tan đau đớn tại hắn đến nói, phản phất không tồn tại giống như. Từ tu luyện đến nay đã không biết chết bao nhiêu lần, vô luận là đau đớn vẫn là nội tâm hoảng hốt, đã sớm không còn tồn tại. Liên tiếp 12 lần tân sinh, phản vệ cuối cùng kết thúc. Lâm Mặc Ngữ hít sâu một cái, 12 lần, xem ra thật đúng là có chút nguy hiểm, nhưng nguy hiểm không hề chí mạng, vấn đề không lớn. Thông qua tân sinh số lần, có thể phán đoán ra phản vệ cường độ, từ phản vệ cường độ, có thể phân tích ra chủng quả độ khó làm sao. Chủng quả độ khó càng thấp, nói rõ chuyến này càng an toàn, mặt khác chính là nguy hiểm. 12 lần, không tính quá mức nguy hiểm, nhiều lắm là chính là hữu kinh vô hiểm. Lâm Mặc Ngữ chờ giây lát, vẫn không có hành động, hắn lại lần nữa chủng quả. Có quả không nguyên nhân. Lần thứ 2 phát động có quả không nguyên nhân, lần này chủng quả càng thêm trực tiếp, Lâm Mặc Ngữ muốn chính mình mỗi một lần lựa chọn đều là chính xác. Cái này quả vô cùng không nói đạo lý, nhưng có quả không nguyên nhân chính là không nói lý lẽ như vậy. Tại Lâm Mặc Ngữ xem ra, chính mình cũng chết đến nhiều lần như vậy, nếu như còn muốn phân rõ phải trái, loại kia quả còn có cái gì dùng. Tâm nhân hoàn phát ra ánh sáng nhạt, hắn lại lần nữa thịt nát xương tan, sinh sinh tử tử đã sớm coi nhẹ. Ánh sáng màu tím láo liên không ngừng, liên tiếp chết 8 lần, phản vệ lực lượng cuối cùng biến mất. Chỉ chết 8 lần, xem ra lựa chọn đồng thời sẽ không quá mức khó khăn. Loại xong 2 lần quả, Lâm Mặc Ngữ cuối cùng dọc theo hành lang, hướng Thiên Hư cùng chỗ sâu mà đi. Tiến vào hành lang, Lâm Mặc Ngữ lập tức cảm thấy mình bất tử đại đạo, tựa hồ bị áp chế một chút. Bất tử đại đạo vẫn là lần đầu bị áp chế, Lâm Mặc Ngữ ý thức được Thiên Hư cung bất phàm. Bất tử đại đạo cực kỳ đặc thù, gần như siêu việt giới vực, liền nó đều sẽ bị áp chế, chớ nói chi là cái khác đại đạo, đoán chừng nơi này khó mà phát huy một thành thực lực. Rất nhanh đi đến cuối hành lang, bay ở Lâm Mặc Ngữ trước mắt là tả hữu hai đầu đạo. Lâm Mặc Ngữ không chút suy nghĩ, trực tiếp xoay trái tiến lên. Đã trồng quả, lựa chọn của hắn tất nhiên sẽ không sai, vậy liền không cần suy nghĩ, tùy tâm mà đi liền thành. Không đi một hồi, hành lang lại đến phần cuối, Lâm Mặc Ngữ vẫn như cũ lựa chọn đi bên trái, không chút do dự nghi, hình như bản thân hắn liền biết lộ tuyến đồng dạng. Lại là ngàn mét, lại là một lần tả hữu lựa chọn, Lâm Mặc Ngữ vẫn như cũ lựa chọn bên trái. Cách mỗi ngàn mét một lần, liên tiếp mấy lần, đã sớm cách xa lần này lựa chọn về sau, đã triệt để cách xa nhập khẩu, Lâm Mặc Ngữ quay đầu nhìn qua một cái, sau lưng che kín mê vụ, rõ ràng là không thể quay về lối. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục hướng phía trước đi, Thiên Hư Cung bản thân liền rất lớn, mà còn Lâm Mặc Ngữ còn cảm nhận được không gian đại đạo lực lượng, tại không gian đại đạo dưới ảnh hưởng, Thiên Hư Cung thay đổi đến lớn hơn. Lâm Mặc Ngữ tiếp tục nhanh chân đi về phía trước, lại kinh lịch vài chục lần tả hữu phương hướng lựa chọn về sau, cuối cùng nhìn thấy cuối hành lang. Cuối hành lang là một tòa nhỏ tiểu hoa viên, vườn hoa chính giữa có một gốc che trời cổ thụ cực cao trông không đến đầu. Lâm Mặc Ngữ nhìn thấy cổ thụ đồng thời, sâu trong linh hồn xuất hiện báo động, gốc cây này không tầm thường, đối với chính mình có uy hiếp. Lâm Mặc Ngữ đứng tại cuối hành lang cũng không có bước vào vườn hoa, chỉ cần không bước vào vườn hoa cái này gốc cổ thụ liền sẽ không có hành động. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, thả ra ngàn tên vong linh tôi tớ xuất hiện, hướng về cổ thụ đánh tới. Linh giác của mình đã vô số lần nghiệm chứng sẽ không phạm sai lầm, đã có uy hiếp, cái kia liền tiên hạ thủ vi cường. Vong linh tôi tớ vung lên chiến đao, hướng cổ thụ phát động công kích, thế nhưng tại chỗ này đại đạo bị áp chế, vong linh tôi tớ chiến lược so bình thường nhỏ yếu rất nhiều, thậm chí liền đại đạo chi chủ cũng chưa tới, rơi xuống dòng dã một cảnh. Lâm Mặc Ngữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại thiên thế giới đột nhiên hiện lên, lấy đại thiên thế giới đối kháng Thiên Hư Cung bên trong chèn ép, cưỡng ép đem vong linh tôi tớ lực lượng khôi phục đến đỉnh phong. Cổ thụ ầm vang động, vô số cảnh huy động hóa thành roi quật đánh xuống, cái này gốc cổ thụ chiến lực đã đạt tới vĩnh hằng đỉnh phong, so với vong linh tôi tớ mạnh lên một chút. Vong linh tôi tớ nhộn nhịp bị quét bay, tiếp theo roi diện hóa thành từng cái cổ thụ chiến sĩ, cùng vong linh tôi tớ chiến thành một đoàn. Những này cổ thụ chiến sĩ lực lượng cường đại, thắng qua vong linh tôi tớ, mà còn số lượng kinh người, trong lúc nhất thời vong linh tôi tớ lại bị áp chế. Cổ thụ không biết sống bao nhiêu năm, có vô cùng cảnh cây, Lâm Mặc Ngữ đám đầu tiên xuất động ngàn tên vong linh tôi tớ hoàn toàn không đủ. Tất nhiên không đủ vậy liền thêm người, so với người mấy Lâm Mặc Ngữ từ trước đến nay không sợ. Không gian bặm mẹo, 10 vạn vong linh tôi tớ giết ra, vong linh tôi tớ số lượng tăng vọt gấp trăm lần, trong chớp mắt liền một lần nữa chiếm thượng phong. Cổ thụ lại lần nữa có vô số cành rơi xuống, đại địa vang minh, đại lượng rễ cây đều từ đại địa chi hạ bay ra, xuyên phá hư không đánh vào vong linh tôi tớ trên thân. Rễ cây lực lượng càng mạnh, mà còn có thể xuyên qua không gian không cách nào né tránh cũng vô pháp phòng ngự. vong linh tôi tớ bị rễ cây rút đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng một giây sau liền sẽ một lần nữa phục sinh, tiếp tục đại chiến. Nguyên bản cũng không lớn vườn hoa, tại đại chiến sau khi bắt đầu, không gian cấp tốc bắt đầu mở rộng, không gian tại gấp mấy trăm lần khoảng cách, có thể tiếp nhận càng nhiều cảnh cây cùng rễ cây, cổ thụ hoạt động không gian lớn hơn. Lâm Mặc Ngữ đã nhìn ra, cổ thụ nắm giữ không gian đại đạo, sở dĩ muốn mở rộng không gian, là vì hắn phạm vi công kích bị giới hạn tại cái tòa này vườn hoa bên trong. Nếu như không gian quá nhỏ, sẽ làm hắn không cách nào thi triển, trực tiếp ảnh hưởng chiến lực. Không gian mở rộng hắn dĩ nhiên có thể phát huy, nhưng tương tự cũng có thể tiếp nhận càng nhiều vong linh tôi tớ, đối cổ thụ có lợi, đối với chính mình càng thêm có lợi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vong linh tôi tớ lại lần nữa tăng vọt gấp 10, trăm vạn vong linh buộc lần thứ 2 chiếm cứ giữa không trung ở giữa, cổ thụ công kích mặc dù mãnh liệt, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh tan trăm vạn vong linh tôi tớ. Vong linh tôi tớ công kích như thiên hà chút xuống, duy trì liên tục không ngừng rơi vào cổ thụ trên thân. Từ từ, thân cây bên trên xuất hiện đại lượng khe hở không ngừng mở rộng cấp tốc trải rộng toàn bộ thân cây. Chỉ một lát sau về sau, cổ thụ ầm vang sụp đổ. Thân cây chặt đứt, rễ cây không có chết, đại lượng rễ cây bay múa rút tàn phụ cận vong linh tôi tớ, một cái cuốn lấy thân cây vèo chui vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Vườn hoa bên trong chỉ còn lại một cái lỗ thủng khổng lồ, Lâm Mặc Ngữ cũng không có để vong linh tôi tớ đuổi theo, không có cần thiết này, lấy thiên hư cung mức độ nguy hiểm, vong linh tôi tớ đuổi theo hẳn phải chết, căn bản không phát hiện được cái gì. Hắn vượt qua vườn hoa, tiến vào một khu vực khác. Hư không bên trong đại đạo lan lộn, dần dần hiện ra một bộ nhàn nhạt hư ảnh, quản gia xuất hiện tại hư không bên trong. Quản gia lặng lặng nhìn chăm chú lên vườn hoa, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chương 4219, không thể quay về lối. Chương 4219, không thể quay về lối. Lâm Mặc Ngữ chạy qua tiểu hoa biên, nhìn thấy một mảnh trong cung hồ nước bên trên là răng khắp nơi trên nước lam tiểu. Đột nhiên không gian bắt đầu thu nhỏ, trong tầm mắt hình ảnh phát sinh bập bẹo. Một cỗ khổng lồ lực lượng đối diện va chạm mà đến, như một bức kiên cố vô cùng tường cao thành thành thật thật đâm vào Lâm Mặc Ngữ trên thân. Phình một tiếng, Lâm Mặc Ngữ bị đánh lui lại vài trăm mét mới dừng lại, lại suýt chút nữa trở lại vừa rồi tiểu hoa biên. Cỗ này lực lượng đến đột nhiên, nhưng cũng không phải là quá mức cường đại, còn không đến mức thương tổn đến Lâm Mặc Ngữ. Lâm Mặc Ngữ đứng vững về sau, đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, từ này cái cây chạy trốn, nguyên bản phóng to không gian liền bắt đầu kịch liệt bại co lại, khổng lồ không gian tại vô cùng trong thời gian ngắn thu nhỏ trở về hình dáng ban đầu. Không gian thu nhỏ lúc tạo thành một bức tường không gian, chính là bức tường không gian đem chính mình đánh lui lại. Thiên hư cung bên trong không gian hình như tự thành một thể, mười phần kiên cố, vừa rồi như vậy trình độ chiến đấu nếu như đặt ở ngoài giới, đã sớm đánh đến hư không vỡ vụn. Thế nhưng thiên hư cung bên trong không gian, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Quay đầu liếc nhìn tiểu hoa viên, Lâm Mặc Ngữ đông nhiên lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiêu ý, ánh mắt hơi hướng về bầu trời quét một cái. Sau đó Lâm Mặc Ngữ tiếp tục hướng về hồ nước đi đến, phía trước nhỏ bé động tác, mặt ngoài căn bản nhìn không ra cái gì. Lâm Mặc Ngữ ở trong lòng nói nhỏ, quả nhiên là ngươi, xem ra ngươi cũng muốn vào thiên hư cung, thiên hư cung bên trong đến cùng có cái gì. Vừa rồi hắn kém chút bị đụng về tiểu hoa viên, cũng ngay ở một khắc đó hắn phát hiện dị thường, tại trên không đại đạo đan vào bên trong, xuất hiện quản gia khí tức. Hắn nấp rất kỹ, nhưng đồng thời không thể giấu giếm được chính mình cảm giác. Quản gia có thể vô thanh vô tức tiến vào thiên hư cung, đồng thời đi theo chính mình, hiển nhiên là có mưu đồ. Tại vô số năm trước, quản gia thừa dịp Côn Lôn Đế Tôn mà đến, tại Côn Lôn Đế Tôn đã thương tiểu mãng về sau, hắn động thủ giết tiểu mãng, cũng khiến đời thứ 5 thiên hư cung phu đi trấn môn thần thú. Sau đó vô số tuế nguyệt bên trong, hắn không phải chỉ một lần tiến vào thiên hư cung, chỉ là toan tính từ đầu đến cuối không thành. Có lẽ toan tính sự tình chính hắn xử lý không được, cần mượn tay người khác mới được. Bất quá qua nhiều năm như vậy, quản gia cũng tất nhiên có thu hoạch, ít nhất hắn đã có thể vòng qua tiểu mãng, vô thanh vô tức tiến vào thiên hư cung. Mà chính mình tới, cho nên hắn cũng theo tới. Lâm Mặc Ngữ trong lòng có chút hiếu kỳ, thiên hư cung bên trong đến cùng có cái gì? Hắn từ phía trước cùng quản gia đối thoại tiến hành phân tích, đại khái có thể đoán được một chút sở cầu. Vô luận quản gia là khí linh vẫn là sinh linh, sở cầu đơn giản có hai, cường đại cùng tự do, hai cái này nói cho cùng là không phân ra, quản gia vô cùng có khả năng cả hai đều là cầu. Lâm Mặc Ngữ không hề gấp gáp, quản gia tất nhiên tới sớm muộn cũng sẽ hiện thân, đến lúc đó chính mình cũng có thể biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Một lần nữa trở lại hồ nước, bước vào trên nước lang tiểu. Hồ nước không nhỏ, lang tiểu dày đặc tạo thành một tòa mê cung, nơi này tồn tại một cỗ cường đại lực lượng, bầu trời trở nên rất thấp, khó mà phi hành. Lâm Mặc Ngữ cảm thụ một cái, không phải là không thể phi, mà là bay lên liền sẽ phát động trong đó cấm chế nhận đến công kích. Tại Lâm Mặc Ngữ trong mắt, hồ nước bên trên cấm chế chính là một tòa trận pháp này quy mô không nhỏ, uy lực so cầu chân lộ càng mạnh, nhưng trình độ phức tạp nhưng còn xa yếu tại cầu chân lộ đã có một tia đại đạo chí giản hương vị. Có trận pháp liền dễ làm, Lâm Mặc Ngữ tính toán khống chế tòa trận pháp này, mượn bao phủ cả tòa hồ nước trận pháp chính mình liền có thể thấy rõ cái tòa này mê cung. Anh, mặt hồ đột nhiên dâng lên một nước, đại lượng phi ngư từ trong hồ lao ra, hóa thành mũi tên bắn về phía Lâm Mặc Ngữ. Những này phi ngư biến thành mũi tên, mỗi một tiễn đều không kém gì Vĩnh Hằng. Tại Thiên Hư cung bên trong, hình như Vĩnh Hằng thành rất bình thường sự tình, điều này cũng làm cho Lâm Mặc Ngữ đối Thiên Hư cung sinh ra một tia kính sợ. Dù sao Vĩnh Hằng đã đứng ở giới bậc đỉnh, có thể tại Thiên Hư cung bên trong khắp nơi đều, chỉ có thể nói rõ Thiên Hư cung tầng thứ quá cao. Đại lượng vong linh tôi tớ xuất hiện, hóa thân thành thuẫn ngăn lại những này tiễn cá. Tiễn cá cùng vong linh tôi tớ va chạm lúc ầm vang nổ tung, vong linh tôi tớ nháy mắt bị thiêu đến thịt nát xương tan. Mỗi một tràng bạo tạc đều giống như Vĩnh Hằng tồn tại tự bạo đồng dạng, vong linh tôi tớ căn bản ngăn không được. Nhưng rất kỳ quái, tất cả bạo tạc đều chỉ tác dụng tại vong linh tôi tớ trên thân, không đối ngoại giới sinh ra bất luận cái gì tác động đến, cái này để Lâm Mặc Ngữ sinh ra cảnh giác. Nếu như là chính mình bị tiễn cá công kích, bọn họ tự bạo lực lượng cũng có thể đem chính mình nổ thịt nát xương tan. Mặc dù chính mình có thể tân sinh, nhưng nếu là số lượng quá nhiều, tân sinh số lần rất có thể vượt qua cực hạn. Bây giờ tân sinh cực hạn là 1 giây một lần, mỗi 20 giây thiết lập lại, không thể siêu việt cực hạn này, một khi vượt qua chính mình liền có thể thật phải đối mặt tử vong. Vong linh tôi tớ số lượng đủ nhiều, chết một nhóm lại có một nhóm, duy trì liên tục không ngừng ngăn lại tiễn cá. Tiễn cá cũng là như thế, duy trì liên tục không ngừng từ hồ nước phía dưới xông lại, bọn họ quần quật không dứt, hình như dùng mãi không hết. Vong linh tôi tớ không ngừng chết đi phục sinh, cũng mới thay thế tuần hoàn qua lại, ép căn bản không hề tiêu hao nói chuyện. Lâm Mặc Ngữ dần dần phát hiện không đúng, tiễn cá số lượng lại nhiều cũng không có khả năng dạng này duy trì liên tục không ngừng tiêu hao. Hắn nhìn xem hồ nước, cuối cùng phát hiện hồ nước dị thường. Tại hồ nước bên trong cũng có một tòa trận pháp, cùng bầu trời bên trong trận pháp hợp thành một thể, trên bầu trời trận pháp vì đó cung cấp bàng bạc đại đạo chi lực, những này tiễn cá căn bản liền không phải là thật cá, mà là trận pháp biến hóa ra thủ đoạn công kích. Chỉ cần thiên hư bên trong đại đạo chi lực không có tiêu hao sạch sẽ, công kích liền sẽ không dừng. Lâm Mặc Ngữ càng xem càng không thích hợp, loại này trình độ công kích, chính mình cũng gánh không được, người khác tới càng không được. Năm đó Côn Lôn Đế Tôn có lẽ tới qua, liền tính đi đường cùng chính mình không giống, chỉ cần là đúng lời nói, cũng sẽ có cùng loại gặp phải. Nếu là Thiên Hư Cung bên trong độ khó là như vậy, Côn Lôn Đế Tôn tại chỗ này liền nên bại lui. Nhưng rõ ràng, Côn Lôn Đế Tôn không chỉ đi đến nơi này, cho nên nơi này tất nhiên có phá cục chi pháp chính mình hiện nay sử dụng phương pháp, cũng không phải là phương pháp chính xác. Lâm Mặc Ngữ quyết định vẫn là từ trận pháp tới tay, trong hồ trận pháp quá mức cần nấp, mà còn trong hồ tình huống cũng biết, chỉ có thể từ không trung trận pháp vào tay. Tòa trận pháp này rất khéo léo, nhìn qua rất đơn giản, có thể đơn giản ngược lại càng là khó mà phá giải. Cả tòa trận pháp duy trì một loại cân bằng, cùng loại với thiên nhiên trận pháp, để Lâm Mặc Ngữ trong lúc nhất thời khó mà vào tay. Nhìn một hồi, Lâm Mặc Ngữ cuối cùng nhìn ra một ít môn đạo. Nguyên lai là dạng này. Hắn đi về phía trước ra ba bước, phía trước một giây còn phiên giang đảo hải hồ nước, lập tức yên tĩnh lại, tất cả tiếng cá đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Phản phất vừa rồi kinh lịch một tràng ảo giác. Lâm Mặc Ngữ mặc dù vẫn không thể bài trừ trận 2.4 pháp, lại xem hiểu trận pháp vận hành quy luật. Tòa trận pháp này bao phủ hồ nước, tạo thành đầu đặc thù quy tắc, chỉ cần tại lang tiểu bên trên bất động, trong hồ kia trận pháp liền sẽ phát động công kích. Nếu như quay về lối, trong hồ trận pháp đồng dạng sẽ phát động công kích, nơi này không thể quay về lối. Chỉ có không ngừng hướng về phía trước, trong hồ nước trận pháp mới sẽ giữ yên lặng. Có thể lang tiểu như mê cùng, vô cùng có khả năng đi nhầm cần quay về lối, như vậy dọc theo con đường này liền muốn đối mặt phô thiên cái địa công kích bình thường vĩnh hằng tồn tại căn bản gánh cũng được. Liền xem như nửa bước hỗn độn, cũng không kiên trì được quá lâu. Như năm đó Côn Lôn Đế Tôn là đi đến nơi này, hắn hẳn là ở trong đó một bước không ngừng đi, mà còn đi đúng đường. Đang lúc Lâm Mặc Ngữ suy tư thời khắc, hồ nước lại lần nữa nổ tung tiễn cá lại xuất hiện. Hắn dừng lại 2 giây, trong hồ trận pháp lần thứ 2 vận chuyển, một vòng mới công kích giáng lâm. Chương 4220, khống chế trận pháp, siêu việt trận pháp. Chương 4220, khống chế trận pháp, siêu việt trận pháp. Lâm Mặc Ngữ vừa đi vừa nghỉ, lúc đi lại trong hồ nước trận pháp liền sẽ đình chỉ, dừng lại phía sau lại sẽ vận chuyển. Hắn giống như lãng tử không ngừng trêu đùa hai tòa trận pháp để bọn họ lúc ngừng lúc động. Tại ngừng động ở giữa, Lâm Mặc Ngữ nhìn đến càng ngày càng rõ ràng, tìm tòi đến đối phó tòa trận pháp này phương pháp. Mười ngón như bút trong hư không vẽ thần phù, xuất hiện vô số tàn ảnh, từng mai cực kỳ phức tạp thần phù từ đầu ngón tay bay ra. Thần phù thành trận, mỗi một cái thần phù đều là tòa tiểu hình trận pháp. Lâm Mặc Ngữ quyết định lấy phức tạp đối đơn giản, dùng phức tạp thần phù một lần hành động thay đổi trên không tòa trận pháp kia kết cấu, từ đó để chính mình trưởng khống tòa trận pháp này. Trên bầu trời trận pháp quá mức đơn giản, nếu là mình đi theo đường đi của nó, vậy liền đi sai lệch. Chỉ có thể phương pháp trái ngược, nghịch phương hướng đi. Càng ngày càng nhiều thần phù bay ra lưu lại tại hư không bên trong, có chút thần phù bay đến chỗ xa vô cùng. Không bao lâu, Lâm Mặc Ngữ vẽ ra đến thần phù đã khắp hồ nước trên không các ngóc ngách. Trong hồ nước trận pháp đối thần phù làm như không thấy, Lâm Mặc Ngữ nhìn ra nơi này trận pháp chỉ nhằm vào sinh linh loại hình, 27 đối thần phù không hề cản trở. Cái này cũng xác minh hắn một cái khác suy đoán, dĩ trận phá trận mới là nơi đây tốt nhất giải pháp, tìm tới chính xác đường là lần tuyển chọn. Nếu là đem nơi này so sánh một trò chơi, đi đến mê cung chỉ có thể coi là thông quan, mà phá giải trận pháp thì là đối cả chẳng trò chơi thao túng cùng phá giải, từ một cái trò chơi người tham dự biến thành trưởng khống giả. Loại này biến hóa, không chỉ là thân phận biến hóa, càng là tâm tính biến hóa. Loại cảm giác này, liền như là trong bàn cờ quân cờ lắc mình biến hóa, thành kỳ thủ. Làm thần phù bố cục hoàn thành, Lâm Mặc Ngữ kích hoạt lên trận pháp. Tất cả thần phù đều là một tòa độc lập trận pháp, khi chúng nó bị kích hoạt phía sau lại lẫn nhau kết nối, biến thành một tòa quy tắc khổng lồ vô cùng phức tạp trận pháp bảy. Tòa trận pháp này bảy không có tác dụng khác, chính là trấn áp cùng khống chế, trấn áp trên không trận pháp, khống chế trong trận pháp phát sinh các loại vấn đề, tại khống chế đồng thời lại có thể bảo trì bị khống chế trận pháp ổn định. Tại Lâm Mặc Ngữ xem ra, tương đương với cho trên bầu trời trận pháp mặc lên một tầng vỏ, chính mình có thể mượn dùng tầng này vỏ trở thành một tòa khác trận pháp chủ nhân. Trận pháp bảy lên cao đến giữa không trung, đem giữa không trung trận pháp bao phủ ở bên trong, kèm theo một trận oanh minh, trận pháp bảy đã thành công dung nhập trong đó, đồng thời khống chế trên bầu trời trận pháp. Lâm Mặc Ngữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý niệm của hắn tiến vào bầu trời, chui vào trận nhãn. Cả tòa hồ nước tất cả thu vào đáy mắt, hắn trên không nhìn xuống, nhìn đến rõ rõ ràng ràng, một đầu chính xác lộ tuyến hiện lên ở trước mắt. Bất quá Lâm Mặc Ngữ cũng không có động, hắn khống chế trận pháp, không tại cho trong hồ nước trận pháp cung cấp lực lượng. Nguyên bản còn tại điên cuồng công kích tiễn cá nháy mắt mai danh nhận tích, biến mất đến vô ảnh vô tung. Tại Lâm Mặc Ngữ xem ra, cửa này xem như là qua hơn phân nửa, còn có một nửa không có giải quyết, đó chính là trong hồ nước trận pháp. Hắn cảm giác cái hồ này không chỉ là có trận pháp đơn giản như vậy, tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì. Bây giờ hắn nhìn xuống cả tòa hồ nước, trong hồ nước trận pháp cũng bị hắn thu hết vào mắt, muốn khống chế nó không phải việc khó. Từng mai thần phù vẽ mà ra, Lâm Mặc Ngữ bắt chước làm theo. Đột nhiên, Lâm Mặc Ngữ hơi nhíu mày, cả người bay lên vong linh tôi tớ cấp tốc lui về, đem hắn bao bao ở trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt có càng nhiều vong linh tôi tớ xuất hiện, từng tầng đem Lâm Mặc Ngữ bảo vệ tại trung tâm nhất, chừng 10 tầng nhiều. Vong linh tôi tớ mới vừa hoàn thành bảo vệ, hồ nước phía dưới ầm vang một tiếng thật lớn, từng đạo cột nước phóng lên tận trời. Những này cột nước rất đặc thù, bản thân cả tòa hồ nước chính là một loại đặc thù nước, Lâm Mặc Ngữ không quen biết loại này nước kêu cái gì, lại biết nó bản chất tầng thứ cực cao, không thể so tiên thiên bản nguyên bảo tài kém. Cột nước như sắt thép, ẩn chứa trong đó bàng bạc cự lực, đâm đến vong linh tôi tớ bốn phía bay loạn. Bị cột nước đụng vào vong linh tôi tớ, tại đụng bay trên đường thịt nát xương tan. Bọn họ bảo vệ Lâm Mặc Ngữ 10 tầng phòng ngự, nháy mắt bị tan rã rơi tầng 6. Cột nước cũng không có như vậy dừng lại, còn tại duy trì liên tục công kích, vong linh tôi tớ không ngừng xuất hiện trở thành mới khiên thịt bảo hộ lấy Lâm Mặc Ngữ. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lâm Mặc Ngữ nhìn thấy hồ nước chỗ sâu nhất, trận pháp phía dưới có một vật ngay tại chiếu lấp lánh. Chính là vật phẩm này thay thế trên bầu trời trận pháp, là trong hồ nước trận pháp cung cấp lực lượng, đồng thời còn ở một mức độ nào đó thao túng trong hồ nước trận pháp. Trong hồ nước trận pháp uy lực tựa hồ so trước đó càng lớn, từng đạo cột nước xung kích phía dưới, lại có đại lượng tiễn cá bay đi, hướng về vong linh tôi tớ đánh tới. Lâm Mặc Ngữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hồi ra càng nhiều vong linh tôi tớ, hoặc là xung làm khiên địch, hoặc là ngăn cản tiễn cá. Vong linh tôi tớ số lượng quá nhiều, rất nhanh liền ổn định lại, Lâm Mặc Ngữ tiếp tục vẽ thần phù, cũng không có đem loại tình huống này coi ra gì. Cùng vừa rồi một dạng, trong hồ nước trận pháp không nhìn thần phù, chỉ nhằm vào Lâm Mặc Ngữ tiến hành công kích. Rất nhanh một tòa hoàn toàn mới trận pháp bảy xuất hiện ở trên mặt hồ, sau đó trận pháp bảy cấp tốc chìm vào trong hồ bọc lại trong hồ trận pháp. Bầu trời cùng mặt hồ hai tòa trận pháp đồng thời bị Lâm Mặc Ngữ khống chế, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Xong. Ý nghĩ này mới vừa lên, còn không có buông lỏng nửa giây, ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ hồ nước sôi trào lên. Kinh khủng lực lượng mang theo toàn bộ hồ nước hóa thành khủng bố cột nước phóng lên tận trời, cầu hành lang toàn bộ bị đâm đến vỡ nát, nguyên bản bảo hộ lấy Lâm Mặc Ngữ vong linh tôi tớ đồng dạng bị đâm đến thất linh bát lạc, vô số vong linh tôi tớ bị đâm đến thịt nát xương tan, liền trung tâm nhất Lâm Mặc Ngữ đều bị đụng bay. May mắn có vong linh tôi tớ đón lấy đại bộ phận xung kích, Lâm Mặc Ngữ chỉ là bị đụng bay. Một tôn toàn thân ngân quang lưu ly cự nhân từ trong hồ đứng lên, tại cự nhân ngực, một kiện sơn hình pháp bảo chiếu lấp lánh. Chính là cái này sơn hình pháp bảo, ngưng tụ thành cự nhân, cũng là cửa này cuối cùng muốn đối phó đồ vật. Có khống chế trên trời trận pháp mới có thể kích hoạt cái này pháp bảo, sau đó lại khống chế trong hồ trận pháp, cái này pháp bảo mới tại 077 đích thân hạ tràng. Cự nhân đứng tại trong hồ lộ ra nửa người trên, nó đang điên cuồng rút ra trong hồ nước lực lượng, khí tức càng ngày càng mạnh. Lâm Mặc Ngữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tòa trận pháp đồng thời vận chuyển, trên bầu trời trận pháp rút ra rộng lượng đại đạo là trong hồ trận pháp cung cấp năng lượng, trong chốc lát, vô số tiễn cá bay ra hướng về cự nhân đánh tới. Trực tiếp dùng trận pháp đối phó cự nhân, chính mình không chút nào xuất thủ, hắn biết đây là phương pháp tốt nhất cũng là nhất phương pháp chính xác. Một bộ này mục đích thực sự chính là nhìn chính mình có thể hay không khống chế cái này hai tòa trận pháp, lại thông qua trận pháp đối phó cái này cự nhân. Lâm Mặc Ngữ đã minh bạch bố cục người ý đồ, đã như vậy, vậy thì bồi bố cục người người chơi một trò chơi. Cự nhân cùng tiễn cá giao chiến đánh thành một đoàn, song phương lực lượng đều rất cường đại không ai nhường ai. Tiễn cá lực lượng trực thấu cự nhân trong cơ thể, tạo thành từng tràng bạo tạc, nổ cự nhân ra chóc thịt bong, nhìn như chiếm cứ thượng phong. Có thể tiệc vui chóng tàn, từ từ, cự nhân bắt đầu thích ứng tiễn cá công kích, mưa tên bạo tạc chỉ có thể tạo thành một chút bị thương ngoài ra. Cứ tiếp như thế, tiễn ngư tướng triệt để mất đi hiệu lực. Lâm Mặc Ngữ ý thức được, mình nếu là muốn dựa vào trận pháp chiến thắng cự nhân, trừ khống chế cái này hai tòa trận pháp, nhất định phải trả muốn tại cái này cơ sở bên trên tiến hành thay đổi, khiến hai tòa trận pháp thay đổi đến càng mạnh. Không chỉ muốn khống chế trận pháp, còn muốn siêu trận vốn là trận pháp. Đã như vậy, vậy liền vui vừa một chút đi. Lâm Mặc Ngữ lòng háo thắng hiện lên, thông qua trận pháp chiến thắng, hắn rất tình nguyện làm như thế. Chương 4221, mập cô nàng. Chương 4221, mập cô nàng. Lâm Mặc Ngữ đã đem hai tòa trận pháp hoàn toàn khống chế, đối với trận pháp bên trong tất cả chi tiết rõ như lòng bàn tay. Chỉ là hơi suy nghĩ một hồi liền biết nên như thế nào tiến một bước tăng cường cái này hai tòa trận pháp. Từng mai thần phù bay ra, cấp tốc ở giữa không trung tạo thành một tòa hoàn toàn mới trận pháp. Lúc này bầu trời, hồ nước đều có một tòa trận pháp, tại giữa bọn chúng lại ra một tòa hoàn toàn mới trận pháp. Trên bầu trời trận pháp dần dần chìm xuống, trong hồ nước trận pháp tắc từ từ đi lên, một lít vừa giảm, cùng chính giữa trận pháp phát sinh tiếp xúc. Ba tòa trận pháp nối liền lại cùng nhau, trận pháp lực lượng kịch liệt tăng lên, vô số đại đạo chi lực bị hút tới. Một tôn từ đại đạo chi lực tập hợp mà thành cự nhân từ trong trận đi ra. Chiến trường biến thành hai tôn cự nhân ở giữa giao chiến, bọn họ phát ra từng tiếng gầm nhẹ, quyền quyền đến thịt. Siêu việt vĩnh hằng lực lượng trong hư không tùy ý kích sạng, không gian không ngừng bặm bẹo biến hình, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Trận đại chiến này đánh đến 10 phần kịch liệt, Lâm Mặc Ngữ điều khiển cự nhân, phản phất đích thân hạ tràng đồng dạng đem đối phương gắt gao áp chế. Đồng thời hắn nhất tâm đa dụng, tiếp tục cải tiến trận pháp, làm chính mình đại đạo cự nhân càng ngày càng mạnh. Mặt hồ bị đánh đến chìm xuống, bên hồ đại địa đánh ra khe hở, từng quyền oanh kích phía dưới. Từ sơn hình pháp bảo ngưng tụ ra cự nhân toàn thân xuất hiện ra nước, cuối cùng tại vô số quyền hành sát phía dưới, thân thể bị đánh đến vỡ nát. Sơn hình pháp bảo hiện lộ ra, pháp bảo giống như là bị hoảng sợ chim, mang theo một tiếng rít liền muốn trốn. Muốn chạy trốn. Lâm Mặc Ngữ hừ nhẹ một tiếng, điều khiển đại đạo cự nhân đưa tay nắm chặt, đem sơn hình pháp bảo tóm chặt lấy. Sơn hình pháp bảo tại cự nhân trong tay điên cuồng giãy giụa, một tiếng tiếp lấy một tiếng rít không chỉ. Thế nhưng giãy giụa không có hiệu quả chút nào, nó gặp không trốn thoát được, bắt đầu hướng đại đạo cự nhân trong cơ thể chui, nghĩ ngược lại chiếm cứ đại đạo cự nhân. Nghĩ đến đẹp vô cùng. Lâm Mặc Ngữ cười lạnh một tiếng, tử chi lực càn quét mà ra nháy mắt đem sơn hình pháp bảo bao phủ ở bên trong. Tử chi lực ăn mòn tất cả, sơn hình pháp bảo tuy mạnh, nhưng chỉ cần cho Lâm Mặc Ngữ đầy đủ thời gian, cũng có thể đem ăn mòn. Liên tính không thể toàn bộ ăn mòn, sơn hình pháp bảo bên trong cái kia khí linh cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Đồng thời phần thế chi hỏa cũng đi theo tử chi lực cùng một chỗ vây lại sơn hình pháp bảo, phần thế chi hỏa đối phó khí linh hiệu quả kỳ dai, Lâm Mặc Ngữ không tin nó không sợ. Sơn hình pháp bảo bên trong có khí linh, Lâm Mặc Ngữ vừa rồi liền đã phát hiện, đối phó khí linh hắn có 10 phần kinh nghiệm. Hiện rơi trong tay hắn, không quản có nhiều hùng, cũng có thể làm cho nó ngoan ngoãn nghe lời. Đại đạo cự nhân nắm lấy pháp bảo bản thể, tử chi lực bao vây lấy pháp bảo để hắn không chỗ có thể đi, phần thế chi hỏa đã xâm nhập pháp bảo nội bộ, thiêu đến khí linh hoa kêu to. Ngừng, ngươi thắng, buông tha ta. Khí linh cuối cùng gánh không được, lớn tiếng kêu lên. Lâm Mặc Ngữ nghe đến một cái thanh âm thanh thúy, tựa như nữ tử, chỉ là bén nhọn có chút lợi hại. Lâm Mặc Ngữ hừ lạnh một tiếng, hấp thu tinh huyết, nhận chủ. Một giọt tinh huyết bay ra, rơi xuống pháp bảo bên trên. Khí linh chỉ cần hấp thu tinh huyết, liền muốn nhận hắn là chủ. Đối cái khác khí linh, Lâm Mặc Ngữ không có làm như vậy, bởi vì hắn có nắm chắc khống chế lại những cái kia khí linh. Nhưng đối cái này pháp bảo nghe khí linh, Lâm Mặc Ngữ không có vạn toàn nắm chắc, cho nên hắn muốn cường thế bức đối phương nhận chủ, không có thương lượng. Khí linh rõ ràng không muốn nhận chủ, tiếp tục cầu xin tha thứ, Lâm Mặc Ngữ không hề bị lay động, ngươi không nhận chủ, ta đều không ngừng tay. Sau mười mấy phút, khí linh cuối cùng tại phần thế chi hỏa bên trong thỏa hiệp. Khí linh hấp thu tinh huyết trải qua khí linh chạy khắp pháp bảo bên trên xuất hiện Lâm Mặc Ngữ linh hồn ấn ký, xem như là sơ bộ luyện hóa. Một đạo tin tức từ pháp bảo bên trong truyền đến, Lâm Mặc Ngữ biết cái này pháp bảo danh tự, giới vực sơn hạ lệnh. Mình nhưng nhận ra, Lâm Mặc Ngữ thả ra pháp bảo, thấp giọng nói, ra đi. Lâm Mặc Ngữ lời nói giống như mệnh lệnh, pháp bảo bên trong khí linh chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra. Một cái đầu to từ pháp bảo bên trong lộ ra, tiếp theo là toàn bộ thân thể, cái này khí linh nhìn qua tựa như là cái 5-6 tuổi nữ hoa hoa, hơi có chút mập, bù bấm, khuôn mặt rất đáng yêu, chỉ là hai đầu lông mày có chút hung lệ. Nàng tựa hồ có chút không cam lòng, có thể nàng cũng rõ ràng chính mình bây giờ tình cảnh thân phận, thành thật thật kêu lên, mập cô nàng gặp qua chủ nhân. Lâm Mặc Ngữ hỏi, đây là ai cho ngươi lấy danh tự? Mập cô nàng lắc đầu, ta có ý thức về sau liền biết cái tên này, người nào lấy ta cũng không biết. Lâm Mặc Ngữ nói, như thế xem ra, ngươi cũng không biết mình là người nào luyện chế ra đến. Mập cô nàng lắc đầu, không biết. Lâm Mặc Ngữ nói, vậy ngươi tại chỗ này biết muốn làm cái gì sao? Mập cô nàng nói, biết, ta sinh ra liền biết, nếu có người khống chế thiên địa hai tòa trận pháp, ta liền đi ra, đem đối phương đánh chết. Đang lúc nói chuyện mập cô nàng còn cơ cơ quả đấm, một bộ ta rất lợi hại dáng dấp. Lâm Mặc Ngữ khống chế thiên địa hai tòa trận pháp, nàng liền đi ra, muốn đánh chết Lâm Mặc Ngữ. Kết quả không thể đánh chết Lâm Mặc Ngữ, ngược lại bị Lâm Mặc Ngữ đánh bại, còn bị luyện hóa. Mập cô nàng không cam lòng màu sắc càng nặng, lại không thể làm gì. Lâm Mặc Ngữ trên mặt suy tư, có thể bày ra cái này cục xác nhận Thiên Hư Cung chi chủ, có thể Thiên Hư Cung chi chủ rốt cuộc muốn làm gì, vì cái gì muốn an bài như vậy? Vẹn vẹn chỉ là vì cân nhắc chính mình trận pháp thực lực. Có thể làm như vậy thì có ích lợi gì? Lâm Mặc Ngữ hỏi, ngươi vốn mập cô nàng nói, ta tập hợp giới vực bên trong tất cả sơn hà lực lượng, có thể diễn hóa cự nhân, chiến lực có thể siêu vĩnh hằng. Trừ cái đó ra, ta còn có thể trấn áp giới vực sơn hà, khiến giới vực càng thêm vững chắc không đến mức sụp đổ. Ta còn có thể hấp thu hỗn độn chi lực, đem hỗn độn chi lực luyện hóa thành giới vực sơn hà lực lượng, khiến giới vực sơn hà thay đổi đến càng mạnh. Ba loại năng lực, theo thứ tự là chiến đấu, trấn áp, cường hóa. Chỉ là nghe mập cô nàng miêu tả, Lâm Mặc Ngữ đã biết tác dụng. Giới vực sơn hà khiến rất mạnh, nếu là vị kia vĩnh hằng tồn tại đạt được nó, gần như có thể nói là vĩnh hằng bên trong vô địch. Có thể nói trở lại, không có vị kia vĩnh hằng tồn tại có thể tùy tiện trấn áp nó, không bị nó ngược lại trấn áp đã tính toán không sai. Lâm Mặc Ngữ tiếp tục hỏi, ngươi một mực ngủ ở dưới hồ. Mập cô nàng nói, không sai biệt lắm, ngủ tỉnh, có người đến ta liền sẽ tỉnh, không người đến thời điểm liền ngủ. Lâm Mặc Ngữ hỏi, tại ta phía trước còn có ai tới qua? Mập cô nàng nói, có một tên tới rất nhiều lần, nhưng hắn mỗi lần đều là từ phía trên bay qua, cũng không có dẫn động trận pháp. Chân chính dẫn động trận pháp chỉ có một người, bất quá người kia cũng không khống chế trận pháp, mà là từ cầu hành lang trong mê cung đi tới, cho nên ta cũng không có còn hắn. Nguyên lai thật như vậy đúng gì ba? Mập cô nàng trong miệng nói cái kia thường tới, từ phía trên bay qua ra hỏa chính là còn ra. Mà kích hoạt trận pháp thông qua cầu hành lang mê cung người, chính là Côn Lôn Đế Tôn. Nghĩ không ra Côn Lôn Đế Tôn cùng chính mình đi là cùng một con đường, dưới gầm trời này thật đúng là có như thế đúng dịp sự tình. Lâm Mặc Ngữ nói, hiện tại ngươi đã nhận ta làm chủ, vậy sau này liền theo ta đi, ta dẫn ngươi rời đi thiên hư cùng, đi gặp phía ngoài thế giới hồ. Mập cô nàng tựa hồ đối với phía ngoài thế giới không có cảm giác gì, mà là nói ra, chủ nhân muốn dùng phương pháp gì rời đi thiên hư cùng. Lâm Mặc Ngữ hiếu kỳ nói, có mấy loại phương pháp sao? Mập cô nàng nói, một loại là từ thiên hư cung cửa ông rời đi, nơi đó hình như ra một vài vấn đề, nguyên bản hẳn là giam giữ, về sau không biết vì cái gì mở, lần trước đến tên kia chính là từ nơi nào rời đi. Cửa ông có cái rất lợi hại thủ vệ, tên kia cũng là mượn một kiện bảo vật mới thoát ra đi. Một loại khác chính là đến thiên hư cung trung tâm, phá giải bên trong mê cục, liền có thể khống chế cả tòa thiên hư cung. Chương 4222, lại gặp độ ách thuyền. Chương 4222, lại gặp Đỗ Ách Thuyền. Lâm Mặc Ngữ nhìn xem mập cô nàng, ngươi làm sao sẽ biết những này? Mập cô nàng lắc đầu, không biết, dù sao từ ta có ý thức lên liền biết. Nàng tính tình không nhỏ, liền tính hiện tại nhận chủ, nói chuyện vẫn là bộ này lẽ thẳng khí hùng dáng dấp. Lâm Mặc Ngữ cũng không còn nàng, chỉ cần nghe chính mình lời nói là được rồi. Lâm Mặc Ngữ nói, cửa hông cái kia thủ vệ, ngươi đánh thắng được sao? Mập cô nàng suy nghĩ một chút, vấn đề không lớn. Lâm Mặc Ngữ nói, vậy chúng ta trước đi cửa hông, biết phương hướng sao? Mập cô nàng đưa tay chỉ cái phương hướng, nơi đó. Lâm Mặc Ngữ nghĩ trước đi cửa hông nhìn một chút, chiếu mập cô nàng nói, Côn Lôn Đế Tôn chính là từ cửa hông rời đi, hơn nữa còn là dựa vào một kiện bảo vật mới thoát ra đi. Mặc dù thời gian qua đi vô số năm, nhưng tại Thiên Hư Cung bên trong thời gian tựa hồ mất đi ý nghĩa, bên trong các loại vết tích cũng không bởi vì thời gian mà phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại đi qua vẫn như cũ có thể nhìn thấy lúc trước vết tích, từ đó suy đoán ra một chút năm đó chuyện phát sinh. Đồng thời hắn đối Côn Lôn Đế Tôn được đến kiện kia bảo vật có chút hứng thú, không biết là được đến cái gì mới có thể thoát đi Thiên Hư Cung. Thiên Hư Cung đối với chính mình đến nói, tựa hồ đồng thời không có nguy hiểm gì, nhưng đối còn lại vĩnh hằng, cho dù là Côn Lôn Đế Tôn loại này nửa bước hỗn độn cảnh người mà nói, chính là cực kỳ nguy hiểm chi địa. Đây không phải là Lâm Mặc Ngữ tự phụ, mà là sự thật. Đến mức vị kia tới rất nhiều lần còn ra, Lâm Mặc Ngữ có thể tùy tiện đoán ra, hắn muốn đi chính là Thiên Hư Cung trung tâm. Có lẽ hắn nghĩ trưởng 560 không cả tòa Thiên Hư Cung, cũng có thể là muốn mượn Thiên Hư Cung làm thành một số sự tình. Lâm Mặc Ngữ tạm thời không để ý tới quản gia, chờ mình tiến về Thiên Hư Cung trung tâm phía sau lại xử lý hắn, một cái sẽ chỉ nút ở âm u phía sau trộm đạo hạng người, Lâm Mặc Ngữ không hề để hắn vào trong mắt. Xuyên qua hồ nước, tiến vào một cái lối nhỏ, theo mập cô nàng nói tiểu đạo phần cuối chính là Thiên Hư Cung cửa hông. Đến mức Côn Lôn Đế Tôn được đến kiện kia bảo vật, mập cô nàng cũng không biết là cái gì. Lâm Mặc Ngữ rất nhanh đi đến tiểu đạo phần cuối, trước mắt là một tòa quy mô không lớn cung điện mặc dù không lớn cũng chưa nói tới trắng lệ, nhưng khắp nơi đều lộ ra tinh xảo. Hoàn toàn dùng tiên thiên bản nguyên bảo tài xây dựng lên đến cung điện, nếu như thả tới bên ngoài, đó chính là vô thượng chí bảo. Nhưng suy nghĩ một chút Thiên Hư Cung bên trong liền đi bộ phiến đá đều là tiên thiên bản nguyên bảo tài, tựa hồ cũng không có cái gì. Hắn nhìn xem tòa cung điện này, cảm giác có chút nhìn quen mắt, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Lâm Mặc Ngữ hỏi, đây chính là cửa hông? Mập cô nàng nói, không kém bao nhiêu đâu, cửa hông tòa cung điện này phía sau, cái kia giữ cửa cũng tại cung điện phía sau. Tòa cung điện này là cái gì dùng? Lâm Mặc Ngữ tiếp tục hỏi. Mập cô nàng lắc đầu, không biết, ta lại không tiến vào quá. Lâm Mặc Ngữ cảm giác kỳ quái, ngươi nói đây đều là ngươi trời sinh liền biết, nhưng ngươi vì cái gì không biết tòa cung điện này là cái gì dùng? Mập cô nàng nói, có thể sự thật chính là như vậy, ta biết Thiên Hư Cung bên trong phần lớn đường, nhưng đối trong cung điện có cái gì thật không biết. Lâm Mặc Ngữ càng cảm giác kỳ quái, mập cô nàng ký ức rõ ràng là bị người cắm vào, mà cắm vào ký ức người chỉ có thể là nàng người luyện chế, cũng chính là Thiên Hư Cung chi chủ. Nhưng vì cái gì muốn cắm vào những ký ức này, tại mập cô nàng ký ức bên trong, nàng chỉ biết là Thiên Hư Cung rút gọn địa đồ, biết phần lớn đường, không biết mỗi một tòa gian phòng cung điện lúc cụ thể tác dụng. Muốn đi cửa hông liền muốn tiến vào cung điện, Lâm Mặc Ngữ biết mập cô nàng sẽ không lừa gạt mình, nhanh chân đi vào. Cung điện nội bộ cũng không lớn, không có sử dụng không gian đại đạo mở rộng, chiều sâu bất quá tầm chừng 10 thước, tả hữu độ rộng cũng là như thế. Bên trong cung điện tình huống có chút loạn, hình như trải qua đánh nhau, đồ vật rơi xuống đầy đất. Lâm Mặc Ngữ cau mày, loại kia cảm giác đã từng quen biết càng nồng đậm. Nhìn xem rơi lả tả trên đất đồ vật, bên trong có không ít bút, trang, giấy, các loại vật phẩm trang sức, cùng với ngã xuống cái bàn. Lâm Mặc Ngữ bỗng nhiên ý thức được, tòa cung điện này là cái nào đó nhà kho. Bên trong bày ra đều là một chút không thế nào trọng yếu đồ vật. Trên đất mỗi một kiện đồ vật đều là pháp bảo, bọn họ tản ra bảo quang, nhìn qua đều rất chân quý. Bất quá Lâm Mặc Ngữ cũng không có đi nhặt, không phải hắn chướng mắt những vật này, mà là trong lòng có một cái khác nặng suy đoán. Tình huống nơi này, loáng thoáng cùng một loại nào đó ký ức đã đối bên trên, hiện tại chỉ kém nghiệm chứng. Đi đến cung điện phía sau, Lâm Mặc Ngữ bỗng nhiên ngừng lại. Nơi này có một cái bàn, trên đài có lẽ để đó một kiện đồ vật, nhưng bây giờ cái này đồ vật không thấy, chỉ để lại ấn ký. Ấn ký có hình sợi dài, bởi vậy có thể đoán đại khái ra bày ra đồ vật hình dạng. Mà còn nơi này còn có lưu lại khí tức rất cường đại cũng rất quen thuộc. Lâm Mặc Ngữ trong lòng nhấc lên gợn sóng, hắn đoán được Côn Lôn Đế Tôn từ nơi này được đến cái gì. Đi ra cung điện, lại là một cái lối nhỏ, tiểu đạo chỉ có 10 mét, 10 mét bên ngoài có một tòa cửa. Cái cửa này bên trái có một lỗ hổng, rõ ràng là bị người xô đi ra. Cạnh cửa bên trên, một tôn toàn thân hiện ra kim quang khôi lỗi chậm rãi chuyển qua đầu nhìn hướng Lâm Mặc Ngữ, kinh khủng khí tức đập vào mặt. Tôn này khôi lỗi không phải bình thường khôi lỗi, nó toàn thân từ tiên thiên bản nguyên bảo tái chế tạo thành, mà còn trải qua tinh tế luyện hóa, làm cho càng kiên cố hơn. Lâm Mặc Ngữ cảm thấy liền xem như chính mình vận dụng đại đạo diệt thế trường, cũng vô pháp đả thương nó. Thân phát ra khí tức đã vượt qua vĩnh hằng, hắn không những phòng ngự cường khó trách năm đó Côn Lôn Đế Tôn không phải là đối thủ của hắn, muốn đánh vỡ thành cung đạo bệnh, mà còn lấy Côn Lôn Đế Tôn thực lực, không nhất định có thể đánh vỡ cung điện, dựa vào cũng là hắn từ bên trong cung điện được đến pháp bảo. Lâm Mặc Ngữ nói, người này giao cho ngươi. Mập cô nàng ngừ một tiếng, không có vấn đề. Nàng bèo từ Lâm Mặc Ngữ trong tay bay ra, nửa đường bên trong liền biến thành một tôn cự nhân, hướng về giữ cửa khôi lôi phóng đi. Giữ cửa khôi lỗi đồng thời hóa thành một đạo thiểm điện cùng mập cô nàng va vào nhau, song phương tại cái này đầu cũng không lớn trong đường nhỏ mở rộng cái chiến. Tiểu đạo bốn chu lượng lên tầng tầng lớp lớp ánh sáng, đem cả hai chiến đấu sinh ra dư âm đều là tận hấp thu, Thiên Hư Cung không bị ảnh hưởng chút nào. Song phương lực lượng tương đương đánh đuổi, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Mập cô nàng kéo lại giữ cửa khôi lỗi, Lâm Mặc Ngự thì thản nhiên đi tới cửa hông bên cạnh, quan sát đến bị xô ra đến lỗ hổng. Lỗ hổng hình dạng tiến một bước xác minh hắn ý nghĩ, năm đó Côn Lôn Đế Tôn tại trong cung điện được đến độ ách thuyền, tại đối mặt cái này thủ vệ lúc, hắn vận dụng độ ách thuyền đánh vỡ cung điện thoát đi. Có thể theo như cái này đến nói, hắn được đến độ ách thuyền sự tình, người khác có lẽ không biết mới đúng. Mà còn tại trong truyền thuyết độ ách thuyền xuất hiện thời gian, muốn so Côn Lôn Đế Tôn sớm hơn, đây cũng là vì cái gì? Một cái đáp án không biết giải ra, lại đưa tới mới đáp án không biết. Lúc này Lâm Mặc Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua lỗ hổng nhìn thấy phương xa, một điểm đen qua lại đại đạo bên trong, cấp tốc hướng về đời thứ 5 Thiên Hư cùng tới gần. Độ ách thuyền. Lâm Mặc Ngữ hô nhỏ một tiếng, chính mình đang tìm độ ách thuyền, lại tại giờ phút này xuất hiện, hơn nữa còn hướng về đời thứ 5 Thiên Hư cùng bay tới. Độ ách thuyền tốc độ cực nhanh, cấp tốc đi tới đời thứ 5 Thiên Hư cùng phía trên ngừng lại, sau đó nó chậm rãi hạ xuống, vị trí chính là đời thứ 5 Thiên Hư cùng trung tâm. Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ khẽ động, đối với mập cô nàng nói, đi. Chương 4223, lựa chọn của ta chính là chính xác lựa chọn. Chương 4223, lựa chọn của ta chính là chính xác lựa chọn. Mập cô nàng rất nghe lời, lập tức thu tay lại đi theo Lâm Mặc Ngữ rời đi, cửa hông thủ vệ chỉ là phụ trách trông coi cửa hông, một khi tiến vào cung điện liền sẽ không lại động thủ, ngay lập tức trở về cửa hông đứng thẳng, nghiêm ngặt thi hành hắn nhiệm vụ. Lâm Mặc Ngữ đứng tại bên trong cung điện, liếc nhìn về cửa hông thủ vệ, cái này vượt qua vĩnh hằng khôi lỗi, sợ rằng đã là khôi lỗi chi thuật đỉnh phong. Nếu là loại này khôi lỗi số lượng nhiều điểm, chính là một cỗ cực kỳ đáng sợ chiến lực. Thay cái góc độ, nếu là đời thứ 5 giới vực bên trong không có chính mình, cái này khôi lỗi một khi xuất thế, đủ để quét ngang toàn bộ giới vực. Năm đó liền nửa bước hỗn độn cảnh Côn Lôn Đế Tôn, đối mặt cái này thủ vệ đều không thể không dùng độ ách thuyền, đánh vỡ Thiên Hư cung thoát đi. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Hư cung mạnh bao nhiêu, Thiên Hư cung chi chủ lại nên mạnh đến loại tình trạng nào. Lâm Mặc Ngữ mang theo 3 phần cảnh giác, để mập cô nàng dẫn đường tiến về Thiên Hư cung trung tâm. Theo mập cô nàng nói, bọn họ hiện tại vị trí chỉ là tại Thiên Hư cung bên dưới, thuộc về tầng ngoài. Muốn đến trung tâm, phải đi qua trong cung cổ lâm cũng không sống khá giả, mập cô nàng cũng không có chút tự tin nào. Dọc theo hành lang, xuyên qua từng mảnh thành cung, Thiên Hư cung kết cấu bên trong phức tạp, bản thân chính là tòa cỡ lớn mê cung, nếu như không có mập cô nàng dẫn đường, cơ bản liền bên ngoài đều đi không được xong, trong cung cổ lâm đều không gặp được, chớ nói chi là trung tâm. Mà còn nơi này nguy hiểm chỗ không ít, nếu như đi nhầm liền sẽ rất phiền phức, cho dù là vĩnh hằng tồn tại, cũng có khả năng sẽ bỏ mình. Lâm Mặc Ngữ suy đoán năm đó Côn Lôn Đế Tôn 89 phần 10 chính là ở vòng ngoài lạc đường, cuối cùng tiến vào tòa cung điện kia, đánh bại đánh bạ bên dưới thu được độ ách truyền, cũng là bằng vào độ ách truyền giữ được một mạng. Thiên Hư cung bên trong thiết kế vòng vòng đan sen, nếu là mình không có phá giải trong hồ nước thiên địa hai trận, không thể thu phục mập cô nàng, đồng dạng khó mà tìm tới chính xác con đường. Chính mình trồng quả đã tại bất chi bất giác phát huy tác dụng, vì chính mình chỉ ra một đầu chính xác con đường, cũng có thể là duy nhất một đầu chính xác con đường. Tại Thiên Hư cung bên trong xuyên qua gần nửa ngày, Lâm Mặc Ngữ nhìn thấy một tòa không hề bình thường cửa. Môn này so cái khác cửa cao hơn tại, trên cửa có kinh khủng lực lượng bay thẳng vân tiêu, cùng đại đạo liên kết. Cái này cũng mang ý nghĩa, muốn thông qua môn này, chỉ có thể từ chính diện đi, trên trời dưới đất đều không đường có thể được. Nhưng mà trước cửa, hai cái khôi lỗi thủ vệ đứng thẳng tại đây. Hai cái thủ vệ cùng cửa hông thủ vệ như lúc mở dạng, đều có siêu việt vĩnh hằng chiến lực, vĩnh hằng cảnh căn bản sông không qua, liền xem như nửa bước hỗn độn tới cũng sẽ bị ngăn tại nơi này, Lâm Mặc Ngữ ngược lại là không lo lắng, hắn thậm chí không cần đích thân xuất thủ liền có thể thông qua nơi này. Mập cô nàng nói, ta có thể ngăn cản một cái. Ngụ ý, một cái khác muốn Lâm Mặc Ngữ tự mình giải quyết. Cho dù đã nhận chủ, mập cô nàng tính tình vẫn là không có biến hóa gì, đương nhiên Lâm Mặc Ngữ nếu như nhất định muốn nàng lấy một địch hai, nàng cũng sẽ làm theo. Nhiều nhất là có chút không cao hứng, Lâm Mặc Ngữ lắc đầu, không cần ngươi động thủ, để ta giải quyết. Ý thức khẽ động, rộng lượng vong linh tôi tớ phô thiên cái địa giết đi qua. Đối mặt hai cái này giữ cửa khôi lỗi, vong linh tôi tớ chiến lực là không đáng chú ý, lại nhiều vong linh tôi tớ cũng không đối phó được bọn họ. Thân là khôi lỗi, lương tựa thiên hư cùng, có vô cùng vô tận lực lượng cung ứng, căn bản không sợ tiêu hao. Nhưng Lâm Mặc Ngữ cũng không có muốn đánh thắng bọn họ, vong linh tôi tớ tác dụng chỉ là dây dưa, đem bọn họ cuốn lấy, chính mình đi qua mở cửa. Vong linh tôi tớ cùng giữ cửa khôi lỗi đánh thành một đoàn, một nháy mắt đại lượng vong linh tôi tớ bị đánh đến tàn phế chết, thế nhưng một giây sau bọn họ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vong linh tôi tớ tự mình điều chỉnh chiến thuật, lấy xa luân chiến hình thức cuốn lấy hai tôn khôi lỗi, đồng thời đưa bọn họ từ trước cửa chính dẫn ra là Lâm Mặc Ngữ trở lại không gian. Lâm Mặc Ngữ như tản bộ chuyển đến trước cửa, cái tòa này cửa lớn nhìn như có 100 mét cao, nhưng nếu cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện nó gần vô hạn cao, trong tầm mắt tựa như vô cùng vô tận, căn bản trông không đến đầu. Trên cửa có vô số hoa văn, đan vào thành một tấm vô cùng phức tạp đồ án. Lâm Mặc Ngữ thử đẩy bên dưới cửa, cũng không có đẩy ra. Mập cô nàng, ngươi đến đẩy. Mập cô nàng ứng thanh mà ra, hóa thành một tên cự nhân bắt đầu đẩy cửa. Cửa lớn bên trên hoa văn nhộn nhịp sáng lên, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Cái tòa này không biết bao nhiêu năm không có mở ra cửa lớn, tại cái này một khắc phảng phất muốn bị đẩy ra. Mập cô nàng có toàn bộ giới vực sơn hà lực lượng, khí lực lớn không người có thể so sánh cùng nhau, liền tính lực lượng chi chủ cũng không sánh bằng nàng. Cửa lớn càng ngày càng sáng, làm phía trên hoa văn toàn bộ xem lên, đột nhiên bộc phát ra một cỗ bàng bạc cự lực, mập cô nàng a một tiếng bị đánh bay, liền đứng ở trước cửa Lâm Mặc Ngữ đều bị bức lui ra mười mấy bộ phương mới đứng vững. Trên không liên tục không ngừng rơi xuống đại đạo chi lực bao phủ cửa lớn chiếu lấp lánh, không nhúc nhích tí nào. Mập cô nàng bay trở về, ta thử lại lần nữa. Nàng một bộ không phục lắm dáng dấp, Lâm Mặc Ngữ cũng theo nàng. Mập cô nàng lại lần nữa hóa thành cự nhân toàn lực đẩy cửa, lần này càng dứt khoát, vừa mới phát lực, cửa lớn ông sáng lên, mập cô nàng trực tiếp bị đánh bay ngàn mét, đâm vào một tòa tường cao bên trên mới dừng lại. Lâm Mặc Ngữ khẽ cười nói, còn phải lại thử xem sao. Mập cô nàng mặc dù một mặt không phục, nhưng nàng cũng biết mức độ, không thử. Lâm Mặc Ngữ đã sớm nhìn ra mập cô nàng không có khả năng đẩy ra cái cửa này, không chỉ là mập cô nàng, chính mình cũng đẩy không ra. Cái cửa này bên trên có một tòa trận pháp này rất kỳ lạ, tại mở ra trận pháp phía trước không có khả năng đẩy ra môn này. Trên cửa hoa văn cũng không phải là bình thường hoa văn, nhưng thật ra là hơn ngàn cái thần phù đảm bảo. Loại này thủ pháp Lâm Mặc Ngữ gặp qua, đem phù văn đánh tan, nhưng không hoàn toàn tách ra, tạo thành vương vấn không dứt được trạng thái. Lại đem đánh tan phía sau thần phù hỗn tạp đến cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành loại này đặc biệt hoa văn nội bộ kỳ thật chính là một tòa trận pháp. Mập cô nàng vị trí tòa kia thiên địa đại trận là thần phù đơn giản hóa biểu hiện, mà trước mắt cửa lớn, nhưng là thần phù phức tạp nhất biểu hiện. Một đơn giản một phồn, đã nói rõ thần phù hai loại cực đoan sử dụng chi pháp. Từ tiến vào Thiên Hư cung về sau, khắp nơi đều có trận pháp, khắp nơi đều là thần phù, hiển nhiên Thiên Hư cung chi chủ mười phần am hiểu thần phù trận pháp. Lâm Mặc Ngữ nghiên cứu trong cửa lớn trận pháp, hắn đem đánh tan phía sau thần phù tiến hành gây dựng lại, cuối cùng minh bạch trận pháp hàm nghĩa chân đế, suy tính ra như thế nào phá giải trận này. Rất nhanh, Lâm Mặc Ngữ có manh mối, hắn dần dần xem hiểu tòa trận pháp này, có thể hai đầu lông mày lại càng ngưng trọng thêm. Hắn phát hiện, tòa trận pháp này không có cách nào phá giải, đây là tòa tuyệt trận. Cái gọi là tuyệt trận chính là dự đoán thiết lập tốt một cái giải trận đồ vật, một khi giải trận đồ vật mất đi hoặc hủy hoại, cái tòa này trận liền lại không cách nào phá giải, liền xem như bảy trận người tới đều vô dụng. Mà trước mắt tòa trận pháp này tại giải trận đồ vật chính là hai tên giữ cửa khôi lỗi, cũng chính là nói chỉ có cái này hai tên giữ cửa khôi lỗi mới có thể đẩy ra môn này, người khác tới cũng không được. Như vậy liền cần khống chế lại hai tên giữ cửa khôi lỗi, để bọn họ nghe lệnh của chính mình, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn nghe lệnh của chính mình. Khống chế hai cái nửa bước hỗn độn khôi lỗi, loại này sự tình so đánh giết bọn họ còn khó. Lâm Mặc Ngữ trong lòng thầm than, việc này không dễ làm. A mập cô nàng tại Lâm Mặc Ngữ suy tư lúc lại cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước cửa, dùng một chút xíu tiểu lực khí đẩy một cái, lần thứ hai bị đánh bay. Nàng tiếp lấy thử nhiều lần, mỗi một lần đều là giống nhau kết quả, tức giận đến mập cô nàng thẳng dậm chân. Dưới chân tiên thiên bản nguyên bảo tài mặt nền đều bị dẫm ra khe hở. Sau một lát, Lâm Mặc Ngữ trên thân dâng lên cường đại khí tức, hắn thấp giọng tự nói, ta đã chủ quả, lựa chọn của ta chính là chính xác lựa chọn, cũng không phải là nhất định muốn theo đường đi của ngươi tám. Chương 4224, trong cung cổ lâm. Chương 4224, trong cung cổ lâm. Lâm Mặc Ngữ khí tức càng ngày càng mạnh, hắn từ tiến vào Thiên Hư cung về sau từ đầu tới cuối duy trì tụ lực trạng thái, duy trì nửa bước hỗn độn cảnh giới. Nửa bước hỗn độn cảnh giới tại Thiên Hư cung bên trong chỉ có thể coi là có thể tự vệ, giống như trên bàn cờ một viên đủ để đại sát tứ phương vô địch chiến kỳ, nhưng trung quy vẫn là quân cờ, mà không phải là kỳ thủ. Giờ khắc này, Lâm Mặc Ngữ muốn lật tung bàn cờ, hoặc là từ quân cờ trở thành kỳ thủ, hoặc là tất cả mọi người đừng đùa. Khống chế giữ cửa khôi lỗi gần như là không thể nào hoàn thành sự tình, nếu là đánh giết bọn họ độ khó ngược lại còn thấp chút, đã như vậy, vậy liền trực tiếp phá cửa đi. Lâm Mặc Ngữ cũng rõ ràng một chút, tầm nhân hoàn trùng quả, chính mình tất cả lựa chọn đều là chính xác. Khí tức bốc lên, Lâm Mặc Ngữ trong cơ thể bạo phát ra âm thanh sấm sét, khí tức đột nhiên tăng lên tới khác một cái tầng thứ. Nửa bước hỗn độn cùng chân chính hỗn độn cảnh, có cách biệt một trời. Chiến lược chênh lệch, giống như vĩnh hằng tồn tại cùng đại đạo cảnh ở giữa chênh lệch, gấp trăm ngàn lần cũng không chỉ. Mập cô nàng đều bị Lâm Mặc Ngữ giật mình tê lên, kinh ngạc ở một bên mắt trợn tròn, nói không nên lời một câu. Tại Thiên Hư cung bên trong, giới vực quy tắc không cách nào chạm đến, Lâm Mặc Ngữ cũng không có bị giới vực đuổi lo lắng. Đại đạo diệt thế trưởng, hỗn độn cảnh Lâm Mặc Ngữ, toàn lực đánh ra một trường. To lớn trưởng ấn vào hư không bên trong hiện lên, dẫn động đại đạo chi lực, tất cả đại đạo chi lực bị cuốn lên, nháy mắt luyện hóa thành đại đạo bổn nguyên khí. Trường ấn ầm vang rơi vào cửa lớn bên trên tỏa ra hào quang óng ánh, ngăn cản đại đạo diệt thế trưởng. Lâm Mặc Ngữ đã thịt nát xương tan, đồng thời tại tử quang bên trong tân sinh, hắn nhìn xem chính mình công kích, chính một chút xíu nghiền ép lên đi. Song phương lực lượng đều là đến đại đạo chi lực, nhưng đại đạo diệt thế trưởng có một cái đặc điểm, cái kia chính là có thể luyện hóa đại đạo chi lực cho mình sử dụng. Lúc này nó chính luyện hóa trong cửa lớn đại đạo chi lực cho mình sử dụng, trưởng ấn mỗi vào một điểm, cửa lớn lực lượng liền sẽ yếu bớt một điểm. Nhưng tương tự, đại đạo diệt thế trưởng lực lượng cũng tại yếu bớt. Tụ lực. Lâm Mặc Ngữ khí tức lần thứ hai bốc lên, vừa rồi một màn lần thứ hai trình diễn, một lần nhấc lên không ngã bàn cờ, vậy liền hai lần không được liền ba lần. Lâm Mặc Ngữ lần thứ hai bước vào hỗn độn cảnh, lại lần nữa đánh ra đại đạo diệt thế trưởng. Tiếp lấy Lâm Mặc Ngữ một khắc không ngừng bước vào hỗn độn cảnh, lấy bỏ mình làm đại giá, một trưởng tiếp lấy một trưởng vỗ ra đại đạo diệt thế trưởng. Loại này sự tình hắn làm đến nhiều, đã sớm tập mãi thành thói quen. Cửa lớn tại lần lượt oanh kích bên trong, tia sáng thay đổi đến ảm đạm, hoa văn bên trong xuất hiện khe hở, trong môn trận pháp bắt đầu sụp đổ. Lâm Mặc Ngữ liên tiếp vô ra thập trường, cửa lớn cuối cùng không chịu nổi, tại trong ầm ầm nổ vang vỡ nát. Cửa lớn không phải bị đẩy ra, mà là bị cứ thế mà đánh nát. Lâm Mặc Ngữ đối chính mình kiệt tác hết sức hài lòng, lẩm bẩm, đối phó tuyệt trận một loại khác phương pháp, chính là lấy lực phá đi. Đây là đối phó tuyệt trận một loại khác vai diễn pháp, mà còn Lâm Mặc Ngữ cũng nghĩ qua, như chính mình đại đạo diệt thế trưởng không được, vậy liền vận dụng khác một lá bài tẩy. Thiên thai quyền trượng. Hắn không tin cái tòa này cửa lớn có thể đỡ nổi thiên thai quyền trượng. Mập cô nàng trong lúc khiếp sợ lại có ba phần cổ quái, vậy mà còn có thể dạng này. Lâm Mặc Ngữ cười nói, không có cái gì không thể, đi thôi. Nói xong hắn đã nhấc chân, hai, ba bước xuyên qua bị đánh sụp đổ cửa lớn, mập cô nàng cũng vội vàng đuổi theo. Tại Lâm Mặc Ngữ đi rồi, vong linh tôi tớ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Hai tên giữ cửa khôi lỗi không có đối thủ, cũng trong lúc đó trở về cửa lớn hai bên trấn thủ. Bọn họ nhiệm vụ là trấn thủ cửa lớn, đến mức cửa lớn là tốt là xấu, bọn họ mới sẽ không đi quản. Bọn họ chỉ là khôi lỗi, không có trí tuệ, sẽ không suy nghĩ, chỉ là theo mệnh lệnh làm việc. Xuyên qua cửa lớn, đặt chân thảo nguyên, phía trước là một mảnh cổ lão rừng rậm, chỗ rừng sâu mây mù bên trong, ẩn có một tòa tháp nhọn đại điện tồn tại. Mập cô nàng chỉ vào như ẩn như hiện đại điện, nơi đó chính là Thiên Hư Cung trung tâm. Lâm Mặc Ngữ nhìn xem nhọn bực đại điện, mơ hồ cảm giác được có chút quen mắt, đồng thời hắn cũng nhìn thấy phía trước đường xa mà đến Độ Ách Tuyển, giờ phút này chính dừng ở tháp nhọn bên trên. Tháp nhọn phụ cận đại đạo chi lực bao phủ, hóa thành vân khí tùy ý phiêu đãng, ở trong đó Lâm Mặc Ngữ còn nhìn thấy một tên lén lén lút lút trốn ở bên trong, chính là quản gia. Quản gia mặc dù không có hình thể, có khả năng cùng đại đạo chi lực dung hợp là một, để người khó mà phát hiện. Thế nhưng nó có linh hồn liền chạy không thoát vong linh chi nhãn. Quản gia làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình tồn tại cứ như vậy bị phát hiện. Thật là náo nhiệt a. Lâm Mặc Ngữ cười nhẹ, quản gia mục đích quả nhiên là Thiên Hư Cung trung tâm. Mập cô nàng nghe không hiểu, cái gì náo nhiệt? Lâm Mặc Ngữ cười nói, không có gì, phía trước chính là trong cung cổ lâm đi. Mập cô nàng bị nói sang chuyện khác, đúng vậy à, nơi này xem như là Thiên Hư Cung nội bộ, nếu như muốn đi trung tâm liền muốn xuyên qua cổ lâm, trong cổ lâm rất nguy hiểm. Lâm Mặc Ngữ hỏi, cụ thể có cái nào nguy hiểm, nói một chút. Mập cô nàng lắc đầu, ta chỉ biết là rất nguy hiểm, nhưng cụ thể nguy hiểm là cái gì không hề rõ ràng. Tốt ta, lại là kiến thức nửa đời. Mập cô nàng tồn tại tác dụng, chính là chỉ cái đường, từ trên người nàng đừng nghĩ hỏi ra quá nhiều tin tức, không phải nàng không nói, mà là nàng chính mình cũng không biết. Đi đến trước cổ lâm, từng cây cổ thụ cao thấp không đều lại xen vào nhau tinh tế cắm rễ ở đại địa bên trên, những này cổ thụ có lẽ từ Thiên Hư Cung xây thành ngày lên liền đã tồn tại, cho tới bây giờ đã tồn tại vô số năm. Bọn họ tráng kiện cao lớn, tựa hồ đã dài đến cực hạn, phía trước tại tòa kia trong tiểu hoa viên nhìn thấy cổ thụ, so sánh cùng nhau, đều muốn kém một ít. Mỗi một gốc cổ thụ đều có vĩnh hằng đỉnh phong chiến lực, lại thêm thượng cổ cây đặc tính, mỗi một gốc cổ thụ đều có vô số cành rễ cây, có thể diễn hóa chiến sĩ cũng có thể hóa thành vũ khí, một khi phát động hoàn toàn có thể đem cổ lâm triệt để phong tỏa. Đến lúc đó liền không phải là nhiều người ít người vấn đề, vong linh tôi tớ lại nhiều, chỉ sợ cũng khó mà tiến đánh đi qua. Dù sao số lượng lại nhiều, chân chính bọn tới phía trước có thể tham dự chiến đấu số lượng luôn có hạn mức cao nhất. Lâm Mặc Ngữ chỉ là tưởng tượng một cái liền xác định vong linh tôi tớ không sống qua được, loại này cảm giác liền như là dùng vong linh tôi tớ vây quanh địch nhân khó mà xông lại đồng dạng. Hiện tại chính mình muốn xông tới, lại phát hiện không sống qua được. Mà còn trong cung cổ lâm cũng không chỉ chừng này cổ thụ đơn giản như vậy, vong linh chi nhãn bên dưới, những này cổ thụ đều có linh hồn cường độ không kém nhiều, tại cổ lâm tới gần trung tâm vị trí bên trên, tồn tại càng thêm cường đại linh hồn. Loại kia linh hồn độ mạnh đã hoàn toàn siêu việt vĩnh hằng, Lâm Mặc Ngữ phán đoán hẳn là nửa bước hỗn độn. Giống như vậy linh hồn, 2.2 chừng 10 đóa. Về sau tại khoảng cách trung tâm gần nhất địa phương, vẫn tồn tại một đóa càng thêm cường đại linh hồn, đóa này linh hồn mới thật sự là chỗ khó. Hiện tại có hai cái phương pháp có thể cung cấp Lâm Mặc Ngữ lựa chọn, một là tiếp tục lợi dụng tụ lực, đem chính mình tăng lên đến hỗn độn cảnh, lấy đại đạo diệt thế trưởng mở đường, một đường đánh vào đi. Một loại khác chính là tìm tới phá cục chi pháp, tất nhiên Thiên Hư Cung chi chủ như vậy bố trí, cái kia không khả năng không có phá cục chi pháp, chỉ là nhìn chính mình có thể hay không tìm tới mà thôi. Lâm Mặc Ngữ suy đoán Thiên Hư Cung chi chủ ý đồ, từ tiến vào Thiên Hư Cung bắt đầu, vẫn cùng thần phụ trận pháp giao tiếp. Hiển nhiên, Thiên Hư Cung chi chủ muốn tìm một cái quen thuộc trận pháp người, chính mình phá giải bộ phận, sau đó liền tính toán lật tung bàn cờ, không nghĩ lại đè xuống Thiên Hư Cung chi chủ ý nghĩ đi. Tất nhiên đã như vậy, vậy không bằng một con đường đi đến đen. Lâm Mặc Ngữ quyết định cứng rắn sông, nhưng cũng không phải là hoàn toàn lợi dụng tụ lực thuật pháp. Chương 4225, một chàng lại một chàng thí nghiệm. Chương 4225, một chàng lại một chàng thí nghiệm. Rộng lượng vong linh tôi tớ bị triệu hoán đi ra, dầm dạp chẳng chỉ chiếm cứ bầu trời mặt đất, trong cung cổ lâm mặc dù khổng lồ, có thể thực tế không chịu nổi vong linh tôi tớ nhiều. Hơn ngàn ức vong linh tôi tớ, đem cổ lâm vây thành một vòng tròn, đoàn đoàn bao vây. Đơn thuần từ về số lượng đến xem, vong linh tôi tớ số lượng không thể so với trong rừng cổ thụ ít, thậm chí còn vẫn còn thắng. Nhưng nếu luận đơn thể chiến lực, vong linh tôi tớ thì phải kém hơn một chút. Tiếp lấy Lâm Mặc Ngữ lấy ra thiên thai quyền trượng, cơ hội tốt như vậy, có thể là rất khó được, không làm chàng thí nghiệm, thực tế lãng phí. Mập cô nàng nghe không hiểu Lâm Mặc Ngữ lời nói, có thể nàng nhìn thấy thiên thai quyền trượng thời điểm, lại có loại dùng mình cảm giác. Nàng meo một tiếng lui hơn 100 mét, âm thanh so bình thường bén nhọn mấy phần, đây là vật gì? Lâm Mặc Ngữ cười ha ha, ta phát bảo. Mập cô nàng gắt gao nhìn chằm chằm thiên thai quyền trượng, nàng có loại cảm giác, nếu như chính mình bị đập hơn mấy lần, sợ rằng sẽ chết. Chính mình bản thể vô cùng kiên cố, mập cô nàng từ trước đến nay không cảm thấy chính mình ngày nào sẽ bị cái nào đó đổ vật đánh nát. Hiện tại nàng không tại nghĩ như vậy, thiên thai 27 quyển trượng cho nàng nhận thức mới. Lâm Mặc Ngữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kích hoạt lên thiên thai quyển trượng. Theo chính mình thực lực mạnh lên, thao túng thiên thai quyển trượng thay đổi đến dễ dàng rất nhiều, trên cơ bản có thể tùy tâm mà động. Bốn viên đá quý từng cái sáng lên, sau đó cân bằng đá quý hào quang tỏa sáng, bao phủ mảng lớn không gian. Chí ít có 1/3 cổ lâm bị cân bằng bảo thạch kia sáng nơi bao bọc, mà vong linh tôi tớ bị che kín càng nhiều. Cân bằng đá quý tỏa ra thuộc về nó hào quang, tại nó tia sáng phạm vi bao phủ bên trong, quy tắc bị đến sách mới biết. Vong linh tôi tớ khí tức bắt đầu lên cao, trong cổ lâm từng cây cổ thụ khí tức thì bắt đầu ngã xuống. Cổ thụ nhộn nhịp xuống lại, bọn họ giống như là nhận đến cực lớn kích thích, vô số cành cây trong hư không bay lượn. Mập cô nàng cũng đồng thời kêu lên, đây là có chuyện gì, vì cái gì ta lực lượng trở nên yếu đi? Lâm Mặc Ngữ khẽ cười một tiếng, đừng hoảng hốt, đây là bình thường biến hóa. Mập cô nàng biết là Lâm Mặc Ngữ dở trò quỷ, chuẩn xác mà nói hẳn là Lâm Mặc Ngữ pháp bảo dở trò quỷ. Có thể Lâm Mặc Ngữ là chủ nhân, nàng chỉ là tôi tớ, Lâm Mặc Ngữ muốn làm thế nào nàng đều chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Mập cô nàng không nói thêm lời, chỉ là một mực nhìn chằm chằm thiên thai quyền trượng, đối cái này pháp bảo, nàng tràn đầy kiêng kỵ. Cổ thụ từ trong ngủ mê tỉnh lại, bọn họ cấp tốc khóa chặt đầu vườn, vô số cành cây đâm rách hư không. Siêu siêu siêu, cành cây xuyên qua không gian, hướng về Lâm Mặc Ngữ quất tới. Lâm Mặc Ngữ là tất cả kẻ đầu đều, tự nhiên bị trở thành công kích quan trọng nhất mục tiêu. Không cần Lâm Mặc Ngữ động thủ, vong linh tôi tớ đã ngăn tại trước người, là Lâm Mặc Ngữ ngăn lại tất cả công kích. Cổ thụ chiến lược muốn vượt qua vong linh tôi tớ, bình thường đến nói vong linh tôi tớ rất khó ngăn lại bọn họ công kích, ít nhất phải mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần vong linh tôi tớ tạo thành kết địch mới có thể miễn cưỡng ngăn lại công kích. Có thể tại cân bằng bảo thạch tác dụng dưới, vong linh tôi tớ trên lực lượng thăng, cổ thụ lực lượng tùy theo hạ xuống, song phương bảo trì đến cùng một cấp độ, đã là không ai nhường ai vong linh tôi tớ ngăn lại cổ thụ công kích. Sau đó nhận đến cân bằng đá quý ảnh hưởng bộ phận vong linh tôi tớ, hướng về cổ lâm đánh tới. Bọn họ hóa thành đao nhọn đâm về cổ lâm, phản phất muốn đem cổ lâm mở ngược một bụng. Cổ thụ bọn họ huy động cành cây, vô cùng dễ cây từ đại địa chi hạ lao ra trong hư không múa thành tường thành, đem vong linh tôi tớ một mực ngăn lại. Một màn này cùng Lâm Mặc Ngữ chỗ dự đoán một dạng, song phương người nào đều không làm gì được đối phương. Cho dù là vận dụng cân bằng đá quý, đem song phương chiến lược kéo đến cùng một cấp độ, có thể vong linh tôi tớ vẫn như cũ không có pháp chính mặt xông phá cổ lâm. Trong cổ lâm cường đại cổ thụ rất nhiều, cành cây đếm mãi không hết, mà vong linh tôi tớ cũng chỉ có phía trước nhất mấy tầng có thể phát huy tác dụng. Cành cây diễn hóa ra từng tôn cổ thụ chiến sĩ cùng vong linh tôi tớ đại chiến, rễ cây càng là hóa thành đại thuẫn, đem cổ lâm trông coi đến kín không kẽ hở. Lâm Mặc Ngữ chậm rãi lên không, ở cao nhìn xuống mảnh này cổ lâm. Làm vong linh tôi tớ cùng cổ lâm phát động đại quy mô xung đột thời điểm, cổ lâm bên trong sáng lên vô số thần phù, từng mai thần phù diễn hóa ra từng tòa trận pháp, những trận pháp này lại đan vào thành một tòa cự hình trận pháp bầy, đem toàn bộ cổ lâm nối liền thành một thể. Cái này khiến cổ thụ lực lượng có thể lẫn nhau câu thông tập hợp tản, liền tính nghĩ lấy điểm phá diện đều không thể làm đến. Lâm Mặc Ngữ cũng biết cái này cục chân chính giải pháp, đó chính là phá giải tòa đại trận này, đồng thời lợi dụng đại trận phản chế cổ lâm. Đây là Thiên Hư Cung chi chủ an bài, là bàn cờ này chính xác giải pháp. Lâm Mặc Ngữ lại không nghĩ như thế giải, hắn có ý nghĩ của mình, hắn ngay tại lật tung bàn cờ, làm sao sẽ còn theo ngươi quyết định kỳ lộ đến đi. Phá giải trận này đối Lâm Mặc Ngữ đến nói, đơn giản chính là thời gian vấn đề, hắn chỉ là nhìn mấy lần liền đã có mạch suy nghĩ. Tòa trận pháp này cũng không có vượt qua chính mình trận đạo trình độ, không có gì có thể đáng giá chỗ học tập, vậy liền không cần thiết ở phía trên lãng phí thời gian. Vẫn là đè xuống ý nghĩ của mình, mượn cái tòa này cổ lâm, vô cùng cổ thụ, tiến hành một tràng thuộc về mình thí nghiệm. Cân bằng đá quý duy trì liên tục nở rộ tia sáng, khiến cả tràng chiến đấu rơi vào một loại quỷ dị trạng thái thăng bằng, người này cũng không làm gì được người kia. Tiếp lấy Lâm Mặc Ngữ trên thân dâng lên từng tia từng sợi khác thường khí tức, một loại không thuộc về đại đạo, mà còn muốn siêu việt đại đạo lực lượng từ Lâm Mặc Ngữ trong cơ thể sinh sôi, đồng thời cấp tốc rơi xuống mỗi một vị vong linh tôi tớ trên thân. Hỗn độn thuật pháp, cường minh. Cùng tụ lực đồng cấp cường đại thuật pháp, có thể khiến tất cả triệu hoán vật tăng lên một cảnh, tuy chỉ là một tiểu cảnh, nhưng cũng đầy đủ. Tại cân bằng bảo thạch tác dụng dưới, nguyên bản vừa vận chạm đến vĩnh hằng vong linh tôi tớ, đã đạt tới vĩnh hằng bên trong tương đối cao tầng thứ, sắp tiếp xúc đến vĩnh hằng đỉnh phong. Mà những cái kia trong cổ lâm cổ thụ, vốn nên là vĩnh hằng đỉnh phong, lại bởi vì cân bằng chữ thạch lực lượng lớn, từ đỉnh cách hạ, bây giờ cũng là sắp chạm đến vĩnh hằng cách trình độ. Lâm Mặc Ngữ vận dụng cường binh thuật pháp, vong linh tôi tớ chiến lực chợt tăng lên một đoạn, ầm vang đứng ở vĩnh hằng đỉnh phong, khoảng cách nửa bước hỗn độn cũng chỉ kém một tia 300. Nhưng mà cân bằng đá quý, vậy mà không có đem vong linh tôi tớ tăng lên chiến lược gáp chế khiến cho tiếp tục bảo trì cân bằng. Cũng chính là nói, hỗn độn cấp cường binh thuật pháp không hề chịu cân bằng đá quý hạn chế. Vong linh tôi tớ chiến lược lập tức siêu việt cổ thụ, nguyên bản cân bằng bị đánh vỡ, vong linh tôi tớ bắt đầu một chút xíu đánh vỡ cổ thụ đan vào thành phòng ngự, giết đi bảo. Đây chính là Lâm Mặc Ngữ muốn làm thí nghiệm kết quả 10 phần khả quan. Kể từ đó, hắn lại nhiều hơn một cái đòn sát thủ, vong linh tôi tớ phối hợp với cường binh thuật pháp và cân bằng đá quý, chiến lược sẽ biên độ lớn tăng lên. Cổ thụ đan vào mà thành phòng ngự bị triệt để đánh nát. Vong linh những người làm tại phương vị khác nhau kéo ra lỗ hổng, từng nhánh đội ngũ giết đi vào, cổ thụ lập tức bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Vong linh tôi tớ công kích như mưa to rơi xuống, cổ thụ bên trên xuất hiện vô số khe hở, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Thân cây mặc dù đoạn, có thể rễ cây vẫn như cũ có cường đại chiến lực, rễ cây còn có thể tiếp tục đánh. Vong linh tôi tớ không chút nương tay, bọn họ phá vỡ đại địa, giết vào lòng đất đem những này cổ thụ nổ tận gốc, sau đó lại chém thành mảnh vỡ. Cổ thụ sinh mệnh lực cường đại, cho dù rễ cây bị hủy 7-8 phần 10 vẫn như cũ không có chết, còn có thể tiếp tục đánh. Vong linh tôi tớ thì là chém tận giết tuyệt, không chừa mảnh giáp, ngươi không chết hết không dừng tay. Cuối cùng, có cổ thụ bị đánh giết, tử vong thời điểm phát ra gào thét, linh hồn hỏa diễm tùy theo dập tắt. Lâm Mặc Ngữ khẽ cười một tiếng, trận tiếp theo thí nghiệm có thể bắt đầu. Chương 4226, một đường quét ngang. Chương 4226, một đường quét ngang. Cổ thụ chết trận, thi thể cấp tốc mục nát hóa thành bụi bặm, có thể mặc dù làm bụi bặm vẫn như cũ có vật chất lưu lại, đối Lâm Mặc Ngữ đến nói vậy liền đủ rồi. Hắn trận tiếp theo thí nghiệm, thi thể bạo liệt. Những này cổ thụ rất mạnh, bản thân chiến lực mình đụng chạm đến nửa bước hỗn độn cảnh. Nhưng thân thể bọn hắn thân thể còn không có hỗn độn hóa, vẫn như cũ ở vào giới vực bên trong có thể tiếp nhận pháp chủ. Lâm Mặc Ngữ biết, hỗn độn hóa cùng giới vực bên trong là hai loại khác biệt khái niệm, như thân thể không có hỗn độn hóa, cho dù là vĩnh hằng tồn tại nhục thân linh hồn, một khi tiến vào hỗn độn, cũng không kiên trì được bao lâu. Hỗn độn lực lượng có thể đối vĩnh hằng tồn tại nhục thân linh hồn tạo thành cực lớn tổn thương, mà còn loại này tổn thương không cách nào ngăn cản. Nhưng mà hỗn độn hóa yêu cầu cơ bản nhất, chính là đạt tới nửa bước hỗn độn cảnh, cũng chính là vĩnh hằng tồn tại một bước cuối cùng, ít nhất người muốn bước ra nửa bước mới được. Năm đó Côn Lôn Đế Tôn mặc dù bước ra nửa bước, có thể là hắn cũng không có tiến vào hỗn độn, thân thể cũng không có hỗn độn hóa. Hắn cũng không có xông qua phệ hồn linh cửa này, không biết là hắn rút lui, còn là bởi vì hắn biết nửa bước hỗn độn cảnh giới còn chưa đủ lấy xông qua phệ hồn linh cửa này. Lúc ấy tại Linh Yêu trong tộc thông qua đại tôn địa, Lâm Mặc Ngữ được đến bộ phận có quan hệ hỗn độn hóa tin tức. Nhục thân linh hồn một khi hoàn thành hỗn độn hóa, mới xem như chân chính siêu thoát. Khi đó nhục thân cùng linh hồn cường độ sẽ biên độ lớn tăng lên, loại này tăng lên là theo bội số mà tính, có thể có gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần. Tại cái này phương trong cổ lâm, có 10 cái nửa bước hỗn độn cảnh cường đại cổ thụ, tại khoảng cách trung tâm tháp nhọn cung điện gần nhất địa phương, còn có một tôn ngưng tụ giống như chân chính hỗn độn cảnh cổ thụ. Lâm Mặc Ngữ cho dù đi vào hỗn độn cảnh, cũng không có nắm chắc cùng đánh một trận. Hắn lại không muốn đi đường thường, không nghĩ đè xuống thiên hư cùng chủ nhân bản cờ tiến lên, như vậy nhất định phải nghĩ nó phương pháp xử lý tên kia. Có thể hỗn độn cảnh quá mạnh, chính mình chỉ là mượn thuật pháp ngắn ngủi tiến vào hỗn độn cảnh, đã nhận thức đến hỗn độn cảnh khủng bố. Đối phương nếu thật là hỗn độn cảnh, thậm chí cân bằng đá quý có thể hay không phát huy tác dụng đều là ẩn số. Cho nên Lâm Mặc Ngữ muốn tiến hành trận thứ 2 thí nghiệm, không lấy trong cổ lâm trận pháp làm vũ khí, mà là lấy cổ thụ bản thân làm vũ khí, đối phó bọn hắn. Đồng thời hắn cũng phải nhìn thi thể bạo liệt có thể hay không đối hỗn độn cảnh giá hỏa tạo thành tổn thương, nhìn xem hỗn độn cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Linh hồn bao khỏa gốc kia bị giết chết cổ thụ thi thể, một đám bụi trần chậm rãi bay lên, tách ra khắc thường khí tức. Lâm Mặc Ngữ đưa tay nhẹ nhàng chỉ một cái, thi thể bạo liệt. Hắn động tác khinh nu vô cùng, nhìn qua chỉ là như vậy tùy ý chỉ một cái, nhưng bị hắn chỉ gốc kia cổ thụ lại vang một tiếng, một tràng kinh thiên động địa bạo tạc đột nhiên xuất hiện. Thân thể của nó từ nội bộ nổ tung, phía trước một giây còn tại chiến đấu cổ thụ, nháy mắt thịt nát xương tan, bạo tạc từ trong cơ thể kéo dài đến phần gốc, không chỉ chính mình chết rồi, liền cái khác cổ thụ đều bị liên lụy. Cổ thụ bộ rễ tại dưới đất rắc rối khó gỡ, lẫn nhau quấn quanh, trận này bạo tạc ít nhất liên lụy phụ cận 5 cây cổ thụ, cũng khác nhau trình độ thụ thương, cảnh cây bộ rễ đại lượng đứt gãy. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, bị nổ chết cổ thụ thân thể còn không kịp hóa thành bụi bặm liền bị Lâm Mặc Ngữ khóa chặt. Ngón tay lại là nhẹ nhàng chỉ một cái, thi thể bạo liệt. Oeng! Bạo tạc kinh thiên động địa, bay thẳng vân tiêu, liền trên không đại đạo đều bị đánh đến tán loạn. Hai tràng bạo tạc, mỗi một tràng đều muốn vượt qua vĩnh hằng tồn tại liều chết một kích, uy lực vô cùng kinh khủng. Mập cô nàng khiếp sợ nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói: "Chủ nhân, ngài làm cái gì?" Lâm Mặc Ngữ các loại thủ đoạn, thực sự là quá mức quỷ dị. Mập cô nàng căn bản nhìn không ra Lâm Mặc Ngữ đến cùng dùng cái gì loại thủ đoạn, liền như vậy nhẹ nhẹ chỉ một cái, gốc kia vĩnh hằng tầng thứ cổ thụ liền nổ. Nếu như một chỉ này là đối với mình, có phải là chính mình cũng sẽ tại chỗ nổ tung? Mập cô nàng cảm giác chính mình nên thu chút tính tình, đối Lâm Mặc Ngữ cái này chủ nhân khách khí một điểm. Lâm Mặc Ngữ nhìn mập cô nàng một cái ngựa khí lạnh nhạt, chỉ là một chàng thí nghiệm mà thôi, không cần nghĩ quá nhiều. Có thể Lâm Mặc Ngữ càng là như vậy gió nhạt mấy nhẹ, mập cô nàng càng là cảm thấy Lâm Mặc Ngữ thâm bất khả chắc. Hai chàng bạo tạc chỉ là mở màn, thậm chí liền mở màn cũng không bằng. Tiếp theo đại hí chính thức bắt đầu diễn, Lâm Mặc Ngữ chỉ một cái tiếp lấy chỉ một cái, bạo tạc duy trì liên tục không ngừng, cổ thụ từng cây na xuống. Lâm Mặc Ngữ thi thể bạo liệt, phối hợp với vong linh tôi tớ nghiền ép, chết đi cổ thụ càng ngày càng nhiều. Nguyên bản dày đặc cổ lâm, cấp tốc bị trống rỗng một mảng lớn. Thi thể nhiều, Lâm Mặc Ngữ thí nghiệm cũng bắt đầu tiến một bước mở rộng, hắn bắt đầu đồng thời dẫn nổ hai gốc cổ thụ, tiếp lấy 3 cây, 4 cây, căn cứ số lượng đến phán đoán bạo tạc hiệu quả. Liên tiếp bạo tạc về sau, Lâm Mặc Ngữ xác định đồng thời nổ vài quả hiệu suất cao nhất. Lấy một phần thi thể đồng thời nổ 5 cây cổ thụ, mặc dù không thể đem nổ chết, lại có thể đem 5 cây cổ thụ nổ thành trọng thương. Sau đó lại nổ một lần, liền có thể đem 5 cây cổ thụ toàn bộ nổ chết. Cũng chính là 2 phần thi thể có thể nổ chết 5 cây cổ thụ, đổi lấy 5 phần thi thể. Sau đó cái này 5 phần thi thể còn có thể nổ chết 10 cây trở lên cổ thụ. Lâm Mặc Ngữ như đi bộ nhàn nhã đi vào cổ lâm, đạp lên hóa thành bụi bặm cổ lão thổ địa, dẫm tại cổ thụ trên thi thể. Bụi bặm bên trên lưu lại dấu chân, là Lâm Mặc Ngữ mang cho bọn họ sau cùng lễ vật. Bụi về bụi, đất về đất, các ngươi vốn không tồn tại ở đời, vậy liền an tâm đi thôi. Lâm Mặc Ngữ lẩm bẩm, phản phất là tại bọn họ siêu độ. Mập cô nàng đi theo Lâm Mặc Ngữ sau lưng không nói một lời, nàng phía trước còn nói cổ lâm nguy hiểm khó chịu, có thể tại Lâm Mặc Ngữ trước mặt, chỉ là cổ lâm cùng đi dạo vườn hoa không có gì khác biệt, so đối phó chính mình lúc còn muốn dễ dàng. Mập cô nàng còn có chút vui mừng, nếu như lúc ấy Lâm Mặc Ngữ vận dụng những thủ đoạn này, chính mình sợ rằng sớm đã bị đánh chết. Cân bằng bảo thạch kia sáng bao phủ càng nhiều khu vực, vong linh tôi tớ một đường nghiền ép quét ngang mà qua, bị giết chết cổ thụ hóa thành linh hồn lực bổ sung Lâm Mặc Ngữ tiêu hao. Một đường đồ sát đi qua, mà còn tốc độ càng lúc càng nhanh, cổ lâm chỗ sâu cái kia 10 cây cường đại cổ thụ cuối cùng bị tỉnh lại. Bọn họ linh hồn lực cháy hùng hực, bộc phát ra khủng bố khí tức, bọn họ so với cái khác cổ thụ phải cường đại quá nhiều. Bọn họ nằm ở cân bằng đá quý tia sáng bên ngoài, ngàn vạn đầu cảnh cây xuyên thấu hư không rút xuống, cảnh cây xuất hiện nháy mắt thay đổi đến to lớn vô cùng, đường kính vượt qua ngàn mét, như từng cái sơn mạch đầm vang rơi xuống. đại lượng vong linh tôi tớ bị rút đến thịt nát xương tan, cành cây tựa hồ không nhận cân bằng đá quý ảnh hưởng, trong chiến trường quét ngang, đánh đến vong linh tôi tớ quân lính tăng dã, thế cục nháy mắt bị chuyển. Mập cô nàng nói ra, cổ thụ vương tỉnh, bọn họ có nửa bước hỗn độn cảnh thực lực, rất khó đối phó. Lâm Mặc ngữ ừ một tiếng, nguyên lai là cổ thụ vương, cái kia còn có một cái phải gọi cổ thụ hoàng à, nó thực lực làm sao? Mập cô nàng nói, gọi là cổ thụ hoàng không sai, thực lực không rõ, nhưng có lẽ rất mạnh, lâu như vậy đến nay nó chỉ tỉnh quá một lần. Khi đó có cái gia hỏa chính là từ bên ngoài bay tới, hình như muốn đi trung tâm tháp nhọn cung điện, bị cổ thụ hoàng ngăn cản âm thanh. Lúc ấy cổ thụ hoàng một đầu cành cây xông lên chân trời, sau đó hóa thành cổ lâm rơi xuống, đem tên kia đánh đến vỡ nát, bất quá tên kia không có chết, mà là trốn. Mập cô nàng lần này thái độ đã khá nhiều, đều không cần Lâm Mặc ngữ hỏi nhiều, rất chủ động toàn bộ đỡ ra. Lâm Mặc ngữ có thể đoán được, mập cô nàng trong miệng tên kia hẳn là quản gia. Xem ra muốn đi trung tâm cung điện, tất nhiên phải đi qua cổ thụ hoàng cửa này. Bất quá bây giờ, trước giải quyết đi cổ thụ vương. Lâm Mặc ngữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không khỏi nhíu mày, hắn không cách nào khóa chặt cổ thụ vương. Chương 4227, thật cứng rắn. Chương 4227, thật cứng rắn. Làm Lâm Mặc ngữ linh hồn quét ngang qua, cổ thụ vương sở tại khu vực trống rỗng, Lâm Mặc ngữ có loại khó tả cảm giác. Cổ thụ vương bị một cỗ vô hình lực lượng bao phủ, bọn họ mặc dù tồn tại ở thế gian, vong linh chi nhãn cũng có thể nhìn thấy bọn họ linh hồn hỏa diễm, có thể bọn họ hình như lại không ở chỗ này phương thế gian. Loại này cảm giác rất cổ quái, rõ ràng có nhưng lại không có. Tựa như là một kiện đồ vật rõ ràng có thể nhìn thấy lại đụng vào không đến, mà món đồ kia lại có thể chủ động công kích ngươi. Lâm Mặc ngữ ngón tay điểm nhẹ, màu đỏ hỏa diễm chút xuống, hài cốt địa ngục trên không rơi xuống chụp vào cổ thụ vương. Vô số địa ngục hung linh từ hài cốt địa ngục bên trong lao ra, thế nhưng bọn họ phản phất hình như mất đi mục tiêu. Vô số cành cây hoành quất tới, dầm dạp chẳng chịt như tràn đầy lưỡi dao lưới lớn, địa ngục hung linh bị nháy mắt xé thành vỡ nát, toàn bộ hài cốt địa ngục đều chấn động không ngừng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Hắc ngục mang theo gạo thét lao ra, nó phun ra long tức đốt cháy cành cây, long vi tại trên không quất, đem những cái tia cành cây toàn bộ đánh tan, long chảo gắt gao nắm lấy cành cây, muốn đem bộ phận cành cây bắt lấy xé đứt. Cành cây quá mức kiên cố, hắc ngục xé rách không có đưa đến hiệu quả gì, long tức tác dụng cũng không rõ ràng. Càng nhiều cành cây quất tới, trở tay đem hắc ngục áp chế. Bây giờ hài cốt địa ngục thập phần cường đại, địa ngục hung linh thực lực không thể so với vong linh tôi tớ kém, nhất là hắc ngục đã vượt qua rất nhiều 860 vĩnh hằng. Có thể là đối mặt cổ thụ vương vẫn là kém một chút. Lâm Mặc ngữ con mắt hơi nheo lại, hài cốt địa ngục nhận đến công kích, bình thường đến nói hẳn là sẽ tự động khóa chặt người công kích. Cái này công năng từ trước đến nay đều không có mất đi hiệu lực quá, thế nhưng hôm nay mất hiệu lực. Hài cốt địa ngục cũng vô pháp khóa chặt cổ thụ vương, hắc ngục cũng chỉ có thể nắm lấy một ít cây nhánh. Nếu là tại cành cây không công kích thời điểm, hắc ngục có thể liền chạm đến bọn họ cơ hội đều không có. Kể từ đó, chính mình chỉ có thể bị động phòng thủ, cái này còn làm sao đánh? Lâm Mặc ngữ nhất tâm đa dụng, tiếp tục oanh tạc cái khác cổ thụ, bộ phận lực chú ý đã rơi vào cổ thụ vương trên thân. Hắn quan sát đến cổ thụ vương, tìm kiếm lấy nguyên nhân, cũng tìm kiếm lấy sơ hở. Siêu siêu siêu. Lâm Mặc ngữ ngay phía trước không gian vỡ vụn, mấy cái cành cây trên không kéo xuống tới. Mập cô nàng phản ứng cực nhanh, tại chỗ hóa thành một cái cự nhân ngăn tại Lâm Mặc ngữ trước mặt. Song quyền tề oanh, cưỡng ép đem cành cây đánh trở về, mà nàng cũng bị đẩy lui gần ngàn mét. Mập cô nàng trên nắm tay xuất hiện đại lượng vết rách, xem như giới vực sơn hà lệnh, mập cô nàng toàn thân đều là từ tiên thiên bản nguyên bảo tài luyện chế mà thành, kiên cố vô cùng. Chỉ là cái này co lại phía dưới liền xuất hiện vết rách, đủ thấy cái này một kích mạnh bao nhiêu, nếu là quất vào Lâm Mặc ngữ trên thân, Lâm Mặc ngữ tất nhiên bỏ mình. Cành cây đi vòng cái vòng lại lần nữa quất tới, mập cô nàng cũng bay trở về, lại lần nữa ngăn tại Lâm Mặc ngữ trước người. Trước sau không đến nửa giây thời gian, mập cô nàng quyền thượng dạng nước đã biến mất không thấy gì nữa, nàng tốc độ khôi phục đồng dạng kinh người. Lâm Mặc ngữ bỗng nhiên thấp giọng nói, bắt lấy nó. Mập cô nàng bây giờ mười phần nghe lời, lập tức sửa quyền là nắm gắt gao bắt lấy trong đó một đầu cành cây. Nhưng còn lại mấy đầu cành cây đánh vào mập cô nàng trên thân, đánh đến mập cô nàng thân thể lần thứ hai rạn nứt. Lâm Mặc ngữ lấy ra một kiện rất lâu vô dụng pháp bảo, băng ngọc bồ đoàn. Hắn trực tiếp ngồi tại bồ đoàn bên trên, linh hồn lực điên cuồng phun trào xông vào bồ đoàn. Đã từng hắn dùng qua rất nhiều lần băng ngọc bồ đoàn, băng ngọc bồ đoàn tại hư giới khu vực chân không bên trong có thể đồng kết đại đạo. Đã từng đối phó tiểu linh vực bước lúc, băng ngọc bồ đoàn cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Nhưng cái kia đều chỉ nó vượng mao lân giác năng lực, tác dụng của hắn xa không chỉ như thế. Lâm Mặc ngữ giờ phút này toàn lực thôi động băng ngọc bồ đoàn chiếu lấp lánh, từ trong bay ra vô số trắng tinh dây nhỏ, nháy mắt quấn quanh ở bị mập cô nàng tóm chặt lấy trên nhánh cây trắng tinh dây nhỏ những nơi đi qua, hư không lập tức bị đông cứng, tất cả lực lượng lưu động đều tại một khắc biến mất trên đời này không có không thể đồng kết đồ vật, chỉ cần nhiệt độ đầy đủ thấp, lực lượng đủ mạnh, đại đạo có thể đồng kết, giới vực có thể đồng kết, cái gì đều có thể đông. Lạnh. Nguyên bản còn tại điên cuồng rẽ rùa cành cây, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nó mặt ngoài bao trùm bên trên một tầng sạch bạch băng sương, mà bên trong sớm đã bị đóng băng lực lượng chiếm cứ. Thả ra đi. Nghe đến Lâm Mặc ngữ lời nói, mập cô nàng lập tức thả ra cành cây. Hàn băng lực lượng đại quy mô bộc phát, xung quanh hư không đều bị đông kết, mập cô nàng nhanh chóng lui lại, nàng cảm giác hàn băng mười phần nguy hiểm, chính mình cũng có thể bị đông lạnh bên trên. Một giây sau hàn băng dọc theo cành cây xuyên qua hư không, xuất hiện ở cổ thụ vương quanh người. Trong đó một gốc cổ thụ vương trên thân dâng lên sức lạnh, phủ lên một tầng hàn băng, tiếp theo hóa thành băng điêu. Băng điêu bên trong xuất hiện một đôi mắt, đó là thuộc về Lâm Mặc ngữ con mắt. Lâm Mặc ngữ mượn băng ngọc bồ đoàn, linh hồn theo hàn băng lan tràn đi qua, tiếp xúc đến cổ thụ vương. Lâm Mặc Ngữ không hề trông chờ lấy băng ngọc bồ đoàn liền đem cổ thụ vương chết quóng, hắn chỉ muốn biết vì sao chính mình không cách nào khóa chặt cổ thụ vương. Linh hồn thông qua hàn băng tiếp xúc đến cổ thụ vương, Lâm Mặc Ngữ rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình khóa chặt không được đối phương. Hỗn độn hóa, nguyên lai là dạng này. Lâm Mặc Ngữ thấp giọng tự nói, cổ thụ vương thể đơn phát sinh một chút kỳ lạ biến hóa, cùng tất cả giới vực sinh linh đều không giống nhau. Cổ thụ vương không chỉ là chiến lược đạt tới nửa bước hỗn độn, bọn họ mặt ngoài thân thể cũng đã vận đủ hóa làm cổ thụ vương ra hỗn độn hóa lúc, nó đã không tại thuộc về giới vực, hỗn độn là đại đạo đầu nguồn, cũng là giới vực đầu nguồn, tầng thứ đi lên nói tiên tiên liền muốn cao hơn giới vực. Cũng đúng là như thế, chính mình đó cũng không có hỗn độn hóa linh hồn, tự nhiên không cách nào khóa chặt đối phương. Lâm Mặc Ngữ trở nên đau đầu, hắn nhức đầu không phải cổ thụ vương mặc dù mặt ngoài đã hỗn độn hóa, nhưng không hề hoàn toàn, vẫn là có biện pháp đối phó. Chân chính nhức đầu là cổ thụ hoàng, lấy cổ thụ vương tình huống đi suy đoán, cổ thụ hoàng có lẽ đã triệt để hoàn thành hỗn độn hóa, đó mới là khó có thể đối phó tồn tại. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đối phó cổ thụ hoàng phương pháp, Lâm Mặc Ngữ động thủ trước giải quyết đi tại cổ thụ vương. Bị đóng băng cổ thụ vương đã thích ứng hàn băng, bắt đầu điên giấy rủa. Đồng bọn của nó cũng vung vẩy cành cây rễ cây, quất vào hàn băng bên trên, hàn băng đã bị đánh nứt, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Lâm Mặc Ngữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, càng nhiều lực lượng vươn ra, hàn băng trong nháy mắt xuất hiện vô số gai nhọn, đâm xuyên qua cổ thụ vương ra. Cổ thụ vương chỉ là da hoàn thành hỗn độn hóa, da phía dưới thân thể cũng không có. Lâm Mặc Ngữ linh hồn dọc theo băng thứ chui vào cổ thụ vương thân thể, vượt qua da hoàn thành khóa chặt. Ngón tay điểm nhẹ, thi thể bạo liệt. Đã sớm chuẩn bị xong đại lượng cổ thụ thi thể biến thành cho bụi, cổ thụ vương thể bên trong ầm vang nổ tung. Một lần thi thể bạo liệt không đủ để nổ chết cổ thụ vương, Lâm Mặc Ngữ không ngừng thi triển thi thể bạo liệt, nổ một lần lại một lần. Trong tay hắn bên trên có đại lượng cổ thụ thi thể, tài liệu có rất nhiều, hắn muốn nhìn cổ thụ vương có thể chống nổi mấy lần. Nửa bước hỗn độn cùng đỉnh hằng chênh lệch sát thực rất lớn, tại lần lượt đại bạo tạc bên trong cổ thụ vương rít gào lên. Phẫn nộ, đau khổ hỗn hợp lại cùng nhau, âm thanh như lưỡi dao đâm thẳng linh hồn, dẫn tới linh hồn kịch liệt đau nhức không chỉ. Thật là khó nghe a. Mập cô nàng bịt lấy lỗ tai không muốn nghe thanh âm này, nhưng âm thanh thẳng tới linh hồn, bịt lấy lỗ tai cũng không có dùng. Lâm Mặc Ngữ nháy mắt nổ 10 lần, 10 lần thi thể bạo liệt, cổ thụ vương giá chỉ là tổn thương mà bất tử. Thật cứng rắn. Lâm Mặc Ngữ phát hiện chính mình cùng cổ thụ vương sát thực tồn tại không nhỏ chênh lệch, chính mình mượn tụ lực đạt tới nửa bước hỗn độn, cái kia chỉ là lực công kích đạt tới. Thế nhưng tại phương diện phòng ngự, chính mình nhục thân cùng linh hồn đều không thể hoàn thành hỗn độn hóa, nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Suy nghĩ lưu chuyển, Lâm Mặc Ngữ vẫn như cũ nổ không ngừng, 10 lần không đủ vậy liền 20 lần, 40 lần, hoặc là càng nhiều. Dù sao thi thể có rất nhiều, căn bản không sợ dùng hết. Chương 4228, bị rút khô. Chương 4228, bị rút khô. Tiếng nổ hỗn hợp có cổ thụ vương tiếng thét chói tai, chấn tỉnh cả tòa thiên hư cung. Cổ thụ vương tự hồ cảm nhận được chí mạng uy hiếp, đều đến so lúc trước càng thêm kịch liệt, cái khác 9 cây cũng không có bị công kích, cổ thụ vương dã bắt đầu nhộn nhịp rít gào lên. Bọn họ công kích càng điên cuồng lên mãnh liệt, vô số cành cây rễ cây đâm rách hư không, hướng về Lâm Mặc Ngữ cùng vong linh tôi tớ bay đến, đại lượng vong linh tôi tớ bị hoành sắt thành tạt bã. Vong linh tôi tớ liền như là giết bất tử tiểu cường, sau khi chết lần thứ 2 phục sinh, đồng thời số lượng so trước đó càng nhiều, căn bản giết không dứt. Băng ngọc bồ đoàn bốc lên khỏi trắng, lấy Lâm Mặc Ngữ làm trung tâm xung quanh gần 100 mét đông kết thành băng, hóa thành hàn băng tường cao đồng dạng ngăn cản cổ thụ vương công kích. Mập cô nàng một mực bảo vệ tại hàn băng bên ngoài, tận khả năng ngăn lại cảnh cây công kích, giảm bớt Lâm Mặc Ngữ áp lực. Cả tòa Thiên Hư Cung đều đang chấn động, Thiên Hư Cung khu vực bên ngoài, tòa kia to lớn trong mê cung, từng đạo khí tức phóng lên tận trời. Những này khí tức cùng cổ thụ bọn họ khí tức tương tự, để Lâm Mặc Ngữ nghĩ đến gốc kia chạy trốn cổ thụ. Cùng loại cổ thụ tại Thiên Hư Cung khu vực bên ngoài bên trong có lẽ có không ít, bọn họ có lẽ nghe đến cổ thụ vương gọi tiếng nhộn nhịp tỉnh lại. Đại địa bắt đầu chấn động, mặt đất từ phương xa bắt đầu xuất hiện khe hở, tiếp lấy có cổ thụ từ đại địa chi hạ lao ra gia nhập chiến trường. Những này cổ thụ có thể thông qua lòng đất đi di động, Lâm Mặc Ngữ không biết Thiên Hư Cung khu vực bên ngoài bên trong có bao nhiêu cổ thụ, nhưng chúng nó bây giờ trở về chi viện, đối với chính mình đến nói là chuyện tốt. Tại cân bằng bảo thạch bao phủ xuống, bọn họ không tạo nổi sóng gió gì, ngược lại sẽ đưa tới đại lượng đạn dược. Đến hay lắm. Lâm Mặc Ngữ miệng hơi cười, càng đánh càng thú vị. Thi thể bạo liệt một tràng tiếp lấy một tràng, vô luận cổ thụ vương làm sao làm đều không ngăn cản được thi thể bạo liệt, loại này công kích vô hình vô chất, tìm không được đầu nguồn, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Liên với 30 tràng kịch liệt bạo tạc, 30 lần tương đương với vĩnh hằng tồn tại liều chết một kích, mà còn mỗi lần đều là tại cổ thụ vương thể bên trong một phát. Liên tính cổ thụ vương đã là nửa bước hỗn độn cảnh, vẫn như cũ gánh không được như vậy công kích. Trong cơ thể nó bị nổ ra lỗ thủng khổng lồ, thi thể bạo liệt không chỉ nổ nhục thân còn nổ linh hồn, nhục thân tổn thương thường thường là linh hồn tổn thương cụ hiện. Cổ thụ vương ra chiếu lấp lánh, từ kia từng sợi hỗn độn chi lực từ ra hướng về trong cơ thể thẩm thấu, hỗn độn chi lực những nơi đi qua, cổ thụ vương thương thế cấp tốc khôi phục, linh hồn cũng đồng dạng tại khôi phục. Trong chớp mắt, thương thế tốt hơn phân nửa, Lâm Mặc Ngữ cố gắng trước đó gần như đổ phí. Hỗn độn hóa phía sau năng lực sao? Lâm Mặc Ngữ có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không có nghĩ đến hỗn độn hóa phía sau còn có loại này công năng. Bất quá hắn càng cảm thấy hứng thú, muốn nhìn xem hỗn độn hóa phía sau còn có tác dụng gì. Hắn thấy, cổ thụ vương đã đầy đủ cường đại, đây là hắn sử dụng thi thể bạo liệt giết địch đến nay, khó khăn nhất nổ chết một cái. Kém nửa cái cảnh giới, khác nhau quả nhiên không thể coi thường. May mắn nơi này cổ thụ vô số, đều là vũ khí của hắn, vậy liền tiếp tục nổ. Trung thiên bạo tạc duy trì liên tục không ngừng, bị khóa định cổ thụ vương điên cuồng giãy giụa lấy, hỗn độn chi lực tựa hồ có hạn, tại mấy lần điều trị về sau liền không còn xuất hiện. Lâm Mặc Ngữ vẫn như cũ nổ không ngừng, nó ra cuối cùng cũng chịu ảnh hưởng, xuất hiện đại lượng khe hở, linh hồn khí tức bắt đầu yếu bớt. Không có cái khác năng lực sao? Nếu là hỗn độn chi lực chỉ có trị thương loại năng lực này, đó thật là có chút khiến người ta thất vọng. Lâm Mặc Ngữ hy vọng có thể kiến thức đến hỗn độn chi lực càng nhiều tác dụng, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà lưu thủ. Tiếp nhận mấy chục lần thi thể bạo liệt cổ thụ vương, trên thân che kín vết thương, hỗn độn hóa ra cũng gánh không được bắt đầu sụp đổ. Cổ thụ vương Việt kêu càng kịch liệt, nhưng nó không có biện pháp, không cách nào ngăn cản tử vong đến. Cái khác 9 cây cổ thụ vương đã là dùng hết toàn lực, bọn họ dùng rễ cây đem đồng bạn của mình bao vây lại, giống như tấm thuẫn bảo hộ lấy đồng bạn, đồng thời đưa đi lực lượng giúp nó trị thương. Nhưng không hề có tác dụng, thi thể bạo liệt công kích không nhìn không gian thời gian, không cách nào bị ngăn cản ngăn. Cái này gốc cổ thụ vương sinh mệnh đã đi tới hồi cuối, nó sắp chết. Lâm Mặc Ngữ lúc này lại không một chút nào dám buông lỏng, hắn nhìn chằm chằm chỗ xa nhất cổ thụ hoàng. Cái này gốc cao vút trong mây tồn tại đáng sợ, từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì. Tùy ý cổ thụ vương thê lương gọi tiếng vang vọng, nó cũng chưa từng động đậy một cái. Liền xem như ngủ say, cũng không có khả năng ngủ đến như thế chết, hiển nhiên nó đối cổ thụ vương sinh tử căn bản không quan tâm. Lâm Mặc Ngữ suy đoán nó có lẽ có sứ mạng của mình, hoặc là nói, nửa bước hỗn độn cảnh cổ thụ vương đối với nó đến nói có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí cả tòa cổ lâm đối với nó đến nói cũng là như thế, không quan trọng gì. Hỗn độn cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lâm Mặc Ngữ chỉ chạm tới một chút da lông, có lẽ lần này có thể thật tốt mở mang kiến thức một chút. Dòng dã trăm lần thi thể bạo liệt, cuối cùng đem cái này gốc cổ thụ vương tạc đến biến thành cho bụi. Nửa bước hỗn độn cảnh đã là như vậy khó giết, hỗn độn cảnh càng là có thể nghĩ. Cổ thụ vương chết đi, thi thể hóa thành bụi bặm, nó cũng đem trở thành Lâm Mặc Ngữ vũ khí. Lâm Mặc Ngữ cũng không có lợi dụng cổ thụ vương thi thể đi đối phó cái khác cổ thụ vương, phần này thi thể hắn cần giữ lại, đối phó cổ thụ hoàng lúc có thể sẽ hữu dụng. Còn những cái khác cổ thụ vương, hắn có thể bắt chước làm theo, dùng bình thường cổ thụ đối phó. Dù sao bình thường cổ thụ thi thể có rất nhiều, cổ lâm bên trong khắp nơi đều là bụi bặm, khắp nơi đều là cổ thụ lưu lại thi thể, dùng mãi không hết. Mà còn đối Lâm Mặc Ngữ đến nói, chiến đấu từ đầu tới đuôi đều là chẳng thí nghiệm mà thôi. Lâm Mặc Ngữ bây giờ đã làm xong, biết thi thể bạo liệt có thể giết chết nửa bước hỗn độn cảnh, cái này liền đủ rồi. Một gốc cổ thụ vương chết đi, còn lại 9 cây cổ thụ vương thay đổi đến càng điên cuồng lên, thế nhưng bọn họ chẳng biết tại sao không cách nào di động, chỉ có thể đứng tại vốn là lợi dụng cảnh cây cùng rễ cây tiến hành công kích. Cân bằng bảo thạch chỉ riêng cuối cùng bao phủ lại mặt khác vài quận cổ thụ vương. Chính như Lâm Mặc Ngữ dự đoán như thế, cân bằng bảo thạch tác dụng không hề lý tưởng, cổ thụ vương hỗn độn hóa ra, chặn lại cân bằng bảo thạch quang. Nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn vô dụng, ít nhất cổ thụ vương công kích ở một mức độ nào đó bị suy yếu. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, Lâm Mặc Ngữ lần này liền bung ra nhiều hơn. Bàng bạc lực lượng tràn vào băng ngọc bồ đoàn chiếu lấp lánh, bạo phát đi ra khí tức so trước đó càng mạnh. Một đạo tin tức bỗng nhiên truyền vào Lâm Mặc Ngữ trong đầu, băng ngọc bồ đoàn giờ phút này mới chính thức bị kích hoạt, Lâm Mặc Ngữ thu được nó một cái năng lực. Thiên địa lạnh phong. Quát khẽ một tiếng, Lâm Mặc Ngữ toàn thân tất cả lực lượng bao gồm linh hồn lực, nháy mắt bị rút khô. Cương binh, tụ lực đồng thời mất đi lực lượng chống đỡ, như vậy gián đoạn. May mắn có cân bằng đá quý tại, cho dù mất đi cường binh, vong linh tôi tớ cũng có thể đứng ở thế bất bại. Lâm Mặc Ngữ dáng như sắc khô, mang theo cười khổ một tiếng chủ động tự bạo, thân thể hóa thành huyết vụ sụp đổ, lại tại tử quang bên trong tân sinh. Hắn cũng không có nghĩ đến băng ngọc bồ đoàn đối lực lượng nhu cầu sẽ to lớn như thế, lấy cảnh giới của mình lực lượng vậy mà nháy mắt liền bị hút khô. Bất quá may mắn, chính mình cũng miễn cưỡng đạt tới băng ngọc bồ đoàn yêu cầu. Băng ngọc bồ đoàn chiếu ra trắng tinh tia sáng, tại trên không hóa thành hàn băng, tạo thành một khối mặt kính, trong mặt gương phản chiếu hơn phân nửa tòa cổ lâm. Sau đó trong gương cổ lâm bắt đầu đông kết, đồng thời cổ lâm cũng theo đó cùng một chỗ đông kết. Lâm Mặc Ngữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tất cả vong linh tôi tớ toàn bộ thu hồi. Tiếp theo một cái chớp mắt cổ thụ nhộn nhịp bị đông lại, nguyên bản sinh cơ bừng bừng thế giới thay đổi đến hoàn toàn tĩnh mịch biên. Chương 4229, làm sai chỗ nào? Chương 4229, làm sai chỗ nào? Thiên địa bị đông cứng, không phải đơn giản đóng băng, mà là hàn khí. Loại này hàn khí thấm vào linh hồn, từ sâu trong linh hồn bộc phát, khắp thân, lại phân tán ở giữa thiên địa mỗi một cái góc. Cho nên nó kêu trời lạnh phong, mà không phải thiên địa đóng băng. Thiên địa lạnh phong bao trùm khu vực bên trong, bị một cỗ hàn khí bao phủ, vạn vật mất đi sức sống. Hàn khí hóa thành gió bay khắp nơi múa, chỗ đến mang đến vô tận tử vong, chỉ có Lâm Mặc Ngữ bên cạnh trăm mét xung quanh hàn khí không đến, thuộc về chỗ an toàn. May mắn lúc này Lâm Mặc Ngữ bên cạnh đã không có đóng băng tường, mập cô nàng dán vào Lâm Mặc Ngữ không dám rời xa, nàng có loại cảm giác, cỗ hàn khí kia có thể đem chính mình thổi chết. Lâm Mặc Ngữ ánh mắt đảo qua, còn không chết a. Phạm vi bên trong mấy ngàn cổ thụ không một may mắn thoát khỏi, nhưng ba cây cổ thụ vương vẫn chưa có chết đấu. Bọn họ bị hàn khí phong bế, bên ngoài thân tản ra ánh sáng nhạt, dây rủa lấy hàn khí. Cổ thụ vương linh hồn cũng giống như thế, miễn cưỡng chặn lại hàn khí ăn mòn. Bọn họ mặc dù không có chết, có thể tạm thời cũng không có sức công kích, thậm chí liền động một cái cũng khó khăn. Lâm Mặc Ngữ thấp giọng nói, vẫn là thực lực của ta không đủ, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Hắn lấy tất cả lực lượng thôi động thiên địa lạnh phong, cũng chỉ có thể phát huy chừng phân nửa uy lực, nếu như có thể toàn bộ phát huy, đủ để giết chết cổ thụ vương. Băng ngọc bồ đoàn cường đại đã ra ngoài ý định, chỉ bất qua yêu cầu có chút quá cao, chính mình dùng một lần sẽ chết một lần. Lâm Mặc Ngữ ý niệm khẽ nhúc đích, tất cả bị đông cứng giết cổ thụ bây giờ đều duy trì hoàn hảo, đều không thể hóa thành bụi bặm, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại thành vũ khí của hắn. Thiên địa lạnh phong phát động thời điểm, Lâm Mặc Ngữ linh hồn đã theo hàn khí cùng một chỗ chạy vào cổ thụ vương thân thể, hoàn thành quá chặt. Thi thể bạo liệt. bị hàn khí giết chết cổ thụ nhộn nhịp hóa thành bụi bặm, thay đổi tại từng tràng bạo tạc, phát huy bọn họ cuối cùng nhiệt lượng thừa. Lần này Lâm Mặc Ngữ không tại từng cây nổ, mà là ba cây cổ thụ vương cùng một chỗ nổ. Tiếng nổ bên trong, nguyên bản liền khó khăn ngăn cản thiên địa lạnh phong cổ thụ vương, lập tức gặp phải đả kích chí mạng. Bọn họ tại lạnh phong bên trong không cách nào thét lên, chỉ có thể tại biệt khuất bên trong nên đón tử vong. Lâm Mặc Ngữ không có phí bao nhiêu sức lực liền đem bọn họ nổ chết, so vừa rồi nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Mặc Ngữ nói khẽ, có một kiện tiện tay cường đại pháp bảo, sát thực dùng ít sức rất nhiều. Mập cô nàng giờ phút này thần sắc phức tạp, nàng không những cảm giác chính mình cái này chủ nhân là biến thái, liền hắn lấy ra pháp bảo đều là biến thái. Thiên địa lạnh phong muốn duy trì liên tục một đoạn thời gian, Lâm Mặc Ngữ điều khiển cân bằng đá quý, mang theo cân bằng quang mang hướng còn lại khu vực đi đến. Bây giờ còn có vượt qua một nửa cổ thụ không có bị thanh lý, cổ thụ vương còn có 6 cây. Lâm Mặc Ngữ vừa đi ra 2 bước, mập cô nàng đống nhiên kêu lên, chủ nhân cẩn thận. Một đầu to lớn sợi đằng trên không kéo xuống, Lâm Mặc Ngữ chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, phản phất toàn bộ thiên địa chính hướng về chính mình áp xuống tới. Mập cô nàng hóa thành cự nhân ngăn tại Lâm Mặc Ngữ trước người, phịch một tiếng vang, mập cô nàng mang theo kêu thảm bay rất ra ngoài. Cự nhân sụp đổ, mập cô nàng biến mất không thấy gì nữa, giới vực sơn hà khiến pháp bảo bản thể hiện lộ ra hiện. Pháp bảo bên trên đã xuất hiện một đầu cái khe to lớn, nhìn qua pháp bảo đều muốn vỡ nát đồng dạng. Lâm Mặc Ngữ thuấn di chuyển đến mập cô nàng bản thân bên cạnh, đem giới vực sơn hà khiến cầm vào tay, hơi kiểm tra mới thở phào nhẹ nhõm. Tổn thương không nhẹ, may mắn hoạch tâm không có bị hao tổn, giới vực sơn hà khiến có tự lành năng lực, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Trên không truyền đến vỡ vụn âm thanh, vỡ vụn âm thanh càng ngày càng dày đặc, bốn phía bị hàn khí chỗ phong bế không gian hóa nát. Cái này một kích không chỉ trọng thương mập cô nàng, còn rút diệt thiên địa lạnh phòng, đem càng không gian xung quanh rút đến vỡ nát. Lâm Mặc Ngữ nhìn hướng kẻ đầu đều, tại khoảng cách trung tâm chỗ không xa, cổ thụ hoàng đứng ngạo nghệ trong đó. Một đầu to lớn cành cây chính chậm rãi rụt về lại, vừa rồi chính là nó xuất thủ. Vậy mà tỉnh. Lâm Mặc Ngữ ánh mắt không sợ, hắn biết đại khái cổ thụ hoàng ý tứ, không muốn lại đi tìm cái khác cổ thụ, nếu không nó sẽ tiếp tục động thủ. Hít sâu một cái, Lâm Mặc Ngữ hướng về cổ thụ hoàng đi đến, quả nhiên cổ thụ hoàng không có lại động thủ. Còn chưa bị hủy diệt cổ lâm giờ phút này tựa hồ rơi vào yên lặng, những cái kia cổ thụ cùng với vài con cổ thụ vương đều nhận đến cổ thụ hoàng mệnh lệnh, không động đậy được nữa. Lâm Mặc Ngữ trải qua cổ thụ vương thi thể bên cạnh lúc, vung tay lên đem thi thể của bọn nó thu hồi, đồng thời nó trên đường đi góp nhặt đại lượng cổ thụ thi thể. Đây đều là vũ khí, vô luận có cần hay không được đến, đều trước thu tập không có sai. Lâm Mặc Ngữ dần dần hướng về trong cổ lâm tâm mà đi, càng đến gần trung tâm càng có thể cảm nhận được cổ thụ hoàng cường đại. Mập cô nàng chậm rãi khôi phục lại, cuối cùng có thể một lần nữa hóa hình, lần thứ hai xuất hiện tại Lâm Mặc Ngữ bên cạnh. Lúc này nàng rất suy yếu, nói khẽ, chủ nhân, cổ thụ hoàng rất mạnh rất mạnh. Lâm Mặc Ngữ gật gật đầu, không có việc gì, có thể đối phó. Mập cô nàng mặc dù biết Lâm Mặc Ngữ nhiều thủ đoạn, nhưng có phải là thật hay không có thể đối phó cổ thụ hoàng, mập cô nàng hoàn toàn không có nắm chắc. Vừa rồi một kích kia, rõ ràng chỉ là cổ thụ hoàng thăm dò tính một kích, uy lực vậy mà liền mạnh tới mức này. Nếu là nghiêm túc điểm, chính mình nói không chừng một kích liền chết, cổ thụ hoàng cường đại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nàng không biết Lâm Mặc Ngữ lòng tin từ đâu mà đến, Lâm Mặc Ngữ lòng tin đến từ tầm nhân hoàn. Tại vừa tiến vào thiên hư cung lúc, đã từng dùng tầm nhân hoàn chống quả, chính mình tất nhiên có thể bình an đi ra. Lâm Mặc Ngữ đối tầm nhân hoàn có lòng tin, hắn tin tưởng mình cuối cùng nhất định có thể bình an vô sự trở về. Cho nên đối mặt cổ thụ hoàng, hắn mảy may không sợ. Dần dần tới gần trung tâm, Lâm Mặc Ngữ thấy rõ độ ách thuyền dừng ở trung tâm tháp nhọn bên trên bên kia, quản gia cũng ẩn tàng đại đạo mây mù bên trong, cũng đang đợi cái gì. Bọn họ sở cầu đồ vật, tựa hồ cũng ở trung tâm tháp nhọn bên trong, chỉ là bọn họ vào không được. Muốn vào trung tâm tháp nhọn, liền nhất định phải qua cổ thụ hoàng cửa này, mà cổ thụ hoàng quá mạnh. Tại khoảng cách cổ thụ hoàng còn có ngàn mét lúc, đại địa chấn động, cổ thụ rễ cây như rồng tại trên mặt đất lướt qua, tại Lâm Mặc Ngữ trước mặt vẽ ra một đường. Không muốn vượt qua cái này dây. Cổ thụ hoàng âm thanh chậm rãi vang lên, thanh âm của nó ngột ngạt giàn mua, giống như một vị cao tuổi già mới. Lâm Mặc Ngữ ứng thanh dừng lại, rất có lễ phép chậm rãi đi lễ, "Lâm Mặc Ngữ, gặp qua thụ hoàng tiền bối." Cổ thụ hoàng thấp giọng nói, "Ngươi có biết sai?" Lâm Mặc Ngữ sửng sốt một chút, bật thốt lên, "Làm sai chỗ nào?" Cổ thụ hoàng âm thanh phát nặng, "Ngươi giết con ta tôn, đây chính là sai." Lâm Mặc Ngữ lắc đầu, "Lâm Mộ muốn đi trung tâm, bọn họ muốn ngăn ta, đó chính là Lâm Mộ địch nhân, Lâm Mộ giết địch, sao sai không chấm tăng có. Nếu là tiền bối cũng muốn ngăn cản Lâm Mộ, Lâm Mộ đồng dạng sẽ không khách khí, vô luận đánh thắng được hay không, Lâm Mộ cũng sẽ toàn lực một trận chiến." Cổ thụ hoàng không hề cùng Lâm Mặc Ngữ tranh luận, mà là phối hợp nói ra, "Ngươi chưa theo chủ nhân bố trí phá cục, đây cũng là sai." Lâm Mặc Ngữ nói, "Ngài chủ nhân cũng không phải là Lâm Mộ chủ nhân, hắn bố cục Lâm Mộ vì sao muốn đè xuống đi, Lâm Mộ không biết hắn có mục đích gì, hôm nay chính là hắn hiện thân, nghĩ ngăn Lâm Mộ, Lâm Mộ cũng sẽ toàn lực một trận chiến." Cổ thụ hoàng trong giọng nói có một tia khinh thường, "Thực lực của ngươi thấp, xa không phải chủ nhân đối thủ." Lâm Mặc Ngữ nói, "Là không phải là đối thủ đó là một vấn đề khác, tiền bối nếu là chỉ muốn nói những này, cái kia nhiều lời vô ích, chúng ta trực tiếp động thủ liền tốt." Cổ thụ hoàng đồng thời không có động thủ, một đầu tráng kiện cành cây chậm rãi nâng lên, cành cây ánh sáng nhạt nhấp nháy hình chiếu ra một bức tranh, giải ra cái này cục, liền có thể vào thiên hư tháp. Lâm Mặc Ngữ trong lòng hơi động, thầm nghĩ, đoán đúng. Chương 4230, Thiên Hư Cung chủ tâm tư. Chương 4230, Thiên Hư Cung chủ tâm tư. Cổ thụ hoàng là trấn thủ Thiên Hư Cung cuối cùng một vòng, cũng có thể là Thiên Hư trung tâm bảo tháp người giữ cửa. Nó tồn tại, tất nhiên muốn tuân thủ rất nhiều quy tắc, Thiên Hư Cung chi chủ không có khả năng bỏ mặc nó tự do. Liên như là năm đó Trúc Long, có thể nắm giữ nhất định đặc quyền, nhưng cũng nhất định phải tại quy tắc phạm vi bên trong hành động. Làm cổ thụ hoàng đánh ra đệ nhất kích bắt đầu, Lâm Mặc Ngữ liền đã tại suy đoán cổ thụ hoàng tồn tại ý nghĩa. Trong cổ lâm tất cả cổ thụ, bao gồm cổ thụ vương, nghiêm chỉnh mà nói đều có thể coi như là cổ thụ hoàng người. Vừa rồi đánh đến kịch liệt như vậy, nó không có khả năng không biết, sở dĩ không có quản, có rất nhiều nguyên nhân, trong đó một nguyên nhân liền có thể là vì nó cũng không để ý chỉ cần nó vẫn còn, loại này cổ thụ liền có thể không ngừng sinh sôi trưởng thành, cho nên tổn thất một chút không tính là cái gì. Nhưng làm chính mình rõ ràng muốn đem cổ thụ giết sạch diệt tuyệt thời điểm, nó xuất thủ, nhưng đây chỉ là một cảnh cáo, cho nên nó chỉ ra tay một lần. Chính mình xem hiểu, minh bạch, chính mình không tại đối cái khác cổ thụ xuất thủ, nó cũng không tại ra tay với mình. Chính mình đi tới nó trước mặt hắn lúc, nó bắt đầu hỏi tội, chính mình tự nhiên sẽ không thừa nhận. Bởi vì Thiên Hư Cung chi chủ mục đích không ở chỗ đây, Thiên Hư Cung chi chủ đã có như vậy bố cục, đơn giản chính là chọn lựa có tư cách tiến vào Thiên Hư Cung người, mà người này nhất định phải có cực mạnh thần phụ trận pháp tu vi, trừ cái đó ra còn cần có 29 đầy đủ thực lực cường đại, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Muốn đi đến nơi đây, liền nhất định phải trải qua Mập Cô Nàng cửa này, không có Mập Cô Nàng chỉ đường là đi không được đến Cổ Lâm. Mà loại người này thường thường cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, 89 phần 10 có thể nhìn thấu bố cục, mà còn vô cùng có khả năng sinh ra nghịch phản, không theo bố cục đi. Lâm Mặc Ngữ chính là như vậy, Thiên Hư Cung chi chủ tất nhiên cũng sẽ nghĩ tới chỗ này. Cho nên chỉ dựa vào lực lượng đi đến nơi này, cũng không phải là không được, cổ thụ hoàng hỏi tội, tự nhiên cũng chỉ là hỏi một chút. Có thể là Thiên Hư Cung chi chủ tất nhiên muốn tuyển chọn tinh thông thần phù trận pháp người, hắn tất nhiên sẽ bài trừ cái khác có thể, đem có quan hệ thần phù thử thách thả tới cửa ải cuối cùng, giao cho cổ thụ hoàng khống chế. Chỉ có thông qua cửa ải cuối cùng này thử thách về sau, mới có thể đi vào trung tâm Thiên Hư Tháp. Bởi vì cổ thụ hoàng thực lực đủ mạnh, toàn bộ giới vực bên trong không người nào có thể siêu việt cổ thụ hoàng. Hỗn độn cảnh người tất nhiên sẽ rời đi giới vực, đến không đến nơi này, mà không có đạt tới hỗn độn cảnh người cũng không thể nào là cổ thụ hoàng đối thủ. Thiên Hư Cung chi chủ như vậy bố cục, hiển nhiên là không có sơ hở nào. Liền xem như Lâm Mặc Ngữ chính mình, cũng không có nắm chắc đối phó cổ thụ hoàng, chớ nói chi là những người khác. Nói câu không khách khí, liền xem như lúc đó Trúc Long tới nơi này cũng muốn ngoan ngoãn nằm sấp. Cho dù Trúc Long siêu thoát chừa đường rút vào hỗn độn cảnh, trở lại nơi này, cũng không nhất định là cổ thụ hoàng đối thủ. Cổ thụ hoàng sống vô số năm, nó mạnh bao nhiêu, căn bản là không có cách đoán chừng. Lâm Mặc Ngữ khoảng cách cổ thụ hoàng không đủ ngàn mét, trong tầm mắt cổ thụ hoàng thông thiên triệt địa, vong linh chi nhãn bên trong, kinh khủng linh hồn hỏa diễm đồng dạng khủng bố vô biên. Có thể là tại hắn linh hồn cảm ứng bên trong, cổ thụ hoàng liền như là không tồn tại, loại này sẽ rách cảm giác, để Lâm Mặc Ngữ cảm thấy run sợ. Bất quá hắn chứng quả, cho dù động thủ thật cũng sẽ không sợ sệt, chỉ là có thể không động thủ vẫn là không nên động thủ tốt. Nghe đến cổ thụ hoàng sau cùng lời nói, Lâm Mặc Ngữ biết chính mình đoán đúng, cổ thụ hoàng muốn theo quy tắc làm việc, sẽ không đối tự mình động thủ. Cổ thụ hoàng cành cây hình chiếu một bức tranh, là nơi xa Thiên Hư Tháp. Thiên Hư Tháp xung quanh bị đại đạo chi lực bao phủ, nhìn không rõ ràng. Bây giờ cổ thụ hoàng dùng hình chiếu phương thức, đem Thiên Hư Tháp một bộ phận triển lộ ra. Hình chiếu bên trong Thiên Hư Tháp chậm rãi chuyển động, biểu thị là tầng thứ nhất. Thiên Hư Tháp tổng cộng có 8 cánh cửa lớn, trên cửa hào quang lưu động, hiện ra đủ tiểu đồ án sinh động như thật, cũng không phải là bất động, mà là tại không ngừng lưu động biến hóa. Cổ thụ hoàng nói, mỗi giải ra một cánh cửa, liền có thể vào một tầng. Chủ nhân nói qua, nếu là một đường phá trận mà đến, chỉ cần giải ra 2 môn, ta liền có thể thả vào tháp. Nếu không phải phá trận mà đến người, cần giải ra 4 môn mới có thể thả vào tháp. Lâm Mặc Ngữ liếc nhìn hình chiếu bên trong Thiên Hư Tháp chính là giờ phút này Thiên Hư Tháp thời gian thực tình huống, một chỗ chi tiết đều không có sai lầm. Tại chỗ này phá trận cùng tại chính thức Thiên Hư Tháp phía trước phá trận, không hề khác gì nhau. Trên cửa không ngừng lưu động biến hóa đồ án chính là trận pháp từ thần phù đánh tan phía sau tạo thành, nhưng những này thần phù lại lẫn nhau đan vào không ngừng biến đổi vị trí, tạo thành các loại đồ án, tăng lên trên diện rộng độ khó. Nếu như là trận đạo chi chủ tới đây, chỉ là nhìn một chút liền có thể hoa mắt. Liền xem như Lâm Mặc Ngữ giờ phút này đều cảm giác được đau đầu, Thiên Hư Cung chi chủ thần phụ trận pháp tạo nghệ vượt qua chính mình tưởng tượng. Quay đầu liếc nhìn bị đại đạo bao phủ tại Thiên Hư Cung, mặc dù mông lung, có thể vẫn là nhìn ra Thiên Hư Cung tổng cộng có tầng 9. Lâm Mặc Ngữ nói, Thiên Hư Cung hình như có tầng 9, mà nơi này chỉ có 8 cánh cửa lớn. Cổ thụ hoàng nói, chủ nhân nói qua, chỉ có 8 môn đều mở, mới có cơ hội tiến vào tầng thứ 9, đến mức làm sao vào tầng thứ 9, cần chính ngươi đi tìm. Lâm Mặc Ngữ gật gật đầu, tiếp tục hỏi, qua nhiều năm như vậy, trừ ta, còn có người tới sao? Kỳ thật vấn đề này Lâm Mặc Ngữ đã theo Mập Cô Nàng trong miệng đạt được quá đáp án, chỉ là nghĩ lại xác nhận một chút. Dù sao Mập Cô Nàng cũng có ngủ thời điểm, vạn nhất bỏ qua chẳng là cái thá gì không có khả năng. Cổ thụ hoàng nói, phía trên 2 tên gia hỏa đều tới qua, bọn họ đều mở 2 cánh cửa. Lâm Mặc Ngữ ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ lần này lại đến, là vì cái gì? Cổ thụ hoàng nói, như ngươi thành công mở cửa, bọn họ có thể đi theo vào. Lâm Mặc Ngữ sửng sốt một chút, rõ ràng hơi kinh ngạc, ngài ý là, nếu như ta mở ra cửa lớn, bọn họ cũng có thể đi theo vào. Cổ thụ hoàng nói, chủ nhân là nói như vậy. Tốt ta, Lâm Mặc Ngữ đại khái hiểu Thiên Hư Cung chi chủ ý nghĩ. Nếu có người phá giải cửa lớn bên trên trận pháp, trừ chính mình vào Thiên Hư Tháp người khác cũng có thể biện pháp chính mình ngăn cản đối phương, dù sao cổ thụ hoàng là sẽ không động thủ. Không ngăn cản được, vậy chỉ có thể nói không có thực lực hoặc khí vận không được, tự nhận xui xẻo. Đối với cái này Lâm Mặc Ngữ có thể lý giải, Thiên Hư Cung chi chủ chỗ chọn lựa người, nhất định phải tinh thông thần phù, thực lực cường đại, đồng thời khí vận cũng không thể quá yếu. Có thể loại người này nhất định vô cùng thưa thớt, khó trách nhiều như vậy tuế nguyệt bên trong, liền không có mấy người có thể vào. Lâm Mặc Ngữ cũng không có lập tức động thủ, hắn còn có vấn đề, nơi này là đời thứ 5 Thiên Hư Cung, cái kia mặt khác vài tòa Thiên Hư Cung lại là cái gì tình huống? Cổ Thụ Hoàng nói, đáp án của vấn đề này tại Thiên Hư trong tháp, đến mức ngươi có thể hay không được đến đáp án, liền muốn nhìn ngươi vận khí của mình cùng thực lực. Bất quá ta rất hy vọng ngươi có thể tám môn đều mở, nếu là ngươi có thể tám môn đều mở, ta có thể hứa hẹn đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu. Lâm Mặc Ngữ hơi nhíu mày, có thể để cho Hỗn Độn Cảnh nói như thế, hiển nhiên tám môn đều mở đối Cổ Thụ Hoàng có chỗ cực tốt. Chỗ tốt gì không trọng yếu, Cổ Thụ Hoàng hứa hẹn rất trọng yếu, huống chi Lâm Mặc Ngữ cũng muốn tám môn đều mở, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào tầng thứ 9. Hắn suy đoán, chính mình muốn đáp án, có lẽ liền tại trong tầng thứ 9. Lâm Mặc Ngữ thấp giọng nói, ta hết sức nỗ lực. Ánh mắt rơi xuống Cổ Thụ Hoàng cho ra hình chiếu, bắt đầu nghiên cứu trong đó thần phù trận pháp. Độ khó rất lớn, nhưng Lâm Mặc Ngữ có lòng tin, chính mình tất nhiên có thể làm đến. Chương 4231, mở cửa. Chương 4231, mở cửa. Hình chiếu bên trong thần phù đồ án không ngừng biến ảo, từ trong có thể nhìn thấy đủ kiểu sinh linh. Đồ án đang dệt ra đến sinh linh có 3 loại, một loại là Lâm Mặc Ngữ gặp qua, đồng thời biết được, một loại khác thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua, loại thứ 3 thì là từng có qua gặp mặt một lần lại gọi không ra tên. Đồ án bên trong sinh linh bao dung từng cái thế giới, nhỏ đến con kiến côn lôn, lớn đến các loại cự thú, cùng với muôn hình muôn vẻ tu luyện giả. Hình chiếu bên trong Thiên Hư Tháp chậm rãi chuyển động một khắc không ngừng, bát phiến muôn mỗi thời mỗi khắc đều có biến hóa đồ án. Đây là toàn bộ giới vực toàn bộ sinh linh. Lâm Mặc Ngữ đông nhiên ý thức được, Thiên Hư Tháp 8 cánh cửa lớn biểu thị đồ án cũng không phải là hư ảo, mà là giới vực bên trong các phương thế giới dựng dục ra đến các loại sinh linh. Những sinh linh này không một bỏ sót, tất cả dùng thần phù hiện ra, sinh động như thật. Chỉ cần tại Thiên Hư Tháp tiền trạm một hồi, liền có thể nhìn khắp giới vực vị trí sinh linh, đây quả thực là bất khả tư nghị. Bây giờ thấy vẫn chỉ là hình chiếu, nếu là thật sự đi đến cửa lớn phía trước, có thể sẽ càng thêm rung động. Xem xét hình chiếu, phá giải thần phù, đồng thời Lâm Mặc Ngữ cũng tại suy nghĩ. Những này hình chiếu giống như thật như thế, mà còn thông qua hình chiếu có thể trực tiếp giải ra cửa lớn, hình chiếu cũng không phải bình thường hình ảnh. Hẳn là Thiên Hư Cung chi chủ thủ đoạn nào đó, kỳ thật đã đem cửa lớn cùng hình chiếu liên tiếp đến cùng một chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Mặc Ngữ luôn xuống trong đó, như vậy thần phù bố trí biến ảo vẫn là lần đầu thấy được. Lâm Mặc Ngữ tinh thông thần phù, đối thần phù cũng đồng dạng có nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn bây giờ không chỉ là muốn phá giải cửa lớn, còn muốn hiểu rõ những này thần phù bên trong nào diệu. Hắn có loại cảm giác, chỉ có biết rõ thần phù bên trong các loại huyền ảo, cuối cùng dung hội quan thông, mới có thể tìm tới tầng thứ 9 tiến vào chi pháp, cuối cùng phá giải các loại mê cục. Cổ Thụ Hoàng kiên nhẫn chờ đợi, nó tại chỗ này tồn tại vô số năm, đã sớm không biết gấp gáp là vật gì. Bầu trời bên trong, Đồ Ách Truyền nổi lơ lửng, Đồ Ách Truyền tản ra hơi có vẻ kiềm chế khí tức, bên kia quản gia nuốt ở đại đạo bên trong, bọn họ đều chờ đợi Lâm Mặc Ngữ mở ra cửa lớn, nghĩ đi theo vào. Cả hai đều từng đi vào Thiên Hư Tháp, nhưng đều chỉ tiến vào phía trước hai tầng, bọn họ có lẽ biết rõ một chút thiên hư trong tháp sự tình, muốn lần nữa tiến vào, mà còn tiến vào tầng cao hơn mấy. Mập cô nàng nói quản gia tới qua rất nhiều lần, Côn Lôn Đế Tôn cũng chưa có trở về. Kỳ thật Côn Lôn Đế Tôn đang mượn Đồ Ách Thuyền thoát đi về sau lại dựa vào Đồ Ách Thuyền trở về qua mấy lần, chỉ là cái kia mấy lần mập cô nàng cũng không biết. Lâm Mặc Ngữ đã làm rõ mạch suy nghĩ, mà còn cũng nghĩ minh bạch muốn hay không để bọn họ đi vào chung. Theo Thiên Hư Cung chi chủ ý nghĩ, nếu có nhiều người đồng thời tiến vào, tất nhiên sẽ có một tràng tranh đấu, người nào đều không hy vọng có người khác tiến vào, nhất là mở cửa người, càng không thích có người chiếm chính mình tiện nghi. Bất quá Lâm Mặc Ngữ lại nghĩ đến đi ngược lại con đường cũ, hắn không nghĩ ngăn cản Côn Lôn Đế Tôn cùng quản gia, chỉ cần bọn họ chịu đánh đổi một số thứ, chính mình liền có thể để hắn tới. Đến mức là cái gì đại giới, Lâm Mặc Ngữ đã có ý nghĩ. Như vậy quyết định, hắn chính là không nghĩ đè xuống Thiên Hư Cung chi chủ ý nghĩ làm việc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn thời gian 10 ngày, Lâm Mặc Ngữ không núp đích. Mập cô nàng đã ngồi ở một bên nằm ngáy o o, nàng thực tế quá buồn chán, những này thần phù nàng căn bản nhìn không hiểu, còn không bằng ngủ ngon. Sau 10 ngày, Lâm Mặc Ngữ cuối cùng động thủ, ngón tay hắn điểm tại hình chiếu bên trên, đầu ngón tay xuyên qua hình chiếu xuất hiện Thiên Hư Tháp trước cửa chính. Đầu ngón tay hơi phát sáng, lấy linh hồn lực làm mực, phát họa ra từng mai thần phù. Thần phù lơ lửng giữa không trung kèm theo thanh túy nhẹ vang lên, tại chỗ rẽ ra. Thần phù vương vẫn không dứt được, nhìn xem đã nổ tung, kỳ thật vẫn như cũ hoàn chỉnh, vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng. Càng ngày càng nhiều thần phù rẽ ra, tùy theo lại lẫn nhau tổ hợp, biến thành một cái nhìn như lộn xộn, nhưng lại phân biệt rõ ràng thần phù. Cái này cái nhìn xem khiến người hoa mắt giống như quỷ họa thần phù, kỳ thật đã biến thành một cái trận pháp. Thần phù chiếu lấp lánh bay vào trong đó một cái cửa lớn, vừa vặn bổ khuyết cái này phiến đại môn đồ án bên trong khe hở. Vâng. Thiên Hư Tháp nở rộ hào quang bay thẳng vào tiêu, đại địa ong ong chấn động không ngừng, tựa như đang vì Lâm Mặc Ngữ ăn mừng. Cổ Thụ Hoàng thấp giọng nói, không sai, vẹn vẹn 10 ngày liền mở ra đệ nhất cánh cửa, ngươi so cái kia hai tên giá hỏa phải nhanh rất nhiều. Lâm Mặc Ngữ hỏi, bọn họ dùng lúc bao lâu? Cổ Thụ Hoàng nói, Đồ Ách Truyền bên trong tên kia dùng 99 năm, một tên khác dùng 95 năm. Hai người đều là gần 100 năm, mà chính mình dùng 10 ngày. Ở trong đó chênh lệch đâu chỉ một chút điểm. Hào quang dần dần tản đi, Thiên Hư Tháp lại khôi phục bình tĩnh, tám cánh cửa lớn một trong số đó đã hoàn toàn mở ra, hiện tại còn sót lại 7 quạt. Mà bị mở ra cái kia phiến đại môn, trên cửa thần phù như là nước chảy vào tới liền nhau một cái trong cửa lớn. Cái kia phiến đại môn ánh sáng nhạt chớp động, bên trên thần phù thay đổi đến càng thêm phức tạp, muốn mở ra độ khó cũng càng cao. Mà cái khác lục phiến môn, giờ phút này bỗng nhiên thay đổi đến ảm đạm, tựa hồ tiến vào trạng thái ngủ say. Lâm Mặc Ngữ bỗng nhiên hiểu được, hắn nhất định phải mở ra cái này phiến đại môn, mới có thể tiếp tục mở ra cái khác cửa lớn. Đây cũng là Thiên Hư Cung chi chủ thiết lập quy tắc, đệ nhất phiến đại môn tùy tiện mở, từ thứ hai quạt bắt đầu liền nhất định phải theo trình tự đến, mà còn mỗi mở một cái, độ khó đều sẽ so phía trước một cái lớn hơn. Có thể tưởng tượng, phía sau mấy cánh cửa sẽ có bao nhiêu khó mở, loại này độ khó gia tăng đã không phải là bội số cấp bậc, mà còn phía sau mấy phiến đại môn cũng không phải là dựa vào thời gian liền có thể mài đi qua, không mở được chính là không mở được. Khó trách Côn Lôn Đế Tôn cùng quản gia đều chỉ có thể mở hai phiến, đệ nhất quạt liền dùng trăm năm, thứ hai quạt ít nhất mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, thứ ba quạt sợ rằng đã vượt qua bọn họ năng lực, trăm vạn năm đều vô dụng. Lâm Mặc Ngữ âm thầm thầm thì, hắn tâm như lúc kính, đã đem nguyên nhân nghĩ đến rõ ràng. Đồng thời sự chú ý của hắn rơi vào thứ hai cánh cửa trên, nhìn xem so trước đó phức tạp nhiều lần thần phụ, bắt đầu một vòng mới phá giải. Độ khó đúng là cao, Lâm Mặc Ngữ hứng thú cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Hắn đã xác định Thiên Hư Cung chi chủ thần phụ tạo nghệ càng trên mình, bất quá đây chẳng qua là tạm thời. Phá giải cửa lớn kinh lịch chính là một tràng tu hành, hắn có thể tại trong tu hành lĩnh ngộ được càng nhiều thần phù tri thức, cuối cùng siêu việt Thiên Hư Cung chi chủ cũng không phải là không được sự tình. Bốn phía lần thứ hai rơi vào yên lặng, mập cô nàng còn tại nằm ngáy ho ho, cổ thụ hoàng giữ im lặng. Phía trước bị phá hư cổ lâm, chẳng biết lúc nào bắt đầu khôi phục. Từng cây cây giống từ dưới mặt đất ngoi đầu lên, vô thanh vô tức trưởng thành, bọn họ bằng tốc độ kinh người lớn lên, ngắn ngủi mấy chục ngày liền một lần nữa biến thành đại thụ che trời. Có vài quặng cường đại cổ thụ, vô thanh vô tức chuyển rời đến đã từng cổ thụ vương vị trí, khí tức chậm rãi bốc lên, thành mới cổ thụ vương. Theo cái này tốc độ, không cần đến mấy trăm ngày, cổ lâm liền có thể triệt để khôi phục lại. Cho nên cổ thụ hoàng cũng không thèm để ý cổ thụ thương vong, khôi phục thực tế quá nhanh nâng. Trăm ngày về sau, Lâm Mặc Ngữ lại lần nữa ra tay. Cùng lần trước một dạng, ngón tay của hắn xuyên qua hình chiếu, xuất hiện tại Thiên Hư Tháp thứ hai phiến đại môn phía trước. Đầu ngón tay bên trong, rộng lượng thần phù bay, tùy theo nổ tung lại tiếp theo gây dựng lại, cuối cùng tạo thành một tòa so trước đó phức tạp mấy lần thần phù trận pháp. Thần phù trận pháp nhìn qua phá thành mảnh nhỏ, nhưng tựa hồ lại có một loại nào đó quy luật. Lâm Mặc Ngữ ngón tay đẩy, thần phù phi nhập môn bên trong, kèm theo nhẹ nhàng tiếng nổ, tòa thứ hai cửa lớn chậm rãi mở ra. Chương 4232, kỳ thật không khó. Chương 4232, kỳ thật không khó. Nhìn qua trùng tiên hào quang, Lâm Mặc Ngữ hỏi, bọn họ mở thứ hai cánh cửa, dùng bao lâu? Cổ thụ hoàng chậm rãi mở miệng, theo thứ tự là 9.6745 cùng 7.5885. Nó nhớ tới rất rõ ràng, nếu như Lâm Mặc Ngữ cần hắn có thể chính xác đến giây. Côn Lôn Đế Tôn mở đệ nhất cánh cửa dùng 99 năm, thứ hai cánh cửa dùng lúc gia tăng gần trăm lần. Quản gia đệ nhất cánh cửa dùng 95 năm, thứ hai cánh cửa tăng lên hẹn 80 lần. Bọn họ tại mở đệ nhất cánh cửa thời điểm, kỳ thật kém cũng không có lớn như vậy, nhưng mở thứ hai cánh cửa lúc, thời gian kém thay đổi đến cực kỳ rõ ràng. Cái này cũng mang ý nghĩa, hai người tại thần phù phương diện tiên phú xuất hiện chênh lệch. Bất quá hai người cũng dừng ở đây rồi, thứ ba cánh cửa liền siêu việt bọn họ cực hạn, thiên phú không đủ lại liệu cũng vô dụng. Thần phù trận pháp, có khi thật không phải là thời gian có thể mài đi ra, không hiểu chính là không hiểu. Như thời gian có thể mài đi ra, như vậy giới vực bên trong những cái kia đại đạo cảnh cùng đạo chủ tất cả đều có lẽ tinh thông thần phù, rõ ràng không có. Theo thứ hai cánh cửa mở ra, trên cửa thần phù thống nhất hướng chạy thứ ba phiến đại môn. Thứ ba phiến đại môn bên trên thần phù thay đổi đến càng thêm phức tạp, độ khó lại lần nữa lên cao mấy lần. Độ khó thăng cấp mấy lần, cần thời gian khả năng sẽ tăng lên mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần, cho đến siêu việt cực hạn. Lâm Mặc Ngữ khỏe miệng hơi nâng lên, hắn càng cảm thấy hứng thú, không kịp chờ đợi bắt đầu giải tỏa kết cấu thứ ba cánh cửa. Liên với giải ra hai cánh cửa, Lâm Mặc Ngữ thu hoạch không ít, cũng không phải là giải ra thần phù 820 vui sướng, mà là đối thần phù lý giải lại có chỗ làm sâu sắc. Hắn không chỉ là đang mở mê mở cửa, vẫn là tại lý giải Thiên Hư Cung chi chủ thần phù đại đạo, mở cửa chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là truyền thừa. Nếu như Lâm Mặc Ngữ chỉ là đơn thuần muốn mở cửa, tốc độ của hắn còn có thể càng nhanh. Đệ nhất cánh cửa, hắn nhiều nhất 2 ngày liền có thể giải ra, hoàn toàn không cần 10 ngày. Thứ hai cánh cửa hắn chỉ cần 5 ngày thời gian liền đầy đủ, còn lại thời gian đều là tại học tập Thiên Hư Cung chủ nhân thần phù chi đạo. Nhưng loại này sự tình, Lâm Mặc Ngữ sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cổ thụ hoàng đối Lâm Mặc Ngữ mở cửa tốc độ đã rất khiếp sợ, dù sao người khác đều là theo năm qua kế, mà Lâm Mặc Ngữ là theo ngày đến mà tính toán. Vẹn vẹn 300 ngày sau, Lâm Mặc Ngữ lại lần nữa ra tay, đại lượng thần phù bay ra, nổ tung đan bảo, tạo thành vô cùng phức tạp đồ án. A! Cổ thụ hoàng phát ra một tiếng vang nhỏ, nó kinh ngạc tại Lâm Mặc Ngữ chỉ dùng 300 ngày liền giải ra thứ ba cánh cửa, nó còn tưởng rằng Lâm Mặc Ngữ ít nhất mấy chục năm mới có thể giải ra, không nghĩ tới liền một năm cũng chưa tới điểm. Mà còn nó còn phát hiện, Lâm Mặc Ngữ vẽ thần phù tốc độ so trước đó càng nhanh, gần như không có dừng lại, độ thuần thục tăng lên trên diện rộng. Cổ thụ hoàng bỗng nhiên ý thức được, Lâm Mặc Ngữ chính bằng tốc độ kinh người tiến bộ. Có lẽ hắn thật có thể giải ra bát phiến môn. Cổ thụ hoàng nội tâm bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này, linh hồn kịch liệt ba động, biểu hiện ra nó nội tâm có nhiều kích động. Lâm Mặc Ngữ cảm nhận được cổ thụ hoàng linh hồn chấn động, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cổ thụ hoàng rất hy vọng ta có thể giải ra bát phiến môn, hắn có phải là cũng muốn vào Thiên Hư Tháp, còn là bởi vì cái khác. Hào quang tản đi, trước ba phiến đại môn thần phù đã toàn bộ chạy vào thứ tư phiến đại môn, độ khó lại lần nữa tăng lên. Lâm Mặc Ngữ nắm chặt tâm thần bắt đầu giải tỏa kết cấu thứ tư phiến đại môn. Phía trước hắn sở dĩ tốc độ tăng nhanh, chính là bởi vì hắn tiêu hóa hết Thiên Hư Cung chi chủ lưu lại bộ phận thần phù, trên cửa thần phù nhìn như phức tạp, kỳ thật cũng là có dấu vết để lần theo. Lật đi lật lại nói cho cùng cũng chính là cái kia mấy cái cố định thần phù bị chia rẽ, lại cùng cái khác thần phù tổ hợp mà thành. chỉ cần có thể tóm chặt lấy cái này mấy cái cố định thần phù, phá giải lúc nào tới tự nhiên dễ dàng, mà còn sẽ càng lúc càng nhanh. Đối người khác mà nói, càng đi về phía sau càng khó, có thể đối Lâm Mặc Ngự đến nói, càng đi về phía sau ngược lại càng đơn giản. Hắn tại học tập tại kế thừa, dần dần đem những này thần phù biến thành chính mình vật sở hữu, lại suy một ra ba, nhất thông bách thông. Vẹn vẹn 500 ngày về sau, Lâm Mặc Ngự lại lần nữa ra tay, bắt đầu phá giải thứ tư phiến đại môn. Như vậy tốc độ nhanh, lần thứ hai để Cổ Thụ Hoàng cảm thấy khiếp sợ. Không chỉ là Cổ Thụ Hoàng, Đồ Ách Thuyền bên trong vị kia cũng đồng dạng khiếp sợ, liền Đồ Ách Thuyền đều ngăn không được chấn động, quản gia cũng giống như thế, nó ẩn tàng đại đạo bên trong, mây cuộn mây tan, không ngừng thay đổi ra các loại hình dạng. Bọn họ mở thứ hai cánh cửa đều dùng gần 1 năm, thứ ba cánh cửa trực tiếp từ bỏ, Lâm Mặc Ngữ mở thứ tư cánh cửa chỉ dùng 500 ngày. Cái này ở giữa chênh lệch đã lớn đến làm người tuyệt vọng. Lâm Mặc Ngữ mặc kệ người khác suy nghĩ cái gì, hắn đã bắt đầu nghiên cứu thứ năm phiến đại môn. Thiên Hư cung chủ lưu lại thần phù đã bị hắn tiêu hóa hơn phân nửa, làm cho tốc độ càng lúc càng nhanh, thứ năm phiến đại môn tập hợp 4 vị trí đầu phiến đại môn tất cả thần phù, nhìn qua đã phức tạp đến cực hạn, có thể Lâm Mặc Ngữ đã hoàn toàn nắm giữ quy luật quy tích, quản ngươi lại phức tạp, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới hạch tâm. Trong bất chi bất giác, Lâm Mặc Ngữ đã nắm giữ tinh túy. Lần này vẹn vẹn qua 400 ngày, Lâm Mặc Ngữ phá giải thứ năm phiến đại môn. Hắn phá giải tốc độ không những không có thay đổi chậm, ngược lại thay đổi đến càng nhanh, hoàn toàn không hợp lẽ thường. Có thể tại Lâm Mặc Ngữ trong mắt, dạng này mới là bình thường, bởi vì hắn chân chính nắm giữ thần phù bên trong huyền bí. Lại qua 300 ngày, thứ 6 phiến đại môn bị mở ra. Về sau mới quá 200 ngày, thứ 7 phiến đại môn cũng bị mở ra. Đến phiên cuối cùng một cái cửa lớn, trên cửa thần phù dày đặc, liền một điểm khe hở đều không có. Tám cánh cửa lớn thần phù bây giờ đều tập trung ở cùng một chỗ, người bình thường nhìn lên một cái linh hồn cũng có thể vỡ nát. Hoa mắt, cùng lúc này trên cửa thần phù môn bên trên hình ảnh không ngừng biến ảo, giới vực bên trong vô số sinh linh tranh nhau xuất hiện, mơ hồ trong đó Lâm Mặc Ngữ đều có thể nghe đến các sinh linh tiếng hò hét. Theo thần phù biến nhiều, biến hóa ra sinh linh cũng biến thành càng ngày càng chân thực. Lâm Mặc Ngữ có loại ảo giác, cho rằng Thiên Hư cung chủ muốn lấy thần phù sáng tạo sinh linh, bất quá bây giờ xem ra vẫn là kém một chút. Lâm Mặc Ngữ nhìn một hồi, ngẩng đầu đối với Cổ Thụ Hoàng nói, "Tiền bối, nhớ kỹ ngài hứa hẹn." Cổ Thụ Hoàng phát ra thanh âm trầm thấp, "Ngươi có thể giải ra sao?" Thanh âm của nó bên trong rõ ràng có áp chế kích động, hiển nhiên nó 10 phần hy vọng Lâm Mặc Ngữ có thể giải ra thứ 8 cửa. Nhưng nó vô cùng rõ ràng, thứ 8 cửa khó khăn nhất, liền xem như nó nhìn xem những này thần phù, trong lòng đều có chút run rẩy. Lâm Mặc Ngữ nói, "Có thể, thứ 8 cửa so trước đó đều muốn đơn giản." "A, như thế phức tạp đồ vật, vậy mà so trước đó còn muốn đơn giản, điều này có thể sao?" Cổ Thụ Hoàng không cảm thấy Lâm Mặc Ngữ là tại nói bậy, nó lựa chọn tin tưởng Lâm Mặc Ngữ, "Chỉ cần ngươi có thể mở ra thứ 8 cửa, ta hứa hẹn nhất định hữu hiệu." Lâm Mặc Ngữ nói, "Tốt." Nói xong ngón tay hắn thăm dò vào hình chiếu, xuất hiện tại thứ 8 trước cửa. Linh hồn là mực, một cái thần phù chậm rãi tạo thành, cái này cái thần phù cũng không có nổ tung, phức tạp mà hoàn chỉnh. Lâm Mặc Ngữ nhàn nhạt nói ra, "Kỳ thật thứ 8 cửa là đơn giản nhất, nơi này tập hợp tất cả cửa thần phù, mặc dù duy trì cân bằng, nhưng cái này cân bằng đã rất nhỏ yếu, chỉ cần đánh vỡ cái này cân bằng, liền có thể hoàn thành mở cửa." Cổ Thụ Hoàng mơ hồ nhìn ra điểm này, nhưng nhìn ra về nhìn ra, muốn thực hiện lại rất không có khả năng, đánh vỡ cân bằng cũng không phải người nào có thể làm đến. Nếu như người nào có thể làm đến, chỉ có thể nói người này thần phù trình độ đã vượt qua bố của người. Lâm Mặc Ngữ đem chính mình vẽ thần phù nhẹ nhàng đẩy, thần phù hóa thành chỉ riêng phi nhập môn bên trong. Oeng! Thiên Hư Tháp chấn động kịch liệt, trước nay chưa từng có hào quang phóng lên tận trời, tám cánh cửa lớn hoàn toàn mở ra. Thiên Hư Tháp tầng thứ nhất biến mất, cả tòa tháp đứng lơ lửng giữa không trung. Chương 4233, thương lượng một chút đi. Chương 4233, thương lượng một chút đi. Thiên Hư Tháp tầng thứ nhất toàn bộ biến mất, Thiên Hư Tháp cứ như vậy như nước trong veo lơ lửng giữa không trung bên trong. Lâm Mặc Ngữ hỏi, "Thiên Hư Tháp là như vậy sao?" Cổ Thụ Hoàng lắc đầu, "Ta cũng không biết, chưa từng thấy." "Tốt ta, Cổ Thụ Hoàng chỉ là cái giữ cửa, không biết cũng bình thường." Đột nhiên Thiên Hư Tháp kích xạ đi ra hào quang từ phía trên rơi xuống, chuẩn xác vô cùng rơi vào Cổ Thụ Hoàng trên thân. Cổ Thụ Hoàng trên thân vang lên âm thanh sấm sét, phản phất có cái gì gông xiềng cắt ra. Khổng lồ linh hồn lực từ Cổ Thụ Hoàng trong cơ thể lao ra, hóa thành gió lốc càn quét bốn phương. Lâm Mặc Ngữ không bị khống chế bị thổi bay, đang ngủ say mập cô nàng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, bị thổi đến tại trên không đánh gãy. Đồ Ách Tuyền cùng quản gia đồng dạng bị thổi đến rất xa, trong lúc nhất thời khó mà tới gần. Tại Cổ Thụ Hoàng đỉnh đầu xuất hiện một cái rút cửa ra vào, thiên hư không gian phá vỡ một cái độc lớn, ngoài độc liên tục không ngừng có linh hồn chi khí tràn vào tới. Lâm Mặc Ngữ đông nhiên minh bạch vì cái gì Cổ Thụ Hoàng hy vọng chính mình có thể mở ra tám môn, bởi vì Thiên Hư cung chủ sở định quy tắc, Cổ Thụ Hoàng là người giữ cửa. Cho dù nó đã đi vào hỗn độn cảnh, vẫn như cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này làm cái người giữ cửa, Thiên Hư tháp đối với nó đến nói chính là công xiềng. Chính mình giải ra tám môn, chẳng khác nào vì nó giải ra công xiềng. Nó hiện tại có thể tiến vào hỗn độn, thu hoạch được tự do. Hỗn độn không phải cái gì đất lành, Cổ Thụ Hoàng mặc dù thu hoạch được tự do thế nhưng gặp phải nguy hiểm, Lâm Mặc Ngữ đã theo thông đạo bên trong cảm nhận được hỗn độn sinh linh khí tức. Cổ Thụ Hoàng nhìn hướng Lâm Mặc Ngữ, "Đa tạ giúp ta giải ra gông xiềng, ta đem vào hỗn độn, đáp ứng ngươi hứa hẹn sẽ không quên, chờ ngươi đến hỗn độn tìm ta." Nói xong Cổ Thụ Hoàng ra rách ra, một đoạn chiếu lấp lánh xanh biết thụ tâm bay ra, rơi xuống Lâm Mặc Ngữ trong tay. Đây là Cổ Thụ Hoàng thụ tâm, có thể nói là Cổ Thụ Hoàng thứ trọng yếu nhất một trong, giống như Long tộc Long Châu đồng dạng. Nó đem một đoạn nhỏ thụ tâm cho chính mình, chính là cho chính mình một cái hứa hẹn, sau này có thể thông qua thụ tâm tìm tới nó. Lâm Mặc Ngữ hơi hành lễ, "Chúc mừng tiền bối thu hoạch được tự do, chúc tiền bối lên đường bình an. Cổ thụ hoàng cười ha ha, vô số cành cây chợt thu hồi, sau đó đâm vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có hỗn độn sinh linh bị cổ thụ hoàng giảo sát. Cổ lâm chấn động kịch liệt, từng cây cổ thụ đồng thời chui vào đại địa, lấy cổ thụ hoàng làm trung tâm, cổ lão đại địa bạo liệt. Cổ thụ hoàng đột lên từ mặt đất, rắc rối khó gỡ rễ cây hiện ra tại Lâm Mặc Ngữ trong tầm mắt. Lâm Mặc Ngữ cảm nhận được rung động, cổ thụ hoàng rễ cây khổng lồ đã đến vô cùng mức độ kinh người. Cả tòa cổ lâm, bất ngờ chính là tại nó rễ cây bên trên. Những cái kia cổ thụ, bao gồm cổ thụ vương, đồng dạng đều là sinh trưởng ở cổ thụ hoàng rễ cây bên trên. Có thể nói, cổ thụ cùng cổ thụ vương, kỳ thật đều là cổ thụ hoàng cảnh cây mà thôi. Bọn họ có chính mình độc lập linh hồn, cũng là độc lập sinh mệnh, đồng thời lại thuộc về cổ thụ hoàng phụ thuộc sinh linh, là loại rất kỳ lạ tồn tại hình thức. Lâm Mặc Ngữ lộ ra một nụ cười khổ, chính mình tại cổ lâm đánh nửa ngày, nói cho cùng nguyên lai chính là tại cùng cổ thụ hoàng phụ thuộc sinh linh đánh. Cổ thụ hoàng đến cùng là cái gì chủng loại cây, vậy mà như thế cường đại. Vụt lên từ mặt đất, cổ thụ hoàng hình thể từ từ nhỏ dần, chậm rãi bay vào không gian thông đạo. Tại trong lúc này linh hồn lực gào thét, căn bản không người nào có thể tới gần, cho đến hắn hoàn toàn rời đi mới dần dần khôi phục bình thường. Cổ lão đại địa thủng trăm ngàn lỗ, nghĩ khôi phục cần không ít thời gian. Lâm Mặc Ngữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hàng ức vong linh tôi tớ dễ dàng chạy thẳng tới Thiên Hư Tháp, Thiên Hư Tháp cấm chế đã giải trừ ai cũng có thể đi vào. Vong linh tôi tớ lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, đem Thiên Hư Tháp tầng thứ nhất trong trong ngoài ngoài vây một vòng lại một vòng. Bọn họ nhiệm vụ là vây quanh Thiên Hư Tháp, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Kể từ đó Lâm Mặc Ngữ cũng liền có cùng người khác đàm phán thẻ đánh bạc. Đương nhiên, Đỗ Ách Tuyền cùng quản gia đều có năng lực cứng rắn sông, có thể nếu là bọn họ làm như thế, cũng liền mang ý nghĩa muốn cùng Lâm Mặc Ngữ tuyên chiến. Lấy Lâm Mặc Ngữ tính cách, hắn không tiếc một trận chiến, cho dù là lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không được bộ. Nghĩ chiếm hắn tiện nghi, không có cửa đâu. Lâm Mặc Ngữ cất cao giọng nói, hai vị, chúng ta nói chuyện đi. Đỗ Ách Tuyền chậm rãi bay tới, hơi có vẻ thanh âm khàn khàn từ trong truyền ra, nghĩ không ra, ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Lâm Mặc Ngữ nhận ra thanh âm này, nhàn nhạt nói ra, là Côn Lôn Đế Tôn sao? Đỗ Ách Tuyền trầm mặc mấy hơi thở vừa rồi lần thứ hai đáp lại, tự nhiên là. Lâm Mặc Ngữ trong lòng lộn bột một cái, xem ra Côn Lôn Đế Tôn năm đó được đến Đỗ Ách Tuyền về sau, lại sinh ra một số việc. Lúc này quản gia cũng bay tới, hắn tại đại đạo bên trong biến ảo răng dấp, chỉ có thể coi là hơn phân nửa a, không hoàn toàn là. Đỗ Ách Tuyền bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, quản gia, ngươi quản đến quá rộng. Quản gia ha ha cười, ta là quản gia à, đương nhiên muốn quản đến rộng một điểm, chẳng lẽ ta nói có sai? Đỗ Ách Tuyền không nói gì thêm, xem như là chấp nhận quản gia nói. Lâm Mặc Ngữ ý thức được quản gia hẳn là biết rõ, lúc này hỏi, Đỗ Ách Tuyền bên trong phát sinh cái gì? Quản gia cười nói, kỳ thật cũng không có cái gì, Đỗ Ách Tuyền bên trong có một ít lưu lại ý chí, cùng Côn Lôn Đế Tôn dung hợp. Bất quá vẫn là tại Côn Lôn Đế Tôn làm chủ đạo, chỉ là hắn cùng ban đầu thời điểm có một chút khác nhau. Đương nhiên, đối người khác mà nói, hắn vẫn như cũng là Côn Lôn Đế Tôn. Đỗ Ách Tuyền bên trong truyền ra hừ lạnh, ít nói lời vô ích, Lâm đạo hữu, bổn tọa muốn đi vào Thiên Hư Tháp, ngươi muốn điều kiện gì, bổn tọa tận lực thỏa mãn. Lâm Mặc Ngữ nói, trước đó ngươi làm xong thành đã từng đã đáp ứng ta sự tình đi. Vô luận Côn Lôn Đế Tôn có thay đổi gì, đối Lâm Mặc Ngữ đến nói đều không trọng yếu, trọng yếu là thứ năm viên đá quý đã từng hắn đáp ứng qua, chỉ cần mình tìm tới viên thứ tư đá quý, hắn liền sẽ đem thứ năm viên đá quý cho chính mình. Đỗ Ách Tuyền bên trong tồn tại lần thứ hai rơi vào trầm mặc, tựa hồ Lâm Mặc Ngữ vấn đề này để hắn khó mà trả lời. Lâm Mặc Ngữ lông mày hơi nhíu lên, có loại dự cảm xấu. Quản gia ha ha cười nói, mặc dù hắn là chiếm cứ lấy Đỗ Ách Tuyền, nhưng Đỗ Ách Tuyền rất là thủ, đồ vật bên trong cũng không nhất định về hắn quản. Im ngay. Côn Lôn Đế Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy quản gia lời nói. Quản gia vẫn như cũ cười khẽ, một chút cũng không có sinh khí dáng dấp. Côn Lôn Đế Tôn quyết định chính mình đến nói, Lâm đạo hữu, chuyện này ta trước xin lỗi ngươi, ta tuy được đến Đỗ Ách Tuyền, nhưng Đỗ Ách Tuyền có chút đặc thù, quyền hạn của ta cũng không thể hoàn toàn bao trùm. Nói đến đây, Lâm Mặc Ngữ đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Ngữ khí của hắn cũng dần dần lạnh xuống, xem ra, cái này thứ năm viên đá quý ngươi là cho không ra ngoài. Đang lúc nói chuyện Lâm Mặc Ngữ đã có muốn động thủ tư thế, Côn Lôn Đế Tôn vội vàng nói, cũng không phải là như vậy, ta có khác biện pháp. Lâm Mặc Ngữ âm thanh lạnh lùng nói, Côn Lôn Đế Tôn nói, ta có thể từ bỏ Đỗ Ách Tuyền, đem Đỗ Ách Tuyền đưa cho Lâm đạo hữu, Lâm đạo hữu tự mình đi lấy là được. Lâm Mặc Ngữ cũng không có tin tưởng hắn lời nói, ngươi làm sao có thể từ bỏ? Côn Lôn Đế Tôn nói, ta khoảng cách cuối cùng siêu thoát chỉ kém một đường, nếu như Lâm đạo hữu nguyện ý để ta tiến vào Thiên Hư Tháp, vậy ta có thể hứa hẹn đem Đỗ Ách Tuyền giao cho Lâm đạo hữu. Lâm Mặc Ngữ hơi suy tư, tiếp theo nói ra, ngươi trước giao ra Đỗ Ách Tuyền, giao cho Lâm Mỗ luyện hóa phía sau lại thả ngươi vào tháp. Như ngươi không đáp ứng, Lâm Mỗ tự mình đi lấy. Chương 4234, không hiểu đại đạo. Chương 4234, không hiểu đại đạo. Lâm Mặc Ngữ căn bản không phải cho hắn giọng thương lượng, mà là hạ cuối cùng thông điệp. Đã từng Đỗ Ách Tuyền với hắn mà nói quá mức thần bí cường đại, căn bản không phải hắn có thể đối kháng tồn tại. Đạo chủ tiến vào Đỗ Ách Tuyền sẽ mất đi thần trí trở thành nô lệ, đại đạo chi chủ tiến vào Đỗ Ách Tuyền cũng khó có thể trở về. Bởi vì Đỗ Ách Tuyền bên trong tồn tại là nửa bước hỗn độn, là Côn Lôn Đế Tôn, liền tính vĩnh hằng tồn tại tiến vào bên trong, đều sẽ rất phiền phức. Thế nhưng hiện tại, Lâm Mặc Ngữ mặc dù cảnh giới vẫn là vĩnh hằng, có thể chiến lực của hắn đã sớm siêu việt vĩnh hằng. Thậm chí hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn bạo phát hỗn độn cảnh lực sát thương, cho dù lại vào độ lục thuyền, hắn cũng có niềm tin chắc chắn giết ra tới. Việc này Lâm Mặc Ngữ cùng Côn Lôn Đế Tôn đều rõ ràng, cho nên Đỗ Ách Thuyền mới lại ở chỗ này cùng Lâm Mặc Ngữ ôn tồn thương lượng. Nếu không, nó đã sớm xông vào, loại này tầng thứ gia hỏa, đâu có thể nào nói chuyện cẩn thận. Thực lực chính là thẻ đánh bạc, vô luận để ở nơi đâu, đều là chí lý. Quản gia nhìn xem rơi vào trầm mặc Đỗ Ách Thuyền, cùng với cường thế vô cùng Lâm Mặc Ngữ, hơi có chút kinh ngạc. Theo hắn biết Côn Lôn Đế Tôn không có khả năng như vậy ăn nói khép nép, hắn không khỏi hoài nghi Lâm Mặc Ngữ có phải là còn có chính mình chỗ không biết sự tình, chính mình một hồi cùng Lâm Mặc Ngữ đàm phán lúc, có phải là còn phải lại khách khí một điểm, nhiều để điểm bước. Quản gia không hề rõ ràng, Lâm Mặc Ngữ như vậy cường thế, xác thực còn có một chút ý nghĩ của mình ở trong đó. Tại lần trước tiến vào Đỗ Ách Thuyền lúc Lâm Mặc Ngữ liền đã phát hiện, Côn Lôn Đế Tôn thái độ đối với chính mình không giống nhau lắm. Hắn hẳn là biết rõ một những chuyện khác, cho nên mới sẽ như vậy khác nhau đối đãi chính mình. Cho nên cái này cũng đã thành Lâm Mặc Ngữ thẻ đánh bạc, xem như là tại phạm vi có hạn bên trong làm trầm trọng thêm. Nhưng Lâm Mặc Ngữ lại không có thêm đến quá mức, toàn bộ đến nói còn tại đối phương có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Chờ mấy hơi thở độ vẫn là không nói gì, Lâm Mặc Ngữ khí tức bắt đầu bốc lên, tựa hồ liền muốn động thủ. Côn Lôn Đế Tôn cuối cùng tại Lâm Mặc Ngữ kiên nhẫn hao hết phía trước lên tiếng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Lâm Mặc Ngữ thấp giọng nói, "Yên tâm, ta Lâm Mỗ người làm việc nói chuyện, từ trước đến nay nói được thì làm được, chưa từng nuốt lời." Côn Lôn Đế Tôn thở dài, "Ngươi xác thực sẽ không." Nói xong Độ Ách Tuyền bên trên, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Lâm Mặc Ngữ một cái nhận ra người này chính là Côn Lôn Đế Tôn. Côn Lôn Đế Tôn âm thanh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, "Đây là bốn đế tôn đánh cược lần cuối, nếu là thất bại, nặng thì thân tử đạo tiêu, nhẹ thì về đại linh vực yên tâm làm ta đế tôn." Giờ khắc này, Côn Lôn Đế Tôn ý chí hiện lên. Lâm Mặc Ngữ nói, hướng chỗ tôi nghĩ, vạn nhất thành đầu, mà còn ngươi đại linh vực sớm đã bị ngươi thai họa không được dạng. Côn Lôn Đế Tôn thấp giọng nói, có chiếm được nhất định phải trả giá đắt, bổn tọa làm nhiều chuyện như vậy, bố cục vô số năm, những người kia là bổn tọa mà hy sinh, đây chính là bọn họ mệnh. Một phương đại linh vực, vô số thế giới, vô cùng sinh linh, cứ như vậy bị tổng kết thành một cái chữ, vậy. Lâm Mặc Ngữ đối với cái này không phát biểu ý kiến, Côn Lôn Đế Tôn loại này cách làm, hắn thấy rất bình thường. Thế nhưng nhân quả sự tình, người nào lại có thể nói rõ được, đừng nói nửa bước hỗn độn, liền tính chân chính tiến vào hỗn độn cảnh, cũng chưa chắc có thể né ra nhân quả. Đáng tiếc, Côn Lôn Đế Tôn thân là hư giới đế tôn, đối đại đạo lý giải có mất bất công, rất nhiều thứ cũng không hiểu. Côn Lôn Đế Tôn khẽ quát một tiếng, khí tức chợt biến đổi, cắt đứt cùng Độ Ách Thuyền liên hệ. Đối với cái khí linh đến nói, đến đây đã xem như là thu hoạch được tự do. Có thể đối Côn Lôn Đế Tôn đến nói, còn kém một bước. Độ Ách Thuyền đi tới Lâm Mặc Ngữ trong tay, nó biến thành một chiếc không đủ nửa mét vật phẩm trang sức. Lâm Mặc Ngữ linh hồn khẽ nhúc nhích bao vây lấy Độ Ách Thuyền, tại trên thuyền lưu lại chính mình linh hồn ấn ký. Toàn bộ quá trình 10 phần thuận lợi, gần như không có mất bao công sức liền hoàn thành luyện hóa. Côn Lôn Đế Tôn nhìn xem một màn này, ánh mắt có rõ ràng biến hóa. Hắn hết sức rõ ràng, luyện hóa Độ Ách Thuyền nào có như thế dễ dàng, nhưng Lâm Mặc Ngữ tùy tiện hoàn thành sơ bộ luyện hóa, để hắn cảm giác chính mình quyết định không có vấn đề. Lâm Mặc Ngữ thu hồi Độ Ách Thuyền, mặc dù hắn cũng rất muốn lập tức được đến thứ 5 viên đá quý, có thể bây giờ không phải là thời điểm. Hắn nhìn hướng quản gia đi thẳng vào vấn đề, tiền bối tính toán bỏ ra cái giá gì? Quản gia ha ha cười nói, lão phu thân vô thường vật, có thể cho đồ vật chỉ có một dạng. Nói một chút. Lâm Mặc Ngữ muốn biết, quản gia đưa cho đồ vật cùng chính mình suy đoán có phải hay không nhất trí. Quản gia nói, Lâm đạo hưu cũng hẳn phải biết nơi đây là đời thứ 5 thiên hư cung, trừ cái đó ra còn có 4 tòa thiên hư cung, lão phu có bọn họ chuẩn xác vị trí, đồng thời lão phu còn có một tòa trận pháp, có thể trực tiếp chuyển đến cung phía trước. Tại cái này mảnh thiên hư chi địa bên trong, có thể là có rất nhiều nguy hiểm, Lâm đạo hữu mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không có cần phải đi trêu chọc những nguy hiểm này, quá mức lãng phí thời gian. Quản gia một khi tiến thêm một bước, có lẽ liền sẽ rời đi thiên hư bên trong trận pháp bố cục tự nhiên vô dụng. Mà đây cũng là hắn duy nhất có thể lấy ra giao dịch đồ vật. Lâm Mặc Ngữ không có trả lời, mà là nhìn hướng Côn Lôn Đế Tôn, hắn nói tới là thật là giả? Côn Lôn Đế Tôn thấp giọng nói, là thật, nơi này xác thực có không ít quỷ dị nguy hiểm ra hỏa, ngươi rất mạnh, nhưng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Quản gia nói bổ sung, tại lão phu cho trong địa đồ, những cái kia địa phương nguy hiểm đều có đánh dấu, nhưng vì ngươi giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lâm Mặc Ngữ suy tư một chút, được, quyết định như vậy đi, nhưng ngươi trước muốn đem đồ vật cho ta. Đây là tự nhiên. Quản gia một lời đáp ứng, trước người ánh sáng nhạt ngưng tụ thành một khối ngọc bài bay đến Lâm Mặc Ngữ trong tay. Lâm Mặc Ngữ xem xét phía dưới, nhìn thấy địa đồ rất kỹ càng tiêu chú từng cái khu vực cùng với nguy hiểm, còn có cái khác vài tòa thiên hư cùng vị trí. Lâm Mặc Ngữ nói, cái kia, tất nhiên giao dịch đã tới, vậy chúng ta liền đi vào đi. Vong linh tôi tớ lập tức nhường ra 8 đầu thông đạo, vừa vặn đối ứng 8 cánh lớn cửa vị trí. Lâm Mặc Ngữ so cái dấu tay xin mời, để bọn họ tự do lựa chọn từ chỗ nào cái lối đi tiến vào. Côn Lôn Đế Tôn rất nhanh chọn lựa một cánh cửa, hóa thành lưu quang bay đi, hắn lựa chọn là trước kia thứ tư 3.8 cánh cửa. Quản gia chọn thứ ngũ phiến môn vị trí, mang theo đại đạo vân khí bay vào trong đó. Tại bọn họ đi vào về sau, Lâm Mặc Ngữ thu hồi vong linh tôi tớ, lẩm bẩm, kỳ thật từ chỗ nào cánh cửa đi vào đều là giống nhau, hoàn toàn không cần thiết lựa chọn. Vừa rồi đang mở mê cửa lớn thời điểm, Lâm Mặc Ngữ đã phát hiện, kỳ thật những này cửa lớn chính là mỗi một tầng chốt mở mà thôi. Cửa lớn giải ra càng nhiều, liền có thể thông hướng tầng cao hơn tháp. Đến mức từ chỗ nào cánh cửa đi vào, không có gì khác nhau. Đây cũng là vì cái gì đệ nhất cánh cửa, tùy tiện từ nơi nào mở ra đều có thể. Thiên Hư cung chủ đem rất nhiều tin tức nút ở bát phiến môn hộ bên trong, hiểu tự nhiên sẽ hiểu. Lâm Mặc Ngữ đi tới Thiên Hư tháp phía trước, nhìn xem đã treo lơ lửng giữa trời tầng thứ nhất, khẽ cười một tiếng, Thiên Hư cung chủ thật sự là hảo thủ đoạn, nếu như không phải nhiều nhìn trộm đến mánh khóe, cũng phải bị lừa qua. Chương 4235, tầng thứ 9. Chương 4235, tầng thứ 9. Đang mở cấu 8 cánh cửa lớn lúc, Lâm Mặc Ngữ phát hiện một cái đặc thù điểm. Đó chính là mỗi một quạt cửa lớn nội bộ đều ẩn chứa một cái đặc biệt thần phù. Cái này thần phù tồn tại, lại không tham dự trong cửa lớn thần phù biến hóa, nó vẹn vẹn tồn tại. Mà còn làm giải ra một cái cửa lớn, cái này cái thần phù liền sẽ biến mất theo, cũng không hướng chạy tiếp theo cánh cửa. Mỗi phiến đại môn đều có như thế một cái đặc thù thần phù, 8 cánh cửa lớn tổng cộng có 8 cái dạng này thần phù. 8 cái thần phù đơn độc lấy ra, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng tổ hợp đến cùng một chỗ vậy liền hoàn toàn khác nhau. 8 cái thần phù có vài chục loại tổ hợp phương thức, có thể tổ hợp thành mấy chục cái thần phù, những này thần phù lại lẫn nhau tổ hợp, liền có thể tạo thành rất nhiều tòa trận pháp. Lớn lớn nhỏ nhỏ trận pháp rất nhiều, tính xuống, loại này tổ hợp phương thức gần như vô cùng. Thế nhưng Thiên Hư cung chủ lại cho manh mối liền tại Thiên Hư tháp bên trên, cũng tại cái kia 8 cánh cửa lớn bên trên. Lâm Mặc Ngữ đi tới Thiên Hư tháp phía trước, tầng thứ nhất đã biến mất không thấy gì nữa, phía trên tầng 8 biến mất tại mây mù bên trong. Lâm Mặc Ngữ chậm rãi lên không, tiến vào mây mù bên trong, quan sát thân tháp. Trên thân tháp đồng dạng có đại lượng đồ án, manh mối liền nút ở 29 bên trong. Mây mù là do đại đạo chi lực hình thành, Lâm Mặc Ngữ tiến vào bên trong lập tức nhận đến đại đạo chi lực để ép, hắn không có biết rõ ràng nơi đây quy tắc, cũng lười biết rõ, trực tiếp bằng thực lực gắng gượng chống đỡ. Đại đạo chi lực như vô số bàn tay lớn không ngừng để ép mà đến, phản phất muốn đem Lâm Mặc Ngữ ép thành thịt nát. Nếu như đổi thành đại đạo chi chủ, không ra 10 hơi liền sẽ bị đập vỡ, không chỉ nhục thân, linh hồn cũng là như thế. Liền xem như vĩnh hằng tồn tại chỗ này cũng không kiên trì được quá lâu. Lâm Mặc Ngữ lại tại trong đó bình thản ung dung, tất cả đè ép lực lượng đều từ vong linh tôi tớ cùng với đại thiên thế giới cùng một chỗ chia sẻ, bản thân hắn căn bản không bị ảnh hưởng. Hắn không sợ nhất chính là loại này lực bộc phát không mạnh, duy trì liên tục tính cực mạnh công kích. Lâm Mặc Ngữ nhìn kỹ thân tháp, phát hiện trên thân tháp đồ án có thể cùng cửa lớn bên trên đồ án từng cái đối ứng, bất quá thân tháp đồ án đồng thời sẽ không biến hóa, nó là cố định tại nơi đó, đồng thời so cửa lớn bên trên không ngừng biến hóa đồ án càng thêm rõ ràng phong phú. Tới so sánh, giống nhau đồ án, trong cửa lớn biến hóa ra luôn là có chỗ khiếm khuyết. Mà manh mối, ngay tại những này khiếm khuyết chỗ. Ký ức lan lộn, Lâm Mặc Ngữ đem cái này phía trước nhìn thấy tất cả đồ án từng cái tìm kiếm đi ra, cùng trên thân tháp đồ án tiến hành so sánh, tìm kiếm được mỗi một cái khiếm khuyết vị trí. Lại đem cái kia 8 cái thần phù tiến hành các loại tổ hợp, hoặc là trọng điểm, hoặc là đánh tan, đem khiếm khuyết chỗ từng cái bù đắp. Lần lượt như vậy thi triển, từ từ, một tòa trận pháp hình thức ban đầu trong đầu thành hình. Làm trận pháp yếu tố dần dần phong phú, Lâm Mặc Ngữ tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng liền có thể hoàn thành tòa trận pháp này. Mấy trăm ngày sau, Lâm Mặc Ngữ cuối cùng trong đầu hoàn chỉnh buộc vòng quanh tòa trận pháp kia. Tòa trận pháp này nhìn xem cũng không tính quá mức phức tạp, chỉ là tạo thành nó thần phù, kỳ thật chính là 8 khối thần phù mảnh vỡ. Loại này phương thức là Lâm Mặc Ngữ mở ra một cái thần phù mới cửa. Thiên Hư cung chủ bố cục, thứ nhất từng bước đều là tại đem thần phù chi đạo truyền thụ ra ngoài, muốn phá cục người nhất định phải nắm giữ hắn tất cả thần phù chi đạo, mới có thể chân chính giải ra mê đoàn. Lâm Mặc Ngữ chậm rãi lên cao, dần dần đi tới Thiên Hư tháp tầng thứ 9. Tại tầng thứ 9 bên trong, có một khối khu vực là trống không, khối khu vực này chính là cửa lớn. Lâm Mặc Ngữ vẽ thần phù, đem phía trước phát họa ra đến trận pháp chuẩn xác vô cùng vẽ ra đến, sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Trận pháp bay vào trống không khu vực, tạo thành một bức đồ án cùng cả tòa Thiên Hư tháp cái khác các nơi đồ án hòa làm một thể, nhìn qua vô cùng hòa hợp. Ông, thanh âm trầm thấp vang lên, âm thanh như một cái nặng trống gõ vào trên linh hồn. Mập cô nàng nha một tiếng, thịt mặt vặn đến cùng một chỗ, cảm giác rất không thoải mái. Theo trầm thấp tiếng đánh, bao phủ Thiên Hư tháp đại đạo chi lực hóa thành vòi rồng, hướng về Thiên Hư tháp chạy nhanh mà đến. Thân tháp thành vòng xoáy, đem tất cả đại đạo chi lực toàn bộ hút đi một chút không dư thừa, để ép lực lượng tại cái này một khắc toàn bộ tiêu tán. Đồ án hóa long tại trên thân tháp xoay quanh du tẩu, đối đãi nó hút đủ đại đạo chi lực, Lâm Mặc Ngữ trước mặt, Thiên Hư tháp tầng thứ 9, một cái cửa lớn chậm rãi mở ra. Mập cô nàng tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng, kinh ngạc nói, nguyên lai Thiên Hư tháp tầng thứ 9, không phải từ bên trong đi vào à? Lâm Mặc Ngữ khép cười một tiếng, bên trong tìm mà không thể được, đường không ở bên trong mà là tại bên ngoài. Nói xong Lâm Mặc Ngữ bước vào cửa lớn bên trong, trước mắt hình ảnh thay đổi, Lâm Mặc Ngữ thấy được một mảnh tinh không. Trong ánh mắt hiện lộ ra kinh ngạc, mảnh này tinh không hắn từng giống như có biết. Nhớ tới hắn tại tu luyện mới bắt đầu, giác tỉnh kỹ năng thời điểm, kỹ năng từng có biểu thị. Biểu thị kỹ năng lúc liền xuất hiện qua cùng loại tinh không, về sau tiến vào đại thế giới, Lâm Mặc Ngữ cho rằng kỹ năng biểu thị tinh không nên tại bên trong đại thế giới, còn tận lực đi tìm quá, nhưng đồng thời không có bất kỳ phát hiện nào. Về sau thành đại thế giới chi chủ, đại thế giới tất cả mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay, vẫn không có tìm kiếm được cùng loại tinh không. Mặc dù tinh không đều không kém nhiều, có thể tại Lâm Mặc Ngữ trong mắt, mỗi một mảnh tinh không đều có đặc điểm của mình. Bây giờ thấy tinh không, cùng kỹ năng biểu thị lúc không sai biệt lắm. Lúc này một kiện pháp bảo từ phía sau hư không bên trong xuất hiện, Lâm Mặc Ngữ đưa tay chộp một cái đem tóm vào trong tay. Xuất hiện là giới vực sơn hà khiến bản thể, mập cô nàng đi theo chính mình sau khi đi vào liền biến trở về bản thể, không cách nào hiện lộ ra. Mập cô nàng không có động tĩnh, hình như đã ngủ say. Lâm Mặc Ngữ biết là nơi đây không gian chế trụ mập cô nàng là Thiên Hư cung chủ người rốt cuộc đã đến. Nặng nghề âm thanh từ sâu trong tinh không truyền đến, tinh không bên trong xuất hiện một đầu bóng ánh tinh lộ, lan tràn đến Lâm Mặc Ngữ bên chân. Thanh âm này nếu như không có đoán sai, xác nhận đến từ Thiên Hư cung chủ. Hắn nói là, người rốt cuộc đã đến. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn một mực đang chờ chính mình. Lâm Mặc Ngữ có loại cảm giác, Thiên Hư cung chủ trong miệng người, chỉ 373 chính là chính mình, không có người khác. Thiên Hư Cung bí mật lớn nhất cuối cùng muốn mở ra, cái này bí mật có lẽ quan hệ đến toàn bộ giới vực, thậm chí càng rộng. Suy nghĩ nhiều vô ích, chính mình muốn biết đáp ứng, cái kia đã sắp qua đi. Bước lên tinh lộ, kèm theo sáng chói ánh sáng hoa, tinh cầu cấp tốc lùi về, đồng thời mang theo Lâm Mặc Ngữ cùng một chỗ tiến về sâu trong tinh không. Tinh không rất lớn, vô số tinh thần ở trong đó chiếu lấp lánh, đáng tiếc khoảng cách quá xa, lại là nhìn thoáng qua, liền tính lấy Lâm Mặc Ngữ nhãn lực cũng nhìn không thanh tinh thần cụ thể răng rớp, rõ ràng nhất lúc cũng chỉ là nhìn thấy nó phát tán phát tinh quang, mang đến một ít quang minh. Cuối cùng, tinh lộ đến chỗ cần đến, Lâm Mặc Ngữ đã không rõ ràng mình rốt cuộc vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Tinh lộ trở về lúc cũng không phải là phi hành, mà là xuyên việt hư không, lần lượt truyền tống, Lâm Mặc Ngữ liền lúc đến đường đều có chút tìm không được. Thiên Hai quyền trượng vô thanh vô tức xuất hiện tại trong tay, đây là hắn lớn nhất con bài chưa lật, vạn nhất có cái gì nguy hiểm, nói không chừng có thể bảo mệnh. Tinh lộ phần cuối nổi lơ lửng một khối đá lớn dài ngàn mét rộng, có hình vuông, độ dày không sai biệt lắm tại 5-6 mét bộ dạng. Lâm Mặc Ngữ nhìn thấy đá lớn bên trên, có một mảnh bãi cỏ, còn có đường dáng rất hoa tươi, bãi cỏ trung ương, một tòa đơn giản nhà cỏ đứng ở trong đó. Đến đều đến rồi, tự nhiên không cần lại do dự. Lâm Mặc Ngữ bước lên đá lớn, dọc theo bãi cỏ ở giữa tiểu đạo, đi tới nhà cỏ phía trước. Cửa phòng chậm rãi mở ra, một cỗ gió nhẹ quét mà ra, trong chốc lát gió nhẹ hóa thành kiếm khí, trong hư không nổ tung. Chương 4236, Thiên Hư Chi Địa cùng Thiên Hư Cung. Chương 4236, Thiên Hư Chi Địa cùng Thiên Hư Cung. Vô số kiếm quang từ khi Lâm Mặc Ngữ bên cạnh mà qua, kích xạ hướng phương xa, nháy mắt vượt qua quá dài rằng giặc khoảng cách tiếp theo tại tinh không bên trong nổ tung. Đạo đạo kiếm quang đều có thể chém vĩnh hằng, đã đứng tại giới vực đỉnh vĩnh hằng tồn tại, đối mặt như thế kiếm quang, giống như hải động. Kiếm quang nếu là đánh trên người mình, chính mình đồng dạng sẽ chết, bất quá mình có thể tân sinh, cho nên cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mà còn hắn có loại cảm giác rất kỳ quái, kiếm quang mặc dù ác nhưng là chủ động tránh đi chính mình. Nhất làm cho Lâm Mặc Ngữ kinh ngạc chính là, kiếm quang đầu nguồn chỉ là một gốc cỏ nhỏ, một gốc trồng ở trước nhà cỏ nhỏ. Vừa rồi cửa phòng mở ra, ánh sáng nhạt thổi tới, lay động cỏ nhỏ, khiến cỏ nhỏ bộc phát ra mãnh liệt như thế kiếm quang. Cái này gốc cỏ nhỏ là kiện gì bảo, tầng thứ phi thường cao. Tiếng bước chân vang lên, một người từ sau cửa đi ra, hắn toàn thân hư ảo mông lung, thấy không rõ ràng rốc. Hắn đi tới trước cửa, đưa tay đem cỏ nhỏ nhổ tận gốc, cỏ nhỏ lần thứ hai bộc phát ra kiếm quang, lại bị người tiện tay bóc tát. Một màn này để Lâm Mặc Ngữ minh bạch người tới mạnh, đã đến bất khả tư nghị chi địa bước. Trong ký ức của hắn, sợ rằng chỉ có áo xanh áo bào trắng hai người có thể cùng sánh vai. Người kia rút ra cỏ nhỏ phía sau tiện tay ném sang một bên, trước cửa sinh ra gốc cỏ dại, không có kinh hãi đạo hữu đi. Lâm Mặc Ngữ hơi hành lễ, Lâm Mặc Ngữ xin ra mắt tiền bối. Người này quá mạnh, Lâm Mặc Ngữ biết chính mình như cùng hắn đối đầu không có phần thắng chút nào, loại kia cảm giác bất lực liền tính đối mặt cổ thụ hoàng cũng chưa từng có. Cho nên hắn thành thật, rất là khách khí. Bóng người khẽ cười một tiếng, đạo hữu không cần khách khí như thế. Ta bất quá là một tia lưu lại linh hồn, tại cái này lay lắc vô số năm, đảm đương không nổi cái gì tiền bối. Lời này vừa nói ra, Lâm Mặc Ngữ trong lòng càng là như lôi đình bạo liệt, kém chút đều không thể chấn áp đạo tâm. Mạnh đến tình trạng như thế, cũng chỉ là một tia tàn hồn. Chỉ là cái này tia tàn hồn, là đủ miểu sát vĩnh hằng, chấn áp hỗn độn. Vậy bản thể nên mạnh đến loại tình trạng nào, Lâm Mặc Ngữ đã không cách nào tưởng tượng. Bóng người đi tới nhà phía trước, tiện tay bung lên, trên đồng cỏ xuất hiện hai mảnh bộ đoàn, hắn làm cái mời ngồi động tác tay, thân ta vô thường vật, chỉ có thể mời đạo hữu chấp nhận. Lâm Mặc Ngữ làm sao có ý kiến gì, lúc này rất thức thời ngồi xuống bồ đoàn bên trên, người kia cũng theo đó ngồi xuống, bình tĩnh nói ra, ta năm đó sở định, thực lực, thông minh, thiên phú thiếu một thứ cũng không được, đạo hưu tất nhiên có thể tới chỗ này, liền đã chứng minh đạo hưu năng lực. Lâm Mặc Ngữ thấp giọng hỏi, tiền bối có thể là Thiên Hư Cung chủ? Hư ảnh bên trong truyền đến tiếng cười khẽ, có lẽ đã từng là à, dù sao ta tên đời thứ năm. Hắn lời nói để Lâm Mặc Ngữ có chút sờ không được đầu não, cái gì gọi là có lẽ đã từng là à? Câu này lập lờ nước đôi lời nói đã bao hàm quá nhiều ý tứ, mà còn mười phần không dám chắc. Nếu là thâm nhập đi phân tích, thậm chí có thể cho rằng, liền chính hắn đều không có chưa thể khẳng định, chính mình đã từng là Thiên Hư Cung chủ. Lấy hắn thực lực, cũng không thể khẳng định chính mình là Thiên Hư Cung chủ, cái kia Thiên Hư Cung lại là loại nào tồn tại. Đời thứ năm tại trong tiếng cười hỏi, đạo hữu là như thế nào đối đãi cái này Thiên Hư Chi Địa cùng Thiên Hư Cung? Lâm Mặc Ngữ lắc đầu, vạn bối kiến thức không đủ, đồng thời không có ý kiến gì. Đời thứ năm nói, không vọng thêm phỏng đoán kỳ thật cũng là loại sáng suốt tuyển chọn, người rất thông minh, nội tâm tất nhiên từng có rất nhiều loại suy đoán, nhưng suy đoán dù sao chỉ là suy đoán, cũng không phải là sự thật. Có một số việc chính mình có thể đoán, có thể ngoài miệng không thể nói, nếu nói sai, có thể sẽ mang đến một chút không kết quả tốt. Từ xưa đại năng vô số, biết ngày hiểu lĩnh hội hỗn độn, có thể so sánh hỗn độn thiên địa khó khăn nhất suy đoán vẫn là nhân tâm. Mọi việc đặt ở trong lòng, sẽ không rước lấy phiền phức, như kể tại cửa ra vào, cho dù không người nghe biết, nhưng trời biết đất biết. Hắn lời nói để Lâm Mặc Ngữ nội tâm sinh ra cảnh giác, lập tức bắt lấy trong đó muốn điểm, lúc này nói ra, đa tạ tiền bối dạy bảo, văn bối hiểu. Đời thứ năm lời nói này là tại nói cho Lâm Mặc Ngữ, rất nhiều chuyện nếu như không nói ra, vô luận nội tâm làm sao phiên giang đảo hải, cũng chỉ có chính mình một người biết. Một khi nói ra, cho dù bốn bề vắng lặng nghe, có lẽ cái nào đó tồn tại liền có thể biết, thậm chí thiên địa hỗn độn liền sẽ biết, vô cùng có khả năng dẫn tới một chút phiền toái. Tại giới vực bên trong, loại này sự tình rất không có khả năng phát sinh, nhưng nếu là đến giới vực bên ngoài hỗn độn bên trong, cái kia liền không nói được rồi. Từ trong lời của hắn, Lâm Mặc Ngữ cũng đoán được một loại khả năng, hỗn độn bên trong sợ rằng thật sẽ có loại kia không gì không biết tồn tại, cùng loại với giới vực bên trong đế tinh thú. Nhưng loại này tồn tại, hẳn là không cách nào biết được sinh linh nội tâm. Đời thứ năm nói, tất nhiên ngươi không đoán cái này thiên hư là vật gì, vậy liền ta nói, ngươi nghe, còn mời tiền bối chỉ giáo. Lâm Mặc Ngữ lúc này bình hai, hắn cảm giác chính mình sắp có thể được biết một cái kinh thiên đại bí. Đời thứ năm nói ra, giới vực thiên địa cuối cùng cũng có quy hư thời điểm, lúc trước thế giới vực thiên địa hướng hư vô, liền thành thiên hư, tiếp theo một đời thiên hư cung diễn sơ hiện, cung chủ tọa trấn trong đó, tập hỗn độn bổn nguyên chi lực, diễn ngày hóa, sáng tạo tân thế giới vực. Hắn từng câu giải thích thiên hư chi địa cùng thiên hư cung tồn tại, để Lâm Mặc Ngữ dần dần minh bạch tất cả đầu mượn. Hắn vị trí giới vực thiên địa được xưng là đời thứ năm giới vực, phương này giới vực thiên địa tại rất cổ lao thời điểm, từng có một cái đầu mượn. Cái kia đầu mượn tên là lần đầu thế giới vực, lần đầu thế giới vực bởi vì một chút nguyên nhân hủy diệt, loại này hủy diệt được xưng là quy hư. Giới vực thiên địa quy hư phía sau tạo thành một khối khu vực, chính là thiên hư chi địa. Tại thiên hư chi địa sơ thành thời điểm, hỗn độn chi lực tại cái này tập hợp, diễn hóa ra một tòa thiên hư cung, tên là một đời thiên hư cung. Lúc ấy thiên hư cung bên trong có một vị cung chủ, hắn thập phần cường đại, hắn tỏa chấn một đời thiên hư cung, bằng thiên hư cung lực lượng tập hợp hỗn độn lại diễn thiên địa. Hắn chô biến hóa ra giới vực, liền bị gọi là một thế giới vực. Sau đó chờ một thế giới vực quy hư về sau, thiên hư chi địa xuất hiện tòa thứ hai thiên hư cung, tên là đời thứ hai thiên hư cung. Đời thứ hai thiên hư cung bên trong đồng dạng có một vị cung chủ, hắn giống như một đời thiên hư cung chủ, tiếp tục tập hợp hỗn độn, diễn hóa mới giới vực, đó chính là đời thứ hai giới vực. Giới vực chi danh từ diễn hóa mới bắt đầu liền đã định tốt, cho nên Trúc Long lúc ấy mới sẽ nói như vậy. Mỗi một thế giới vực diễn hóa đều là từ lúc đó thiên hư cung chủ đạo, cái này phảng phất là thiên hư cung chủ sứ mệnh, bọn họ đang diễn hóa giới vực thiên địa lúc lại hao hết tất cả lực lượng, bao gồm sinh mệnh, làm giới vực diễn hóa hoàn thành lúc, cũng là bọn hắn vẫn lạc thời điểm. Cho nên mỗi một đời thiên hư cung chủ đều đã vẫn lạc, đều không ngoại lệ. Trước mắt vị này, khi còn sống chính là đời thứ 5 thiên hư cung chủ, bẩm sinh sứ mệnh chính là diễn hóa đời thứ 5 giới vực. Tại hoàn thành diễn hóa về sau, hắn liền vẫn lạc. Thế nhưng hắn đang diễn hóa quá trình bên trong nảy sinh rất nhiều vấn đề, chính mình vì sao nhất định muốn diễn hóa đời thứ 5 giới vực, đồng thời vì đó đánh đổi mạng sống? Chính mình vì sao là đời thứ 5 thiên hư cung chủ, mình rốt cuộc đến từ nơi nào dọa? Hắn không đối kháng được sứ mạng của mình, tuy có nghi hoặc cũng chỉ có thể làm như thế, có thể tất nhiên trong lòng sinh ra ý niệm khác trong đầu, bản thân thực lực lại đủ cường đại, vì vậy hắn liền lưu lại một tay. Hắn cũng không có đem tất cả lực lượng đều dùng để diễn hóa đời thứ 5 giới vực, mà là tại thiên hư cung bên trong bày cục, đồng thời dùng đại đạo trường quả, chờ một người giải ra cái này cục. Cũng chính bởi vì vậy, đời thứ 5 giới vực không hề hoàn mỹ, xuất hiện rất nhiều bỏ sót, mới có thể xuất hiện như đại đạo hoang thú loại hình đồ vật, đại đạo hoang thú tồn tại, kéo lại tu luyện giả, mà còn giới vực không hoàn mỹ khiến giới vực bên trong tu luyện giả khó mà siêu thoát, nhưng đối đời thứ 5 đến nói, giới vực sẽ như thế nào hắn cũng không để ý, hắn quan tâm là như thế nào có thể giải ra cái này mê đoạn. Mà Lâm Mặc Ngữ, chính là hắn muốn chờ người. Chương 4237, giao dịch. Chương 4237, giao dịch. Nghe xong đời thứ 5 giải thích, Lâm Mặc Ngữ rốt cuộc minh bạch hắn vì sao nói chính mình có lẽ đã từng là thiên hư cung chủ. Trong những lời này đã bao hàm quá nhiều ý tứ, lúc ấy hắn đúng là thiên hư cung chủ, có thể thao túng thiên hư cung tất cả. Có thể thiên hư cung cũng không phải là hắn sáng tạo, mà còn hắn liền chính mình đến từ nơi nào đều không được biết, loại này cung chủ, chỗ nào có thể coi là thật cung chủ. Hắn cho rằng chính mình chỉ là cái công cụ, dùng để diễn hóa giới vực công cụ. Thậm chí, hắn cảm thấy phía trước mấy đời giới vực cũng là như thế, vị yêu vị nhìn như cường đại thiên hư cung chủ, cũng đều là công cụ. Hắn không cam tâm như vậy vẫn lạc, cho nên hắn muốn phá cục. Vị này đã từng đời thứ 5 thiên hư cung chủ, chỉ là dựa vào cảm giác của mình, liền nghĩ đến rất nhiều, đồng thời nghĩ biện pháp tiến hành phá cục. Không cách nào đối kháng sứ mệnh, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn hẳn là làm rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể làm cái gì, hắn không nói. Tại chỗ này lưu lại một tia tàn hồn, chính là một cái trong số đó, trừ cái đó ra khẳng định còn làm rất nhiều chuyện. Lâm Mặc Ngữ nghe lấy hắn lời nói rơi vào trầm tư, kết hợp chính mình trước đây biết, tại nội tâm bên trong được đến càng sâu tầng thứ kết quả. Chỗ đột phá liền tại linh yêu tộc sở dĩ sẽ đến đời thứ 5 giới vực, là vì thiên địa đại tôn mệnh lệnh. Mà thiên địa đại tôn vì sao muốn để linh yêu tộc đến đời thứ 5 giới vực, có một chút nguyên nhân chính là vì trợ giúp đời thứ 5 giới vực bên trong tu luyện giả, nếu không năm 120 thế giới vực rất có thể bị đại đạo hoang thú hủy diệt, hoặc là hướng về không quá tốt phương hướng phát triển. Cái này cũng mang ý nghĩa, đời thứ 5 giới vực từ đầu đến cuối đều bị thiên địa đại tôn chỗ quan tâm. Tiếp tục phỏng đoán, phía trước mấy đời giới vực, đoán chừng cũng là bị thiên địa đại tôn chỗ quan tâm, thậm chí mỗi một thế giới vực sẽ như thế, căn nguyên đều bởi vì thiên địa đại tôn. Như vậy đời thứ 5 thiên hư cung chủ làm những chuyện như vậy, có thể hay không sớm đã bị thiên địa đại tôn nhìn ở trong mắt, hắn kế hoạch có thể thành công hay không, đoán chừng cũng là thiên địa đại tôn một ý niệm. Một đời đời giới vực, cho Lâm Mặc Ngữ cảm giác liền như là sinh linh luân hồi, như phía sau người thao túng thật sự là thiên địa đại tôn, bọn họ tất nhiên là tại kế hoạch cái gì. Mình nếu là mạo muội tham dự trong đó, sợ rằng không quá tốt. Nghĩ tới đây Lâm Mặc Ngữ bỗng nhiên giật mình, hắn đột nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng tính. Tại thiên địa đại tôn trong mắt, chỉ là giới vực thiên địa đưa tay có thể diệt. Như tất cả những thứ này phía sau đều là thiên địa đại tôn, cái kia đời thứ 5 giới vực không hoàn mỹ, một lần nữa làm một cái chính là hoàn toàn có thể đem đời thứ 5 giới vực hủy, làm số 6 đời, thậm chí đời thứ 7 giới vực đi ra. Đối với bọn họ đến nói, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Nhưng vì cái gì còn muốn phiền toái như vậy, để linh yêu tộc đi tới đời thứ 5 giới vực, lấy duy trì được đời thứ 5 giới vực cân bằng. Đời thứ 5 giới vực hẳn là có chỗ đặc thù gì, cho nên tạm thời không thể hủy diệt. Mà cái này chỗ đặc thù, Lâm Mặc Ngữ nghĩ đến chính mình, cũng chỉ có chính mình. áo xanh áo bào trắng hư hư thực thực thiên địa đại tôn, cả hai đối với chính mình đều phân biệt đối xử, thái độ xem như là hữu hảo, không có chút nào thiên địa đại tôn nhìn xuống thiên địa chúng sinh răng rớp. Thậm chí áo xanh còn cầm tù quỷ phu phân thân liền tại giới vực trong trung tâm, nói rõ quỷ phu muốn mưu đồ giới vực, cho nên bị áo xanh cầm tù. Mà xét đến cùng nguyên nhân chính là không nghĩ khiến giới vực hủy diệt sụp đổ. Lại thêm nữa bất tử đại đạo sẽ như thế đặc thù, đến từ giới vực bên ngoài, cưỡng ép tiến vào quy nguyên chi địa. Mà bất tử đại đạo chỗ đối ứng người chỉ có một cái, chính là chính mình. Tổng hợp tất cả suy đoán, Lâm Mặc Ngữ được đến một cái làm hắn kinh hãi đáp án, đời thứ năm giới vực sở dĩ tồn tại, kỳ thật là bởi vì chính mình. Đáp án này quá mức kinh người, nhưng tựa hồ lại hợp tình hợp lý, trừ cái đó ra hắn không bao giờ tìm được lý do khác. Lâm Mặc Ngữ ở trong lòng nghĩ đến, ta đến cùng có chỗ đặc thù gì, sẽ bị như vậy đặc thù chiếu cố. Bất quá nghĩ đến nơi này, hắn đã có quyết định, hắn quyết định tham dự vào đời thứ năm Thiên Hư Cung chủ phản kháng bên trong. Mượn nhờ đời thứ năm Thiên Hư Cung chủ bố cục, đi thử nghiệm nhìn mấy vị kia thiên tôn đại đạo đến cùng muốn làm cái gì. Mà còn nói trở lại, có lẽ chính mình đi tới nơi này, tiếp xúc đến đời thứ năm Thiên Hư Cung chủ, cũng tại thiên địa đại tôn trong tầm mắt. Nếu là có gì không ổn chỗ, bọn họ 89 phần 10 đã tới cảnh cáo chính mình. Bọn họ tất nhiên không có có phản ứng gì, có phải là liền mang ý nghĩa, chính mình chuyện làm đã được đến bọn họ ngầm đồng ý một cục lại một cục cờ, chính mình không ngừng nhảy ra, từ quân cờ biến thành kỳ thủ. Hiện tại sắp nhảy đến lớn nhất trong bàn cờ, cũng nhanh muốn nhìn thấy cuối cùng trưởng cờ người, làm sao có thể cứ thế từ bỏ lùi bước. Lâm Mặc Ngữ thấp giọng nói, ngài cần ta làm cái gì? Mà còn ngài có thể cho ta cái gì? Đời thứ năm nói, ta một mực hoài nghi, cái khác vài tòa thiên hư cung bên trong ẩn giấu đi có về chúng ta bí mật, nhưng ta không cách nào đi vào cái khác thiên hư cung, hy vọng ngươi có thể đi qua nhìn một chút, tìm kiếm bí ẩn trong đó. Ta năm đó có loại ảo giác, mình cùng một đời thiên hư cung chi chủ tựa hồ có chút liên quan, vấn đề này để cũng cần đi chứng thực. Đến mức chỗ tốt. Hắn vây tay, 10 cây cỏ nhỏ từ đằng xa bay tới, 10 cây cỏ nhỏ cùng phía trước cửa bộ phát ra kiếm quang cỏ nhỏ như lúc đồng dạng. Đời thứ năm nói, đây là hỗn độn kiếm cỏ, mỗi một gốc đều có thể chém ra một kiếm, lực phá hoại không kém gì tiểu thành hỗn độn cảnh một kích toàn lực. Tiểu thành hỗn độn cảnh. Lâm Mặc Ngữ lần đầu tiên nghe nói. Đời thứ năm nói, hỗn độn cảnh là cái này cảnh giới thông dụng xưng hô, ta biết có chút giới vực không hề sử dụng xưng hô này, nhưng chỉ cần đi vào hỗn độn, nhục thân linh hồn hỗn độn hóa về sau liền đều theo cái này xưng chi. Vừa vặn siêu thoát còn không có triệt để hoàn thành hỗn độn hóa phía trước, xưng là mới vào hỗn độn cảnh, hoàn thành hỗn độn hóa phía sau chính là tiểu thành, về sau quen thuộc hỗn độn lĩnh ngộ hỗn độn, từ tiểu thành đi vào đại thành. Đời thứ năm nói, đại thành về sau còn có một cảnh, gọi là viên mãn, cũng xưng được chủ. Cái này cảnh là đại tôn dựa vào, muốn trở thành thiên địa đại tôn, nhất định phải tay cầm một phương giới vực, nếu là không có giới vực lực lượng tương trợ, thành không được đại tôn. Lâm Mặc Ngữ ý thức được chính mình phía trước lựa chọn con đường không có sai, không được vực chủ khó tấn đại tôn, cho nên như trúc long loại hình con đường, đem chính mình tương lai đi hẹp. Nhưng đời thứ năm cái này tịch thoại, lại để cho Lâm Mặc Ngữ cảm giác có chút cổ quái, hắn tại sao lại rõ ràng như vậy? Nếu như nói hắn chỉ là đại tôn lợi dụng thiên hư cung dựng dục ra đến công cụ người, theo lý không hẳn phải biết những này mới đúng. Công cụ người không phải là biết nó như thế lại không biết giá trị sao? Lâm Mặc Ngữ hỏi, cổ thụ hoàng cũng là ngài bố trí sao? Đời thứ năm nói, lúc ấy ta ngay tại diện hóa đời thứ năm giới vực, phát hiện một viên hạt giống này rất cổ lão lại sinh cơ bừng bừng, vì vậy ta liền đem chi trùng tại thiên hư cung bên ngoài nghĩ không ra hắn một đường trưởng thành, đạt tới hỗn độn cảnh. Ta liền dẫn tới hỗn độn chi lực, giúp hắn hoàn thành hỗn độn hóa, đạt tới tiểu thành hỗn độn, thuận tiện để hắn giúp ta làm chút chuyện, trông coi thiên hư cung, cho đến có người giải ra bắt phiến môn. Nguyên lai là dạng này, cổ thụ hoàng là tiểu thành hỗn độn cảnh, chính mình cho dù toàn lực sử dụng tụ lực cũng chỉ là mới vào hỗn độn cảnh, ở giữa chênh lệch lớn. Cảnh giới càng cao, mỗi một điểm sai cách liền sẽ bị vô hạn phóng to, lời này xác thực không sai. Lúc này đời thứ năm lại nói ra, như đạo hữu có thể đáp ứng ta thỉnh cầu, ta có thể giúp đạo hữu sơ bộ hỗn độn hóa. Sơ bộ hỗn độn hóa cũng chính là cổ thụ vương cái chủng loại kia trạng thái. Nhục thân cùng linh hồn mặt ngoài hỗn độn hóa, mặc dù không bằng hoàn toàn hỗn độn hóa, ít nhất thực lực có thể tăng lên một mạng lớn. Lâm Mặc Ngữ nguyên bản liền quyết định giúp hắn, hiện tại lại nhiều điểm chỗ tốt, lập tức đáp, thành giao. Chương 4238, đều là cùng. Chương 4238, đều là cùng. Gặp Lâm Mặc Ngữ đáp ứng, đời thứ năm rõ ràng có chút vui vẻ, thậm chí còn có chút kích động, thư ảnh đều tùy theo ba động mấy cái. Chờ đợi vô số năm, hắn chờ người cuối cùng đến, đời thứ năm khẽ cười nói, đạo hữu có biết, ta hiện tại rất cao hứng. Lâm Mặc Ngữ có thể cảm nhận được hắn một ít cảm xúc, mặc dù hắn chỉ là một tia tàn hồn, có thể cùng bình thường sinh linh so sánh, cũng không khác biệt gì. Đời thứ năm nói, tất nhiên đạo hữu đã là đáp ứng, cái kia ta liền cùng đạo hữu nói một chút các phương thiên hư cung cùng thiên hư bên trong một số việc. Đạo hữu đã theo quản gia trong tay được đến thiên hư địa đồ, vì thế ta cũng không tại lắm lời, quản gia bố trí trận pháp dùng rất tốt, có thể đến các đời thiên hư cung cửa lớn thế, nhưng đối các đời thiên hư cung nội bộ tình huống, hắn không hề rõ ràng, ta vô số năm qua thử đi thăm dò, thoáng có chút thu hoạch. Đối đời thứ năm thiên hư cung bên trong phát sinh tất cả sự tình, thân là đã từng thiên hư cung chi chủ, đời thứ năm lại quá là rõ ràng. Bao gồm Côn Lôn Đế Tôn được đến độ ách thuyền, còn có quản gia một lần lại một lần đến, đều là tại hắn giám thị bên trong. Mà còn quản gia tới cũng bị hắn ngầm đồng ý, nếu không phải như vậy quản gia căn bản vào không được, Côn Lôn Đế Tôn được đến độ ách thuyền cũng là như vậy. Lâm Mặc Ngữ càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, đời thứ năm không những giám thị Côn Lôn Đế Tôn cùng quản gia hành động, đồng thời còn trên người bọn hắn bố cục. Côn Lôn Đế Tôn được đến độ ách thuyền cũng không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên, lúc ấy Côn Lôn Đế Tôn tại Thiên Hư Cung bên trong lạc đường, đánh bậy đánh bạ đi tới cửa hông đụng phải khôi lỗi thủ vệ, bình thường đến nói hắn chỉ cần lui về đến, khôi lỗi thủ vệ cũng không đuổi giết hắn. Có thể lần kia, khôi lỗi thủ vệ không có đình chỉ truy sát, bởi vì phía sau là đời thứ 5 tại thao túng. Tại đời thứ 5 vô hình chỉ dẫn bên dưới, Côn Lôn Đế Tôn được đến độ ách truyền, đồng thời mượn độ ách truyền phá vỡ thành cung thoát đi. Nhìn như Côn Lôn Đế Tôn thành độ ách truyền chủ nhân, kỳ thật cũng không phải là, Côn Lôn Đế Tôn chỉ là nắm giữ độ ách truyền bộ phận thao túng quyền mà thôi. Độ ách truyền qua lại hư thực lượng giới, bay khắp nơi đi đời thứ 5 mượn tại độ ách truyền, nhìn thấy một bộ phận từ hắn sáng tạo giới vực, cũng biết giới vực nội bộ rất nhiều tình huống. Nhưng mà, đời thứ 5 cũng không phải độ ách truyền chủ nhân. Theo đời thứ 5 nói, độ ách truyền từ đầu đến cuối đều tồn tại ở Thiên Hư cung bên trong, hắn đã từng thử luyện hóa nhưng đồng thời không thành công, hắn cũng chỉ có thể coi là độ ách truyền người sử dụng một trong, chỉ bất quá quyền hạn so với Côn Lôn Đế Tôn càng cao hơn một cấp. Độ ách truyền rất trọng yếu, nếu như Lâm Mặc Ngữ muốn vào cái khác vài tòa Thiên Hư cung, độ ách truyền chính là mấu chốt đồ vật. Vui mừng hiện tại độ ách truyền đã đến Lâm Mặc Ngữ trong tay, nếu là không có, đời thứ 5 cũng sẽ đem độ ách truyền làm tới giao cho Lâm Mặc Ngữ. Sở dĩ Côn Lôn Đế Tôn sẽ tại lúc này trở về, trùng hợp như thế, kỳ thật phía sau cũng là đời thứ 5 tại thao túng. Chỉ bất quá hắn thao túng vô thanh vô tức, liền Côn Lôn Đế Tôn đều không có phát hiện. Lâm Mặc Ngữ nghe xong Côn Lôn Đế Tôn sự tình, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, có lẽ tất cả những thứ này kết quả còn có tầm nhân hoàn nhân tố ở bên trong. Hắn trông quả, tất cả lựa chọn đều đem chính xác, cái này quả ngay tại trong cõi u minh phát huy tác dụng, vô thanh vô tức ảnh hưởng sự tình phát triển. Đời thứ 5 về sau còn nói lên quản gia sự tình, quản gia là thiên hư chi địa chính mình dựng dục sản vật, nó là một loại đặc thù sinh linh, cùng đại đạo độ dung hợp cực cao, nhưng che giấu vào đại đạo, thao túng các loại đại đạo, đồng thời mượn đại đạo thiên biến văn hóa. Quản gia tồn tại tuế nguyệt đồng dạng dài dằng dặc, so đời thứ 5 thiên hư cùng sớm hơn, thế nhưng hắn thực lực nhận lấy thiên hư chi địa hạn chế, từ đầu đến cuối đều vây ở nửa bước vận cảnh. Mượn thiên hư chi địa bên trong đại đạo, quản gia tại chỗ này có thể phát huy ra thắng qua nửa bước hỗn độn cảnh chiến lực, nhưng so với chân chính hỗn độn cảnh còn hơi thua mấy phần. Quản gia nghĩ siêu thoát, vì vậy hắn tại nhiều năm như vậy bên trong làm rất nhiều chuyện. Côn Lôn Đế Tôn lần đầu tiên tới thời điểm, đả thương Tiểu Mãng, xông vào. Quản gia đi theo Côn Lôn Đế Tôn sau lưng, cho Tiểu Mãng bổ đao, trực tiếp đem Tiểu Mãng đưa vào thú huyên, khiến Tiểu Mãng rơi vào luân hồi. Hắn cho rằng đời thứ 5 Thiên Hư cũng không có chấn môn thần thú, vậy hắn liền có thể tự do tới lui. Đời thứ 5 đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, cũng thuận theo cách làm của hắn bố cục. Quản gia lần lượt tiến vào đời thứ 5 Thiên Hư cùng, mượn đại đạo hắn đi tới đi lui, đồng thời còn tại Thiên Hư cùng vài bố lót trong đưa trận pháp. Coi hắn cảm thấy làm những chuyện như vậy không người biết được lúc, đời thứ 5 đã mượn hắn bố trí trận pháp, rời đi đời thứ 5 Thiên Hư cùng, nhìn trộm cái khác vài tòa Thiên Hư cùng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới ngầm cho phép quản gia một chút hành động, quản gia kỳ thật chính là hắn công cụ người. Mỗi người đều có chính mình tâm tư, đều có chính mình theo đuổi sự tình, đơn giản chính là vì ích lợi của mình lợi dụng lẫn nhau. Kết quả cuối cùng vẫn là muốn xem ai có thể cười đến cuối cùng đời thứ 5 nói về cái khác vài tòa Thiên Hư cung sự tình, hắn không có đi vào Thiên Hư cung bên trong, cái kia 4 tòa Thiên Hư cung đều là tận đóng lại, mà thân phận của hắn đặc thù, trừ phi hắn mạnh mẽ xuống tới, bằng không căn bản vào không được. Mà Lâm Mặc Ngữ thì lại khác, Lâm Mặc Ngữ có thể đi vào. Đi vào phương pháp có nhiều loại, một loại chính là từ cửa chính tiến vào, nhưng cần phá giải cửa chính mới được, mỗi tòa Thiên Hư cung phương pháp phá giải đều có chỗ khác biệt. Hai chính là lợi dụng độ ách thuyền bay thẳng đi vào, vấn đề chính là ở chỗ mấy vị kia Thiên Hư cung chủ sẽ hay không có khác bố trí, dù sao Thiên Hư cung nội bộ tình huống là dạng gì, ai cũng không biết, trực tiếp đi vào lời nói sẽ có chút mạo hiểm. Cụ thể Lâm Mặc Ngữ lựa chọn thế nào, đời thứ 5 không có cho bất cứ ý kiến gì, đem quyền quyết định giao cho Lâm Mặc Ngữ. Lâm Mặc Ngữ hỏi, ngài xác định mấy vị kia Thiên Hư cung chủ đều đã vất lạc? Đời thứ 5 thấp giọng nói, hoàn toàn xác định, đạo hữu đừng nhìn ta hiện tại còn có lưu một đường tàn hồn, như ngày nào làm đời thứ 5 giới vực quy hư, Thiên Hư chi địa sẽ xuất hiện đời thứ 6 Thiên Hư cung, đến lúc đó ta liền sẽ từ thế gian hoàn toàn biến mất. Lâm Mặc Ngữ minh bạch, một đời thế giao thay, mới một đời xuất hiện liền đại biểu cho cũ đời vẫn lạc. Cũ đời vết tích có lẽ chỉ có Thiên Hư cung, mà sẽ không có cái khác. Đời thứ 5 giới vực khi nào sẽ quy hư không người nào biết, đời thứ 5 cũng chỉ có thể chờ, hy vọng có thể tại quy hư phía trước nên đón phá của người. Lâm Mặc Ngữ nói, được, ta một hồi liền đi thử một chút, hy vọng có thể giải ra cái này cục, biết đến cùng tại sao lại như vậy. Đời thứ 5 âm thanh âm u, xin nhờ đạo hữu. Lâm Mặc Ngữ cười cười, ta hết sức nỗ lực, lại hỏi nhiều một câu, Côn Lôn Đế Tôn cùng quản gia như thế nào? Bọn họ có thể hay không hoàn thành siêu thoát? Đời thứ 5 lắc đầu, không có cơ hội. Nói xong hắn đưa tay nhẹ chỉ, tinh không bên trong xuất hiện hai bức tranh, theo thứ tự là Côn Lôn Đế Tôn cùng quản gia vị trí. Bọn họ mặc dù đồng tiến vào tầng thứ nhất, nhưng là tại khác biệt không gian, cũng không có gặp nhau. Cũng không biết hai người đang trải qua cái gì, thần sắc đều có chút phức tạp, Lâm Mặc Ngữ mơ hồ cảm nhận được hai người không hề ổn định khí tức, tựa hồ cũng bị thương nhẹ. Đời thứ 5 nói, ta diễn hóa đời thứ 5 giới vực có dấu tư tâm, nhất là hư giới. Trong đó đại linh vực đế tôn, bọn họ tiên tiên có thiếu, cực hạn chính là nửa bước hỗn độn, không có khả năng tiến thêm một bước. Nếu là ngày nào thật để cho bọn họ tiến lên một bước, cũng sẽ là bọn họ vẫn lạc nhân, phệ hồn linh hoàng cửa này bọn họ liền không qua được. Có một số việc có thể theo đuổi, nhưng không thể cưỡng cầu, nếu là một mực cưỡng cầu, cuối cùng chỉ có thể ăn đến nát quả. Lời hắn nói tựa hồ rất có đạo lý, có thể Lâm Mặc Ngữ nhưng là không quá tin tưởng, so sánh tiên tiên chú định, ta càng muốn tin tưởng nhân định thắng thiên. Đời thứ 5 nói, trời không tuyệt đường người, mọi việc vạn pháp đều có một chút hy vọng sống, nhưng cái này một đường không phải tùy tiện có thể tìm đến, trong đó cần bảng đại thiên địa khí vận hỗ trợ cái này một đường mới sẽ hiện lộ ra. Côn Lôn Đế Tôn không thể, trên người hắn nhân quả quá nhiều, thiên địa không nhận, cái này một đường đã cắt ra ba. Chương 4239, lợi dụng lẫn nhau. Chương 4239, lợi dụng lẫn nhau. Lâm Mặc Ngữ tự nhiên có thể nghe hiểu đời thứ 5 lời nói. Phía trước hắn đã cảm thấy Côn Lôn Đế Tôn trên thân nhân quả quá nặng, thiên địa khí vận tự nhiên không có khả năng tán thành hắn, thuộc về hắn một chút hy vọng sống vì vậy mà đoạn tuyệt. Dù cho hắn kinh tài tuyệt diễm, cũng không có khả năng lại hướng đi về trước một bước. Thiên Hư Tháp chính là hắn điểm cuối cùng, nếu là hắn biết khó mà lui, còn có thể trở về làm một cái đế tôn, lấy nửa bước hỗn độn cảnh thực lực, tiếp tục làm đế tôn đứng đầu, tại giới vực bên trong cũng là nhân vật đứng đầu, thậm chí hư giới bên trong càng là trí cao vô thượng. Nhưng nếu là hắn cưỡng cầu lời nói, Thiên Hư Cung chính là hắn nơi táng thân. Đồng thời chết ở chỗ này, nếu là không người tiễn hắn vào thú uyên, hắn liền cơ hội luân hồi đều không có. Năm đó quản gia cho tiểu mãng bổ đao, tốt xấu còn đưa tiểu mãng vào thú uyên, nếu không tiểu mãng đã sớm chết. Đời thứ 5 đem hắn biết các tòa Thiên Hư Cung tình huống từng cái nói rõ, cuối cùng thấp giọng nói, ta hiện tại dẫn tới hỗn độn chi lực giúp Lâm đạo hữu sơ bộ hỗn độn hóa, kể từ đó Lâm đạo hữu thực lực sẽ tăng mạnh, an toàn cũng đem có càng nhiều bảo đảm. Lâm Mặc Ngữ gật gật đầu, vậy liền tiền phức tiền bối. Hắn giọng thành khẩn, mơ hồ còn mang theo một tia cảm kích, tựa hồ rất tín nhiệm vị này đời thứ 5 Thiên Hư Cung chủ. Nhưng Lâm Mặc Ngữ tâm như gương sáng, hắn biết đời thứ 5 chỉ là nói thật dễ nghe, sở dĩ làm như vậy cũng là vì chính hắn. Hắn để chính mình đi còn lại Thiên Hư Cung, tất nhiên phía sau còn có mưu đồ. Hắn mưu đồ Côn Lôn Đế Tôn cùng quản gia, bố cục sâu, thời gian lâu, đi một bước tính toán ba bước, làm sao đơn giản như vậy. Bây giờ hiện ra tại Lâm Mặc Ngữ trước mặt chỉ là một tia tàn hồn, nhưng hắn thật chỉ có một tia tàn hồn sao? Bất quá có chỗ tốt lấy trước điểm này sẽ không sai. Đời thứ 5 ngón tay điểm nhẹ, bãi cỏ bên trong đại lượng hỗn độn kiếm cỏ chập chờn, kiếm cỏ lực lượng hội tụ thành đoàn, hóa thành một thanh kiếm sắt chạm phá tinh không. Tinh không như màn sân khấu bị vạch ra cái khe to lớn, khe hở về sau là nồng đậm hỗn độn chi khí. Đây không phải là hỗn độn. Lâm Mặc Ngữ một cái nhận ra, khe hở về sau cũng không phải là hỗn độn thế giới, hắn từng tại Tuyệt Nói Từ Địa bên trong xuyên thấu qua khe hở gặp qua hỗn độn, tự mình cảm thụ qua hỗn độn khí tức, ở giữa khác nhau rất rõ ràng. Đời thứ 5 nói, diễn hóa giới vực thời điểm ta hút đến rộng lượng hỗn độn chi khí, bởi vì ta tư tâm lưu lại bộ phận, bây giờ vừa bạn sử dụng bộ phận này giúp đạo hữu sơ bộ hỗn độn hóa. Hắn nói rất thành khẩn, có thể Lâm Mặc Ngữ nhưng trong lòng có chỗ cảnh giác. Bởi vì không tín nhiệm, cho nên sẽ tự nhiên hoài nghi đời thứ 5 nói mỗi một câu lời nói. Tại Lâm Mặc Ngữ trong mắt, đời thứ 5 lời nói trong 10 câu có 9 câu nửa là thật, nhưng cái kia nửa câu lời nói dối mới là trọng yếu nhất hạch tâm. Có thể tình huống trước mắt chính mình cũng không thể tự tuyệt, mà còn trong linh hồn cũng không có cảnh cáo truyền đến, nghĩ đến sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đời thứ 5 dẫn tới hỗn độn chi khí hóa thành trời hạn gặp mưa rơi xuống Lâm Mặc Ngữ trên thân, đạo hữu luyện hóa đi. Lâm Mặc Ngữ gật gật đầu, thử bắt đầu luyện hóa. Vừa mới luyện hóa liền cảm thấy không thích hợp, những này hỗn độn chi khí bên trong mơ hồ còn ẩn chứa một tia tạp chất, cái này tia tạp chất nhìn như không quan trọng, lại khó mà loại bỏ. Từ tạp chất hạch tâm, tựa hồ còn có một tia ý thức tồn tại. Lâm Mặc Ngữ lập tức minh bạch đây chính là đời thứ 5 lưu lại chuẩn bị ở sau, tựa như hắn giám thị Côn Lôn Đế Tôn cùng quản gia một dạng, có lẽ chính mình luyện hóa hỗn độn chi khí về sau, hắn cũng có thể giám thị chính mình, thậm chí ảnh hưởng chính mình. May mắn chính mình linh hồn đầy đủ nhạy cảm, mới có thể phát hiện điểm này, hắn không chỉ muốn chính mình làm việc, còn muốn đem mình làm công cụ. Đã như vậy, Lâm Mặc Ngữ cũng sẽ không để hắn sống dễ chịu. Đại thiên thế giới bên trong hỗn độn chi khí bắt tới, tại vô thanh vô tức ở giữa đối hướng rơi đời thứ 5 dẫn tới hỗn độn chi khí, trong quá trình này, Lâm Mặc Ngữ không có chút nào hỗn độn hóa ý tứ. Có thể nhìn đi lên, Lâm Mặc Ngữ xác thực đang cố gắng luyện hóa, mà còn luyện hóa tốc độ rất nhanh, đại lượng hỗn độn chi khí bị tiêu hao, có thể Lâm Mặc Ngữ trên thân lại không có chút nào biến hóa. Đời thứ 5 kinh ngạc, đạo hữu, đây là vì sao? Lâm Mặc Ngữ lắc đầu, Lâm Mộ cũng không rõ lắm, vô luận như thế nào luyện hóa đều vô dụng. Thật là kỳ quái. Đời thứ 5 thấp giọng tự nói, tình huống trước mắt hắn cũng có chút nhìn không hiểu. Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ một chút, có phải hay không là cùng vãn bối chỉ là vĩnh hằng có quan hệ. Đời thứ 5 suy nghĩ một chút, có lẽ thật sự là như vậy. Thực sự là tìm không ra lý do khác, cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Lâm Mặc Ngữ nói, tiền bối kia cũng không cần lãng phí hỗn độn chi khí, vãn bối không phải là không thể hỗn độn hóa, nhưng cũng lấy vãn bối thực lực, có lẽ vẫn như cũ có thể giúp đỡ tiền bối. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, chính ngươi cẩn thận là được. Đời thứ 5 thu hồi hỗn độn chi khí, nhìn như hảo tâm căn dặn một câu. Lâm Mặc Ngữ nhưng từ xôi thai đến thất vọng, hắn có lẽ bởi vì không cách nào giám thị chính mình mà thất vọng. Có thể kỳ thật cũng không phải là như vậy, hắn vẫn là có biện pháp giám thị chính mình, ví dụ như Độ Ách Thuyền. Chỉ bất quá hắn mới vừa nói qua, Độ Ách Thuyền một khi tiến vào cái khác thiên hư cùng, hắn liền sẽ mất đi cùng Độ Ách Thuyền liên hệ, lời này Lâm Mặc Ngữ cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Thậm chí xem như giao dịch vẫn hỗn độn kiếm cỏ, Lâm Mặc Ngữ đều muốn cân nhắc một cái đồ chơi này dùng, có thể hay không có cái gì nguy hiểm không? Có khả năng hay không, nếu là mình cùng đời thứ 5 là địch, hoặc là mất đi giá trị lợi dụng, hỗn độn kiếm cỏ sẽ lập tức quay đầu công kích mình. Thu hồi hỗn độn chi khí, đời thứ 5 phất tay mở ra thông nói, ngươi đi cho đi, vô luận được hay không được, ta đều nhớ kỹ phần ân tình này, nếu có cái gì sự tình trở về chúng ta lại thỏa thích trò chuyện. Lâm Mặc Ngữ đứng dậy hướng về đời thứ 5 hơi hành lễ, tiến vào thông đạo bên trong rời đi. Tại Lâm Mặc Ngữ rời đi về sau, tinh không bên trong truyền đến một tiếng kéo dài thở dài. Cái này âm thanh thở dài tại tinh không quanh quẩn, ngàn vạn năm đều khó mà tản đi, toàn bộ tinh không đều dâng lên không cam lòng cảm xúc. Hình ảnh hơi đổi, Lâm Mặc Ngữ phát hiện chính mình đã đi tới đời thứ 5 Thiên Hư Cung phía trước, thân là trấn môn thần thú tiểu mãng, giờ phút này chính mở to con mắt nhìn xem chính mình. "Chủ nhân, ngài cuối cùng trở về, lo lắng chết Tiểu Mãng." Tiểu Mãng lớn tiếng kêu, hắn là trấn môn thần thú, lại không thể tiến vào Thiên Hư Cung, cái này thần thú cũng chỉ là êm thai mà thôi. Lâm Mặc Ngữ gật gật đầu, trở tay đem Hỗn Độn kiếm cỏ thu nhập chứa vật không gian. Cái đồ chơi này tạm thời tất nhiên hữu dụng, chỉ cần không phải cùng đời thứ 5 là địch, Hỗn Độn kiếm cỏ chính là con bài chưa lật. Nếu là cùng đời thứ 5 là địch, Hỗn Độn kiếm cỏ chính là muốn mệnh đồ chơi. Lâm Mặc Ngữ nói, "Tiểu Mãng, ngươi còn muốn tiếp tục làm trấn môn thần thú sao?" Tiểu Mãng lập tức đung đưa đầu to, "Tiểu Mãng muốn đi theo chủ nhân." Lâm Mặc Ngữ nói, "Tốt, vậy ngươi đi vào trước đợi, đợi sau khi trở về lại thả ngươi đi ra." Lâm Mặc Ngữ phất tay đem Tiểu Mãng cũng thu vào 3.1, Tiểu Mãng cái này trấn môn thần thú trải qua lần lượt luân hồi, kỳ thật đã cùng đời thứ 5 Thiên Hư Cung không có quan hệ gì. Mà còn trấn môn thần thú người nào đều có thể làm, thậm chí có hay không đều không trọng yếu, Lâm Mặc Ngữ thu đi Tiểu Mãng, đời thứ 5 cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Lâm Mặc Ngữ rất rõ ràng, chính mình hiện tại còn có giá trị lợi dụng, đời thứ 5 sẽ không cùng chính mình trở mặt. Nhưng hắn cũng phải làm tốt chuẩn bị, nếu như ngày nào trở mặt, chính mình muốn ứng đối ra sao? Căn cứ quản gia cho địa đồ, Lâm Mặc Ngữ tại Thiên Hư chi địa bên trong hành động, trên đường đi cảm thụ được phiến đại địa này cổ lão. Rất nhanh Lâm Mặc Ngữ đi tới quản gia bố trí tòa trận pháp kia phía trước, căn cứ quản gia cho phương pháp kích hoạt lên trận pháp. Hắn không có ngay lập tức đi vào, mà là đứng tại trận pháp phía trước cẩn thận quan sát đến, quản gia cũng không thấy có nhiều có thể tin, mà còn tòa trận pháp này đã bị đời thứ 5 từng giở trò, có trời mới biết bên trong sẽ có vấn đề gì. Một lát sau Lâm Mặc Ngữ khẽ miệng khẽ nhếch, quả nhiên có vấn đề. Chương 4240, luyện hóa độ ách truyền. Chương 4240, luyện hóa độ ách truyền. Đời thứ 5 Thiên Hư cung chủ từng lợi dụng quản gia, tại quản gia trong trận pháp động tay chân, quản gia bản thân không hiểu rõ tình hình. Bởi vì hắn thần phụ trình độ hoàn toàn siêu việt quản gia, cả hai căn bản không phải cùng cái tầng thứ tồn tại. Mà muốn giấu giếm quá Lâm Mặc Ngữ nhưng là không thể dễ dàng như thế, không thể không nói đời thứ 5 đã làm đến đầy đủ lần nấp, nhưng vẫn là để Lâm Mặc Ngữ tìm tới manh khỏe. Tại cái tòa này truyền tống trận một cái 10 phần không đáng chú ý vị trí, có mấy cái vỡ vụn thần phụ, những này thần phụ cùng trận pháp hòa làm một thể, bình thường giống như đầu thừa đuôi thẹo đồng dạng tồn tại, chỉ có làm trận pháp phát động lúc, bọn họ mới sẽ phát hiện. Cho nên Lâm Mặc Ngữ trước kích hoạt lên trận pháp, lại tiến hành tìm kiếm. Theo hắn phân tích, cái này cái thần phù tác dụng chính là tại truyền tống trận người sử dụng trên thân lưu lại một cái ấn ký vô cùng không đáng chú ý, lại có thể để cho đời thứ 5 đối nó tiến hành giám thị. Qua nhiều năm như vậy, quản gia nhất cử nhất động gần như đều tại đời thứ 5 giám thị bên trong. Mà đời thứ 5 làm như thế, tất nhiên còn có càng thâm ý hơn cầu. Lâm Mặc Ngữ không có động thủ bài trừ đời thứ 5 lưu lại thần phù, nếu là phá trừ, đời thứ 5 tất nhiên sẽ có cảm ứng. Lâm Mặc Ngữ lấy ra một khối trống không bạch ngọc bài bên trong cái gì cũng không có. Dùng linh hồn chi hỏa đơn giản luyện chế một phen, ngọc bài liền thành một khối không sai trận bàn. Tiện tay tại trận bàn bên trên vẽ không một một tòa đơn giản trận pháp, sau đó cầm trong tay ngọc bài tiến vào truyền tống trận, tiến về đệ tứ thiên hư cung. Trận pháp tại từng trận tiếng nổ bên trong khởi động, tại đại đạo ở giữa mở ra một đầu không gian có thể nói, truyền tống bắt đầu trong tầm mắt thiên địa bắt đầu hóa thành lưu quang nhanh chóng chuyển động. Đời thứ 5 lưu lại thần phù cũng theo trận pháp cùng một chỗ kích hoạt, nó chui vào lưu quang vô cùng ẩn nấp, hướng về Lâm Mặc Ngữ chui tới. Lâm Mặc Ngữ kích hoạt trận bàn, một tòa không đang chú ý trận pháp vận chuyển, đem đời thứ 5 ấn ký hút vào. Đời thứ 5 sẽ cảm thấy chính mình thần phù đã bị kích hoạt, đồng thời thành công bám vào người nào đó trên thân, trong truyền tống trận trừ Lâm Mặc Ngữ còn ai vào đây, cho nên hắn căn bản sẽ không hoài nghi. Truyền tống kết thúc, Lâm Mặc Ngữ đã đi tới đệ tứ thiên hư cung trước cửa chính, cũng không có đem trận bản thu hồi, mà là đem trận bản treo ở bên hông, một bộ ta cái gì cũng không biết dáng dấp. Lâm Mặc Ngữ đánh giá đệ tứ thiên hư cung, cửa lớn bên trên đồ án cùng đời thứ 5 thiên hư giới có chỗ khác biệt, đồ án chỗ bày tỏ sinh linh, Lâm Mặc Ngữ trên cơ bản chưa từng thấy. Đây đều là đệ tứ giới vực bên trong sinh linh, mỗi một thế giới vực bên trong sinh linh đều hoàn toàn khác biệt, chưa từng thấy mới là bình thường. Bất quá từ giới vực sinh linh đặc điểm bên trong lại có thể phân tích ra một chút tin tức. Đời thứ 5 giới vực đặc điểm là đại đạo đầy đủ, từ đó làm cho đủ kiểu sinh linh đều có, không có loại nào cản mạnh câu chuyện. Trước mắt đệ tứ thiên hư cung cửa lớn cùng với hai bên thành cung bên trên sinh linh đồ án, trên cơ bản đều là lấy loài cá sinh linh làm chủ, đồng thời từ những này đồ án bên trong Lâm Mặc Ngữ cảm nhận được nồng đậm nước đại đạo khí tức. Đệ tứ giới vực là một tòa lấy nước đại đạo diễn hóa mà thành giới vực. Không đúng. Đơn thuần một đầu nước đại đạo không có khả năng hình thành toàn bộ giới vực, chỉ có thể nói nước đại đạo ở trong đó chiếm nhất định tỷ lệ. Đời thứ 5 đã thành đệ tứ tịch diện, đời thứ 5 thiên hư cung xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, đệ tứ thiên hư cung liền nên rơi vào yên lặng. Theo cái này đến xem, bên trong hẳn là không có sinh linh gì. Lâm Mặc Ngữ đi đến trước cửa, thử đẩy cửa vào. Thế nhưng cửa lớn đóng chặt, căn bản không đẩy được, hắn dùng hết toàn lực cũng là như thế muốn đẩy ra môn này liền nhất định phải giải ra trong môn mê cục, nhưng mê cục ở nơi nào, lại như thế nào đi giải? Nơi này không có thần phù, không có trận pháp, Lâm Mặc Ngữ trong lúc nhất thời tìm không được phương pháp. Đệ tứ giới vực có thuộc về quy tắc của mình, quy tắc đến từ đệ tứ thiên hư cung chủ suy nghĩ, cùng đời thứ 5 giới vực hoàn toàn khác biệt. Nếu là cẩn thận đi tìm, cuối cùng tất nhiên có thể tìm tới, chỉ bất quá như thế sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Không nghĩ lãng phí nhiều thời gian như vậy, mà còn đệ tứ giới vực đã đi qua, nó trừ lịch sử, đại đạo phương diện đồ vật đối đương thời đã không có tác dụng, cũng không đáng đến hậu nhân đi truyền thừa học tập. Lâm Mặc Ngữ rất lưu manh lấy ra độ ách truyền, vậy liền dùng độ ách truyền đụng vào đi. Độ ách truyền đã bị sơ bộ luyện hóa, Lâm Mặc Ngữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào bên trong. Truyền tấm bên trên từng vị đạo chủ cảnh sinh linh ngay tại làm việc, những sinh linh này có hư hữu thực, đến từ khu vực khác nhau. Bọn họ đã mất đi bản ngã ý thức, tất cả đều lấy độ ách thuyền vi lệ. Sinh linh một khi mất đi ý thức, vậy thì chờ cùng với cái xác không hồn, tại Lâm Mặc Ngữ xem ra còn không bằng chết rồi. Lâm Mặc Ngữ cảm giác chính mình đã có thể khống chế những sinh linh này, có thể ra lệnh cho bọn họ làm bất cứ chuyện gì, thậm chí để bọn họ lao ra độ ách tuyển vì chính mình mà chiến cũng không thành vấn đề. Thế nhưng không cần như thế, bọn họ chỉ là nói chủ, lực lượng có hạn, Lâm Mặc Ngữ căn bản trước mắt. Sơ bộ luyện hóa độ ách tuyển đã đủ để cho Lâm Mặc Ngữ trên bong thuyền tự do hoạt động, đến mức nghĩ tiến về thân thuyền nội bộ, cần muốn tiến một bước luyện hóa, mà còn hắn hiện tại còn không cách nào thao túng độ ách tuyển. Linh hồn lực quần quật mà ra chạy vào độ ách tuyển bên trong, tiến hành càng thâm nhập luyện hóa. Theo linh hồn lực lưu động, Lâm Mặc Ngữ thấy rõ độ ách tuyển nội bộ đại khái kết cấu, cũng minh bạch từng cái khu vực tác dụng. Độ ách tuyển bị chia làm bên ngoài, bên trong, trung tâm ba cái khu vực. Ngoại bộ khu vực chính là trên thuyền bong tàu, nơi đây khu vực có thể khống chế nhân thần hồn, loại bỏ hắn người ý thức, để nó trở thành độ ách tuyển nô. Cũng có thể trực tiếp xóa bỏ tu luyện giả thần hồn, nhưng cụ thể có thể xóa bỏ hoặc khống chế cái nào tầng thứ tu luyện giả, cần căn cứ độ ách tuyển người thao túng thực lực đến định. Như phía trước Côn Lôn Đế Tôn thao túng độ ách tuyển lúc, Côn Lôn Đế Tôn xem như là yếu nhất nửa bước hỗn độn, miễn cưỡng siêu việt vĩnh hằng bước qua đạo chủ cảnh. Tại hắn thao túng bên dưới, độ ách tuyển có thể đối phó đạo chủ, khống chế đạo chủ để nó trở thành thuyền nô, cũng có thể trực tiếp xóa bỏ đạo chủ. Nếu là đối đầu đại đạo chi chủ, liền sẽ lực bất tòng tâm. Có thể đối phó kém một đại cảnh địch nhân, cái này công năng có chút gần gà. Kém một cái đại cảnh giới, tự mình ra tay đều có thể tùy ý xóa bỏ một mảng lớn, hà tất lại phí sức thao túng độ ách thuyền xuất thủ. Công năng còn tốt một điểm, bất quá, không thể so thuyền nô dùng tốt. Độ 850 ách thuyền dù sao không phải giết địch loại pháp bảo, nó chân chính năng lực cũng không ở chỗ đây. Nội bộ khu vực thì là độ ách thuyền người quản lý hoạt động khu vực, cũng chính là Lâm Mặc Ngữ phía trước đến qua khu vực, bao gồm pho tượng kia vị trí, đều thuộc về khu vực này. Chỉ cần luyện hóa phiến khu vực này, liền có thể trở thành độ ách thuyền người quản lý, có thể tự do thao túng độ ách thuyền. Còn có khu vực trung tâm, đó là độ ách thuyền chi chủ mới có thể đi vào khu vực, cụ thể có chỗ lợi gì, Lâm Mặc Ngữ không hề rõ ràng, hắn còn không có đem luyện hóa. Bây giờ hắn đã luyện hóa ngoại bộ khu vực, ngay tại luyện hóa nội bộ khu vực, luyện hóa tốc độ càng ngày càng chậm, độ khó cũng càng ngày càng cao. Quá trình này bên trong Lâm Mặc Ngữ đã minh bạch, năm đó Côn Lôn Đế Tôn cũng chỉ luyện hóa nội bộ khu vực, đời thứ 5 Thiên Hư cung chủ cũng là như thế, bọn họ đều không thể thực sự trở thành độ ách thuyền chi chủ, chỉ là trở thành độ ách thuyền người quản lý cùng người thao túng. Độ ách thuyền tồn tại thời gian so với đời thứ 5 Thiên Hư cung sớm hơn. Hiển nhiên luyện chế nó người cũng càng thêm cổ lão. Mấy chục ngày về sau, Lâm Mặc Ngữ cuối cùng đem nội bộ khu vực luyện hóa xong xuôi, hắn trở thành mới người quản lý cùng người thao túng. Coi hắn nghĩ luyện hóa khu vực trung tâm lúc, linh hồn lực lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lâm Mặc Ngữ lúc này thu tay lại, khu vực trung tâm để hắn cảm thấy nguy hiểm, nếu như cưỡng ép luyện hóa, sợ là sẽ phải có không kết quả tốt. Đủ rồi, trước dùng đến đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, độ ách truyền bộ phát ra hào quang ánh, chiếu sáng đệ tứ thiên hư cung cửa lớn. Chương 4241, duy nhất người thao túng. Chương 4241 duy nhất người thao túng. Độ ách thuyền chậm rãi hướng về đệ tứ thiên hư cung cửa lớn bay đi, nó tốc độ không nhanh, nhìn qua cũng không có cái gì kinh thiên vĩ lực bộc phát. Liền tại thân thuyền sắp chạm đến cửa lớn lúc, cửa lớn đông nhiên tự động mở ra. Đứng trên bong thuyền Lâm Mặc Ngữ sửng sốt một chút, chính mình cũng chuẩn bị sẵn sàng tính toán tiếp nhận va chạm, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Cửa lớn căn bản không phải phá tan, độ ách thuyền liền như là chính xác chìa khóa, cửa lớn tự động vì đó mở ra. Độ ách thuyền chính là thiên hư cung cửa lớn chìa khóa. Lâm Mặc Ngữ bên dưới linh hồn sinh ra một cái ý niệm như vậy. Hắn không biết ý nghĩ của mình là đối đúng sai. Có thể giờ khắc này hắn nội tâm chính là nghĩ như vậy. Nếu thật sự là như thế, độ ách truyền tác dụng so đời thứ 5 Thiên Hư cung chủ giảng còn một lớn, có thể mỗi một tòa Thiên Hư cung đều cùng độ ách truyền có thoát không ra quan hệ. Mà cái tầng quan hệ này liền nút ở độ ách truyền khu vực trung tâm, khối này liền đời thứ 5 Thiên Hư cung chủ đều không thể chạm đến khu vực. Độ ách truyền chậm rãi bay vào đệ tứ Thiên Hư cung, Lâm Mặc Ngữ phảng phất tiến vào một phương khác giới vực, cảm nhận được hoàn toàn khác biệt đại đạo. Chứ bất tử đại đạo bên ngoài, hắn lĩnh ngộ tất cả đại đạo đều mất đi tác dụng, quy tắc thay đổi đến hoàn toàn khác biệt. Lâm Mặc Ngữ điều khiển độ ách truyền ngừng lại không có lại đi. Trên nét mặt hiện lên một tia ý lạnh, tại chỗ này, ngươi không thấy được đi. Đệ tứ thiên hư cung bên trong hoàn toàn khác biệt quy tắc, hoàn toàn khác biệt đại đạo chi lực, thành một cái độc lập toàn bộ tân giới vực. Thậm chí Lâm Mặc Ngữ cảm nhận được cường đại giới vực lực lượng, hắn có tự tin 100% khẳng định, đời thứ 5 lưu tại độ ách truyền bên trong cái kia tia linh hồn, đã hoàn toàn cùng bản thể hắn cách ly, hắn căn bản là không có cách khống chế cái này tia linh hồn. Như vậy hiện tại, chính mình cần phải làm là đem độ ách truyền nội bộ khu vực triệt để luyện hóa, đem tất cả không thuộc về mình lực lượng toàn bộ lao đi, để chính mình trở thành độ ách truyền duy nhất người quản lý cùng người thao túng. Đến mức có thể hay không trở thành độ ách truyền chủ nhân, đó là chuyện tương lai. Linh hồn lực cầm vang một phát, sôi trào mãnh liệt xông vào trong đó. Phía trước luyện hóa lúc, Lâm Mặc Ngữ rất thu lại, bằng vào nhạy cảm linh hồn hắn rõ ràng cảm nhận được lưu tại độ ách truyền bên trong hai đạo linh hồn. Cái này hai đạo linh hồn một mực chiếm cứ lấy độ ách truyền hai cái sừng rơi, một cái ẩn tàng hơi kém, một cái khác ẩn tàng cực sâu, phân biệt Côn Lôn Đế Tôn cùng đời thứ 5 linh hồn. Bọn họ đều không có chân chính buông tha độ ách truyền, chỉ bất quá Côn Lôn Đế Tôn không hề biết tại hắn về sau còn có một tên. Nhưng bọn hắn đều không thể trốn qua Lâm Mặc Ngữ cảm giác. Phía trước luyện hóa lúc Lâm Mặc Ngữ cẩn thận từng ly từng tí cũng không có đụng vào bọn họ, liền làm bọn họ không tồn tại, đồng thời còn tận lực vòng qua khi đó Lâm Mặc Ngữ thành độ ách truyền vị thứ 3 người thao túng, nếu là Côn Lôn Đế Tôn cùng đời thứ 5 nguyện ý, tùy thời có thể trục xuất Lâm Mặc Ngữ, đoạt lại độ ách truyền. Hiện tại mượn đệ tứ thiên hư cùng, Lâm Mặc Ngữ muốn đem bọn họ triệt để lao đi, đem độ ách truyền chân chính thuộc sở hữu của mình. chỉ cần thành công, chính mình liền có thể đứng ở thế bất bại, liền tính đời thứ 5 trở mặt, chính mình cũng có thể mượn độ ách thuyền tự vệ. Linh hồn lực đầu tiên phóng tới Côn Lôn Đế Tôn lưu lại linh hồn, Lâm Mặc Ngữ mượn tụ lực thuật pháp có nửa bước hỗn độn chiến lực, có thể linh hồn phương diện vẫn như cũ chỉ là vĩnh hằng định phong, so với Côn Lôn Đế Tôn phải yếu hơn không ít. May mắn đối phương chỉ lưu lại một tia linh hồn, tại Lâm Mặc Ngữ bài sơn hải đảo linh hồn xung kích bên dưới, cái kia một tia linh hồn ngay tại dần dần bị ma diệt biến mất. Lâm Mặc Ngữ linh hồn liên tục không ngừng phát động xung kích, cho đến Côn Lôn Đế Tôn linh hồn triệt để bị lau sạch. Tới phiên ngươi. Lâm Mặc Ngữ ngâm chuẩn đời thứ 5 lưu lại linh hồn, nó ẩn tàng đến từ sâu, liền Côn Lôn Đế Tôn đều không có phát hiện. Đây mới thật sự là xương cứng, đời thứ 5 cảnh giới quá cao, ít nhất cũng có đại thành hỗn độn cảnh, vô cùng không tốt cảm. Linh hồn lực lần lượt cọ rửa, đời thứ 5 linh hồn không nhúc nhích tí nào, cái kia ấn ký tại linh hồn xung kích bên dưới bình thản ung dung. Linh hồn tầng thứ kém một cái đại cảnh giới, khó mà dùng số lượng để ngủ. Bất quá Lâm Mặc Ngữ không hề lo lắng, hắn còn có các loại thủ đoạn. Phần thế chi hỏa, tử chi lực, hài cốt địa ngục bất kỳ cái gì một loại cũng có thể ma diệt đời thứ 5 linh hồn. Bất quá mấy cái kia phương pháp đều rất chậm, Lâm Mặc Ngữ vận dụng thuận tiện nhất mau lẹ phương pháp. Linh hồn ngưng tụ thành hình, nhìn xem đời thứ 5 linh hồn, thiên hai quyển trượng xuất hiện tại trong tay. Tại hắn nghĩ đến, vô luận là cân bằng đá quý vẫn là linh hồn bảo thạch, đều có thể giải quyết rơi vấn đề trước mắt. Thiên hai quyển trượng tại tay, Lâm Mặc Ngữ có loại ngoài hắn còn ai cảm giác. Chờ giải quyết hết đời thứ 5 linh hồn, hắn liền có thể tiến vào nội bộ khu vực, đem pho tượng bên trên thứ 5 viên đá quý nắm bắt tới tay, khiến thiên thai quyển trượng khôi phục hoàn chỉnh. Cũng không biết thứ 5 viên đá quý sẽ là cái gì, Lâm Mặc Ngữ cũng có chút hiếu kỳ. Cân bằng đá quý nở rộ ánh sáng nhạt, bao phủ lại đời thứ 5 cái kia tia linh hồn, đồng thời đại lượng vong linh tôi tớ xuất hiện. Cân bằng đá quý có thể cân bằng lực lượng cùng cảnh giới tầng thứ, lấy rộng lượng vong linh tôi tớ làm tiêu chuẩn, đời thứ 5 chỗ lưu lại linh hồn tầng thứ bắt đầu hạ xuống. Mới đầu vận dụng là vạn tên vong linh tôi tớ, đời thứ 5 linh hồn tầng thứ chỉ giảm xuống một chút xíu, vẫn như cũng bảo trì tại hỗn độn cảnh, tác dụng không hề rõ ràng, ngược lại là vong linh nhỏ từ thực lực có chỗ lên cao. Bởi vậy đủ để chứng minh, hỗn độn cảnh cùng đạo chủ cảnh kém lớn bao nhiêu, mà còn cân bằng bảo ý sĩ giả chịu ảnh hưởng, hiệu quả so bình thường kém rất nhiều. Lâm Mặc Ngữ tiếp tục triệu hoán vong linh tôi tớ, số lượng từ 1 vạn gia tăng đến 1 ức, trực tiếp gia tăng vài lần. Cân bằng bảo thạch hiệu quả mặc dù đối mặt hỗn độn cảnh lúc bị biên độ yếu bớt, may mắn đời thứ 5 ở lại chỗ này cũng chỉ là một tia linh hồn ý thức. Tại Lâm Mặc Ngữ làm hao mòn bên dưới, đời thứ 5 linh hồn tầng thứ cuối cùng rơi xuống hỗn độn cảnh, đi tới cùng Lâm Mặc Ngữ giống nhau tầng thứ. Tiếp theo liền dễ làm, Lâm Mặc Ngữ tiếp tục bắt chước làm theo, dùng chính mình linh hồn lực đi ma diệt đời thứ 5 linh hồn. Đời thứ 5 linh hồn không có nguồn gốc, ngăn không được Lâm Mặc Ngữ duy trì liên tục không ngừng làm hao mòn, sau một lát cuối cùng bị lao đi. Ông Lâm Mặc Ngữ nghe đến độ ách thuyền truyền đến một tiếng vang nhỏ, trong lúc nhất thời cảm giác mình cùng độ ách thuyền ở giữa liên hệ thay đổi đến chặt chẽ. Đời thứ 5 linh hồn chiếm cứ khối khu vực này, rất bí ẩn cũng rất trọng yếu. Lâm Mặc Ngữ cuối cùng trở thành độ ách thuyền bên trong duy nhất người thao túng, trừ phi độ ách thuyền chủ nhân ra mặt, bằng không không người có thể từ trong tay hắn đem độ ách thuyền cướp đi. Mà còn một khi có nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể trốn vào độ ách thuyền, né qua nguy hiểm. Thậm chí tại siêu thoát thời điểm, có thể trực tiếp điều khiển độ ách thuyền, xuyên qua vệ hồn linh phong tỏa, xông vào hỗn độn. Độ ách, đây mới là nó tác dụng lớn nhất. Tại minh bạch độ ách truyền tác dụng lớn nhất chỗ về sau, Lâm Mặc Ngữ là Côn Lôn Đế Tôn cảm thấy đáng tiếc. Côn Lôn Đế Tôn nếu là có thể minh bạch điểm này, hoàn toàn liền có thể điều khiển độ ách truyền phóng tới hỗn độn, chỉ tiếc hắn không nghĩ rõ ràng điểm này, mặt khác đời thứ 5 cũng sẽ không cho phép hắn làm như thế. Ý thức khẽ động, Lâm Mặc Ngữ xuất hiện tại độ ách truyền nội bộ khu vực, lần thứ 2 đi tới tòa kia không nhỏ trên quảng trường, nhìn thấy tòa kia ngàn mét pho tượng. Toàn thân dùng tiên thiên bản nguyên bảo tài chế tạo ngàn mét pho tượng, đỉnh thiên lập địa, toàn thân tản ra thần bí mộ phần. Lần trước chính mình muốn thấy một lần pho tượng chân dung, bị Côn Lôn Đế Tôn quát bảo ngừng lại. Lần này đem không người nào có thể ngăn cản chính mình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Mặc Ngữ như thuấn di chuyển đến pho tượng trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lông mày liền nhíu lại, pho tượng vậy mà không có dung mạo. Là không có dung mạo, vẫn là chính mình thật không có tư cách thấy chân dung. Lâm Mặc Ngữ ở trong lòng nghĩ đến, lúc này pho tượng trên đỉnh, thứ 5 viên đá quý chậm rãi dâng lên. Đá quý. Lâm Mặc Ngữ trong lòng vui mừng, không chờ hắn có bất kỳ động tác gì, vô diện pho tượng bên trên đột nhiên hiện lên một con mắt, thần quang chiếu xuống, Lâm Mặc Ngữ lập tức cứng tại bốn là nằm vô pháp lúc đích. Chương 4242, Thiên Hai Đại Tôn. Chương 4242, Thiên Hai Đại Tôn. Vô số hình ảnh điên cuồng vào tới, Lâm Mặc Ngữ nhìn thấy một vị to lớn cao ngạo tồn tại, ngang dọc các phương giới vực, giết hết vô số cường giả, tại hỗn độn bên trong giết ra, các loại chưa từng thấy qua kỳ dị sinh linh bị hắn tiêu diệt. Bàng bạc giới vực, ở trước mặt hắn giống như chồng trứng sắp đổ lật tay có thể diệt. Vũ khí của hắn chính là Thiên Hai Quyền Trượng. Quyền trượng bên trên 5 viên đá quý chiếu lấp lánh, tia sáng chiếu đến, vạn vật chôn bụi. Tất cả hình ảnh đều chỉ là đoạn ngắn, mà vị kia to lớn cao ngạo tồn tại chỉ mong lưng khó gặp chân dung. Hắn giết xuyên vào hỗn độn, giết tới hỗn độn phần cuối, cho đến một khắc cuối cùng, thân thể ầm vang vỡ vụn, hóa thành bụi mù. Thiên Hai Quyền Trượng biến mất không thấy gì nữa, 5 viên đá quý bay ra. Thần quang biến mất, Lâm Mặc Ngữ chợt khẽ giật mình tỉnh táo lại. Đây là hắn kinh lịch. Hình ảnh bên trong to lớn cao ngạo tồn tại, chính là trước mắt pho tượng này đại biểu người. Như vậy nhân vật cường đại, cuối cùng tại sao lại hài cốt không còn, đến cùng phát sinh cái gì? Thiên Hai Quyền Trượng cường đại như thế pháp bảo, vì sao cũng sẽ bị đánh tan, đối thủ của hắn đến cùng là loại nào tồn tại? Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Pho tượng trên đỉnh thứ 5 viên đá quý bỗng nhiên hóa thành lưu quang, hướng về độ ách thuyền chỗ sâu gào thét mà đi, Lâm Mặc Ngữ căn bản không kịp trở lên. Thứ 5 viên đá quý bay vào độ ách thuyền trung tâm, là Lâm Mặc 350 ngữ tạm thời không cách nào chạm đến tình trạng. Pho tượng này, thứ 5 viên đá quý, kỳ thật đều không nhận Côn Lôn Đế Tôn khống chế. Nhưng năm đó Côn Lôn Đế Tôn lại vì sao nói muốn để chính mình đi tìm viên thứ 4 đá quý, sau đó lại mới có thể đem thứ 5 viên đá quý giao cho chính mình. Lâm Mặc ngữ nhìn hướng pho tượng phía trước cung điện, năm đó Côn Lôn Đế Tôn tựa hồ chính là tại bên trong cung điện cùng mình đối thoại. Tòa cung điện này tên là Bên Trong Điện, là thuộc về độ ách thuyền người thao túng cung điện. Nếu như muốn tiến vào khu vực trung tâm, nhất định phải xuyên qua bên trong điện mới được. Có lẽ ở bên trong sẽ có đáp án. Lâm Mặc ngữ bước ra một bước đã xuất hiện tại bên trong trước điện, nhanh chân đi vào. Trong điện trống trải, chính giữa có trương tinh xảo bảo tọa, không có vật gì khác nữa. Lâm Mặc ngữ ánh mắt trong điện đảo qua, hắn nhìn thấy trong điện khắp nơi đều là thần phù, những này thần phù đều ở vào chưa kích hoạt trạng thái, một khi kích hoạt, đem tạo thành một tòa cực kỳ phức tạp đại trận. Mà tòa trận pháp này trận nhãn, chính là trung ương bảo tọa. Tấm này bảo tọa cũng là vì người thao túng chuẩn bị, ngồi ở trong đó liền có thể thao túng độ ách thuyền. Lâm Mặc ngữ đi qua ngồi xuống, linh hồn lực tràn vào bảo tọa, trong chốc lát hắn cảm giác mình cùng độ ách thuyền nối liền thành một thể. Trừ khu vực trung tâm, độ ách thuyền khu vực khác tất cả tình huống đều ở trước mắt, chỉ cần suy nghĩ khẽ động liền có thể thấy được đồng thời khống chế. Đại điện bên trong trận pháp bị kích hoạt, từng mai thần phù sáng lên, đồng thời đại điện bên trong vang lên thanh âm trầm thấp. Ta là Thiên Thai đại tôn, độ ách thuyền chi chủ. Như nghĩ nhận ta y bát, làm tìm đến Thiên Thai quyền trượng, tập hợp đủ linh hồn, nguyên tố, cân bằng, giới vực tứ bảo thạch, mới có thể được đến cuối cùng đá quý. Đợi đến hôn độn cảnh, vào trung tâm đại tôn điện, đến ta chuyển thừa. Nghe đến đây, kết hợp với phía trước thấy hình ảnh, thêm nữa nhiều năm trước Côn Lôn Đế Tôn lời nói, Lâm Mặc ngữ lập tức đem trước sau sự tình bắt đầu xuyên, minh bạch vì sao. Độ ách thuyền chủ nhân tên là Thiên Thai đại tôn, cùng áo xanh áo bào trắng một dạng, đều là thiên địa đại thai, pho tượng kia chính là hắn. Thiên Thai quyền trượng là vũ khí của hắn, tổng cộng có 5 viên đá quý, được đến Thiên Thai quyền trượng, tập thể 4 vị trí đầu viên, lại thêm bản thân nắm giữ hỗn độn cảnh tu vi, liền có cơ hội kế thừa hắn y bát, trở thành truyền nhân của hắn. Côn Lôn Đế Tôn tự nhiên cũng nghĩ như vậy, có thể là Côn Lôn Đế Tôn có hạn chế, không cách nào rời đi độ ách thuyền. Lúc ấy Côn Lôn Đế Tôn phát hiện chính mình được đến Thiên Thai quyền trượng, đồng thời đã tập hợp đủ 3 viên đá quý, vì vậy liền nghĩ để chính mình tiếp tục thu thập đá quý, lại chiếm thành của mình. Cho nên phía trước lời nói, chính là tại lừa gạt chính mình. Đợi đến chính mình thu thập đủ 4 viên đá quý, lại vào độ ách thuyền phía sau hắn tất nhiên sẽ ra tay cắt đoạn. Thế nhưng, sự tình phát triển vượt qua dự liệu của hắn. Ngắn ngủi 5 tháng bên trong, chính mình từ đạo chủ một đường trở thành vĩnh hằng tồn tại, đồng thời có thể vượt biên mà chiến, có không yếu hơn hắn thực lực, nghĩ từ trong tay mình cướp đi Thiên Thai quyền trượng, gần như không có thể. Côn Lôn Đế Tôn có lẽ là minh bạch, Thiên Thai quyền trượng không có duyên với mình, vì vậy hắn quả quyết từ bỏ Thiên Thai quyền trượng, muốn mượn Tiên Hư Tháp hoàn thành siêu thoát. Vì siêu thoát, hắn thậm chí liền độ ách thuyền đều có thể từ bỏ, chỉ vì cuối cùng đánh cược một lần. Đáng tiếc thiên địa có thiếu, hư giới Đế Tôn chú định không cách nào siêu thoát. Duy nhất sinh cơ, cũng bởi vì hắn đối nhân quả lĩnh ngộ không đủ, đem đường đi của mình đến đoạn tuyệt. Côn Lôn Đế Tôn vô số năm nhu đồ, kỳ thật từ một bắt đầu liền chú định thất bại. Về mặt tu luyện hắn có lẽ tinh tài tuyệt diễm, thế nhưng tại phương diện khác khiếm khuyết quá nhiều, phạm qua đầu, chung quy phải trả giá đắt. Bây giờ thứ 5 viên đá quý bay vào khu vực trung tâm, chính mình thực lực không đủ không cách nào tiến vào, nghị chân chính thu thập đủ thứ 5 viên đá quý, khiến Thiên Thai quyền trượng khôi phục lại, ít nhất cũng phải chờ mình đạt tới hỗn độn cảnh. Ngày này cũng coi là có thu hoạch, ít nhất biết Thiên Thai đại tôn như thế số một tồn tại, biết Thiên Thai quyền trượng chủ nhân ngày trước là ai, cũng xác định làm sao thu hoạch được thứ 5 viên đá quý. Độ ách thuyền bên trong sự tình đã xong, tiếp theo chính là muốn thăm dò đệ tứ thiên hư cung. Nhưng trước đó, còn có một việc muốn làm. Đề phòng đời thứ 5 thiên hư cung chủ trở mặt, Lâm Mặc hắn lấy ra tầm nhân hoàn, linh hồn lực tràn vào đem kích hoạt. Có quả không nguyên nhân. Hắn bắt đầu trồng quả trực tiếp sảng khoái, đầu tiên chính là có thể từ đệ tứ thiên hư cung bình an trở về. Hắn không yêu cầu có thu hoạch, vạn nhất thiên hư cung bên trong thật cái gì cũng không có, như thế quả cũng quá lớn, chết 20 lần cũng không nhất định đủ. Nếu như chỉ yêu cầu bình an trở về, chính mình có độ ách tuyển bản thân, độ khó có lẽ sẽ không quá cao. Quả nhiên, tầm nhân hoàn phản phệ lực lượng chỉ là để Lâm Mặc Ngữ chết 5 lần liền tuyên bố kết thúc, cái này quả không khó. Chờ mấy chục giây về sau, Lâm Mặc Ngữ loại cái thứ 2 quả, hắn đem bình an rời đi thiên hư chi địa. Tâm nhân hoàn phản phệ lực lượng thay đổi đến mãnh liệt, Lâm Mặc Ngữ liên tiếp chết 18 lần mới cuối cùng cân bằng vượt qua, em chút liền đánh vỡ tân sinh thiên phú cực hạn. Liên chết 18 lần mang ý nghĩa cái này quả rất khó, hắn tại thiên hư chi địa bên trong sẽ có nguy hiểm. Bất quá bây giờ trùng quả thành công, nhân quả sẽ tại trong cõi u minh phát huy tác dụng, làm chính mình hữu kinh vô hiểm. Lâm Mặc Ngữ cũng đồng thời suy đoán, chính mình nguy hiểm sẽ đến từ nơi nào. 89 phần 10 là đời thứ 5, như phía trước mấy đời thiên hư cũng đã bất diệt, cái kia nguy hiểm đến chỗ chỉ có hắn. Lâm Mặc Ngữ trong lòng nghĩ, hắn đã làm tốt chuẩn bị tùy thời cùng đời thứ 5 trở mặt. Loại xong 2 cái quả, Lâm Mặc Ngữ cái này mới an tâm dò xét đệ tứ thiên hư cung. Hắn không hề rời đi độ ách thuyền, từ Thiên Thai đại tôn chế tạo độ ách thuyền, có thể từ cổ lao thời đại hoàn hảo không chút tổn hại giữ gìn đến nay, trình độ an toàn tất nhiên là không cần nhiều lời. Nếu như không phải Côn Lôn Đế Tôn cùng đời thứ 5 đều có hạn chế, loại này đồ tốt đoán chừng cũng không tới phiên chính mình. Trận pháp chớp động, đại điện lập tức thay đổi đến trong suốt, ngoại giới tất cả tình huống vô cùng rõ ràng lộ rõ tại đại điện bên trong. Lâm Mặc Ngữ không cần động, chỉ cần ngồi tại trong điện, liền có thể thấy rõ đệ tứ thiên hư cung bên trong tất cả. Bây giờ độ ách thuyền vị trí địa phương là một mảnh đại dương rộng lớn, sóng biển lăn lộn, tại xa xôi đường ven biển bên trên, từng đạo ánh lửa phóng lên tận trời. Hỏa diễm cùng hải dương đan vào, tạo thành chói lọi hình ảnh. Lâm Mặc Ngữ lập tức điều khiển độ ách thuyền bay qua, xem xét đến tận cùng. Chương 4243, lại là tòa ngủ say hòm quan tài. Chương 4243, lại là tòa ngủ say hòm quan tài. Độ ách thuyền bay qua hải dương, nhìn thấy một mảnh xích diễm chi địa. Dòng nham thạch trôi, trong đó có đại lượng núi lửa không ngừng phun trào, phun ra đến hỏa diễm bên trong ẩn chứa vô số hòn đá, bên dưới không trung mưa đá. Thủy hỏa hai địa phương lẽ ra không cho, nhưng tại giữa bọn chúng lại có một mảnh nhàn nhạt kim quang đem song phương ngăn cách. Kim quang không mạnh, lại khiến song phương đều không thể vượt qua mảy may. Nhìn xem một màn này, Lâm Mặc Ngữ đẩy ngã phía trước ý nghĩ của mình. Đệ tứ thiên hư cung trong ngoài là hai thế giới, từ bên ngoài không nhìn thấy tình huống nội bộ, mà bên trong thì là cái vỡ vụn ngũ hành thế giới. Kim một thủy hỏa thổ bây giờ đã xuất hiện thứ tư, hải dương viêm nước, xích diễm hỏa là, phun ra đá lớn là đất, cách tuyệt thủy hỏa hai địa phương chỉ riêng thì là kim. Trừ cái đó ra có lẽ còn có một phương một thuộc tính khu vực. Thời khắc này đệ tứ thiên hư cung bên trong đã thành phế tích, Lâm Mặc Ngữ tin tưởng đã từng tại thiên hư cung tất nhiên không phải như vậy, là vì đệ tứ giới vực quy hư, đời thứ năm giới vực xuất hiện, thuộc về đệ tứ giới vực tất cả đều muốn bị mai táng, đệ tứ thiên hư cung mới sẽ thay đổi đến như vậy. Lâm Mặc Ngữ thao túng độ ách thuyền ở trên bầu trời phi hành. Vâng, kèm theo nổ rung trời, một cột nước hóa thành cự long phóng tới độ ách thuyền, cột nước hóa long, ẩn chứa trong đó bàng bạc cự lực, có thể so với nửa bước hỗn độn cảnh một kích. Độ ách thuyền đối mặt loại này công kích không nhúc nhích tí nào, tùy tiện liền đỡ được công kích. Liên tính là chân chính hỗn độn cảnh đều không nhất định có thể dung chuyển độ ách thuyền, chỉ là nửa bước hỗn độn tự nhiên không đáng chú ý nước đại đạo công kích kéo ra bên trên mở màn, kim, hỏa, đất ba loại đại đạo tùy theo bộc phát ra từng đạo công kích, không ngừng oanh kích độ ách thuyền cái này kẻ ngoại lai. Độ ách thuyền bị vô cùng công kích nuốt hết, nó vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền trên bong tàu những cái kia đạo chủ thuyền ô, vẫn như cũ nên làm cái gì thì làm cái đó, không một người thụ thương. Độ ách thuyền đỉnh lấy vô cùng công kích tại thiên hư cung bên trong phi hành, từ từ Lâm Mặc Ngữ nhìn thấy một mảnh màu xanh biếc. Tại màu xanh bên trong, một tòa cung điện như ẩn như hiện. Thiên hư cung đều có một tòa trung tâm đại điện, là cả tòa thiên hư cung hạch tâm, đời thứ 5 thiên hư cung trung tâm là một tòa tầng 9 bảo tháp, đệ tứ thiên hư cung trung tâm sẽ là cái gì Lâm Mặc Ngữ có chút hiếu kỳ. Thiên hư cung đã hóa thành phế tích, có thể may mắn còn sống sót trung tâm đại điện, tất nhiên có chỗ bất phàm. Độ ách truyền cấp tốc tới gần, nó bay ra thủy hỏa kim thổ khu vực, tiến vào một chi đại đạo khu vực. Một cái mắt, tất cả công kích biến mất không thấy gì nữa, Lâm Mặc Ngữ cảm nhận được thuộc về một chi đại đạo khí tức. Mặc dù hắn không thể nào hiểu được lĩnh ngộ đệ tứ thiên hư cung bên trong một chi đại đạo, nhưng không hề gây trở ngại hắn đi cảm thụ một chi đại đạo đặc thù khí tức. Xem ra, đệ tứ thiên hư cung chủ thiên vị một chi đại đạo. Từ thiên hư cung hải cốt, Lâm Mặc Ngữ có thể suy tính ra đệ tứ thiên hư cung chủ yêu thích, thiên hư cung khu vực trung tâm hoàn toàn do một chi đại đạo chiếm cứ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Một chi đại đạo diễn hóa ra một mảnh sinh hóa, là đã táng diệt đệ tứ thiên hư cung mang đến một tia sinh cơ. Tại màu xanh bên trong, một tòa tàn tạ đại điện tiến vào ánh mắt. Trung tâm đại điện đã tàn tạ, tại bốn phía đại điện có ngũ phương ao nhỏ vật bình, phân biệt ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Vỡ vụn trung tâm đại điện trung ương có một tòa quan tài. Nhìn thấy quan tài nháy mắt, Lâm Mặc Ngữ buột miệng nói ra, ngủ say hòm quan tài. Hắn sẽ không nhận sai, chính là ngủ say hòm quan tài. Hắn chiếm được qua ngủ say hòm quan tài, đồng thời tự tay chế tạo qua ngủ say hòm quan tài, làm sao có thể nhận sai? Đã từng hắn tại thần bí trong trang viên được đến ngủ say hòm quan tài, bây giờ còn tại nằm tại chứa vật không gian trong một góc khác. Không nghĩ tới, nơi này lại gặp được một tòa ngủ say hòm quan tài. Hai thế giới vực đạo bất đồng, có thể ngủ say hòm quan tài lại có thể thông dụng, cái này rất kỳ quái. Độ ách thuyền chậm rãi xuống đến đi tới ngủ say hòm quan tài bên cạnh, Lâm Mặc Ngữ phân ra một tia linh hồn rời đi độ ách thuyền, cẩn thận ngó nhìn ngủ say hòm quan tài. Tuy có nhỏ bé khác nhau, có thể Lâm Mặc Ngữ xác định đây là đi ngủ hòm quan tài không thể nghi ngờ, đồng thời tại khép lại phía sau liền không còn có mở ra. Có thể được đặt ở đệ tứ thiên hư cung trung tâm trong đại điện ngủ say hòm quan tài, trong đó ngủ say người là ai, không cần nói cũng biết. Đệ tứ thiên hư cung chủ tướng chính mình chôn cất tại bên trong, hắn cũng hẳn là không nghĩ như vậy vẫn lạc, muốn mượn ngủ say hòm quan tài trốn qua kiếp nạn này. Thế nhưng đáng tiếc, ngủ say hòm quan tài không cách nào từ nội bộ mở ra, mà đệ tứ thiên hư cung về sau lại không người tiến vào, nếu không có chuyện ngoài ý muốn hắn chỉ có thể vĩnh cửu ngủ say. Mà còn hắn mặc dù tiến vào ngủ say hòm quan tài, nhưng cũng không nhất định có thể còn sống sót. Ngủ say hòm quan tài không phải bản năng, cái này đồ vật mặc dù là thủ, thế nhưng có mức cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn, bên trong sinh linh đồng dạng sẽ chết. Chỉ bất quá tại mở quan tài phía trước, dù ai cũng không cách nào biết trong quan tình huống. Nghĩ tới đây, Lâm Mặc Ngữ ý thức được chính mình nghĩ sai, có một cái ngoại lệ, đó chính là Thiên Địa Đại Tôn. Năm đó áo xanh chính là vô thanh vô tức tiến vào chính mình thế giới linh hồn, mở ra ngủ say hòm quan tài, đồng thời mang đi chính mình thê tử. Nghĩ tới đây, Lâm Mặc Ngữ một trận nghiến răng nghiến lợi, bút chướng này sớm muộn có thể coi là. Lâm Mặc Ngữ cũng không có mở ra cái tòa này ngủ say hòm quan tài, mà là đem thu hồi. Liên tính muốn mở cũng không lại ở chỗ này. Nơi này chính là đệ tứ thiên hư cung chủ địa bàn, vạn nhất hắn còn sống hướng chính mình làm loạn, tại người khác địa bàn bên trong, không phải tìm tội chịu liền tính muốn mở, cũng là đến trong địa bàn của mình đi tìm, ví dụ như đại thiên thế giới, hoặc là độ ách thuyền bên trong. Cái tòa này tàn tạ trung tâm đại điện ầm vang sụp đổ, mặt đất màu xanh lục lập tức buộc phát ra kinh hãi sinh cơ là đủ tốt, nhưng một khi quá nhiều liền sẽ hóa thành kịch độc, bây giờ chính là như dạng này, mục chi đại đạo sinh cơ hóa thành kịch độc, bao phủ độ ách thuyền. Mục chi đại đạo đủ để hạ độc chết đại đạo chi chủ, nhưng đối độ ách thuyền đến nói một bữa ăn sáng. Lâm Mặc Ngữ điều khiển độ ách thuyền chậm rãi bay khỏi, không có ngủ say hòm quan tài, đệ tứ Thiên Hư Cung xem như là triệt để sập, Thiên Hư Cung vẫn tồn tại, nội bộ đã hoàn toàn không được dạng. Bây giờ đệ tứ Thiên Hư Cung chỉ là đệ tứ giới vực lưu lại di tích, lại không giá trị. Đỗ Ách thuyền bay ra đệ tứ Thiên Hư Cung, từ cao không bên trong bay qua, cũng không có trở về quản gia lưu lại truyền tống trận, mà là chạy thẳng tới Tam Thế Thiên Hư Cung mà đi. Phía trước thông qua truyền tống trận lúc, đời thứ 5 lưu tại trong trận ấn ký, bị Lâm Mặc Ngữ dùng trận bản hấp thu. Về sau trận bản tiến vào đệ tứ Thiên Hư Cung, cắt đứt liên lạc, Lâm Mặc Ngữ đem trận bản thu nhập chứa vật không gian, cắt đứt liên lạc. Đỗ Ách thuyền bên trong linh hồn cũng bị Lâm Mặc Ngữ lao đi, đời thứ 5 đã mất đi giám thị Lâm Mặc Ngữ có thể. Bây giờ đời thứ 5 sẽ chỉ cho rằng Lâm Mặc Ngữ còn tại đệ tứ Thiên Hư Cung bên trong. Cho nên Lâm Mặc Ngữ không tại sử dụng truyền tống trận, mà là trực tiếp dùng Đỗ Ách thuyền vượt qua Thiên Hư chi địa. Tiên tính Thiên Hư chi địa thay đổi đến náo nhiệt, từ đại đạo biến hóa ra đại lượng sinh linh đối với Đỗ Ách thuyền phát động công kích, nhu đồ ngăn cản cái này kẻ ngoại lai. Thế nhưng nơi đây sinh linh phần lớn là đạo chủ, cường đại người đứng hàng vĩnh hằng, đối Đỗ Ách thuyền đến nói chỉ có thể coi là mưa bụi, liền gãi ngứa cũng không xứng. Đỗ Ách thuyền đi ngang qua Thiên Hư chi địa, đi tới Tam Thế Thiên Hư cùng phía trước, không có lưu lại đối với cửa lớn một đầu đụng tới. Cửa lớn đóng chặt ứng thanh mở ra, Đỗ Ách thuyền xông vào trong đó. Oeng! Điện tiềm lôi minh, tử kim giao nhau lôi đỉnh rơi vào Đỗ Ách thuyền bên trên, Đỗ Ách thuyền tốc độ đột nhiên trở nên chậm, nhẹ nhàng chấn động, trên bong tàu thuyền nô bị đánh đến người ngã ngửa đổ, té ngã một mảng lớn. Lâm Mặc Ngữ hơi nhíu mày, Tam Thế Thiên Hư cùng công kích, vậy mà dung chuyển Đỗ Ách thuyền lâu dài. Chương 4244, bàn tay âm dương, diễn hóa giới vực. Chương 4244, bàn tay âm dương, diễn hóa giới vực. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng dung chuyển Đỗ Ách thuyền cái kia cũng đầy đủ kinh người, ít nhất phải tiểu thành hỗn độn cảnh công kích mới có thể đạt tới như thế hiệu quả. Nếu là Tam Thế Thiên Hư cung chủ tại thế, tiểu thành hỗn độn cảnh tự nhiên không thành vấn đề, thậm chí đại thành hỗn độn cảnh công kích đều đánh đến đi ra. Nhưng hôm nay Tam Thế Thiên Hư cung chủ đã sớm vỡ lạc, Tam Thế Thiên Hư cung đều vỡ nát, còn có ai có thể đánh ra loại này trình độ công kích? Nếu nói Tam Thế Thiên Hư cung chủ bồi dưỡng một cái cùng loại với cổ thụ hoàng tồn tại, cái kia cũng không có khả năng, tại đệ tứ giới vực khai sáng thời điểm, tam thế giới vực tất cả đều sẽ bị tăng diệt, bồi dưỡng cái gì cũng không được. Có thể lưu lại chỉ có thuộc về tam thế giới vực những cái kia đại đạo. Lôi quang duy trì liên tục không ngừng, Đỗ Ách truyền tại chấn động bên trong tiến lên, cho đến xuyên qua lôi bần, Lâm Mặc Ngữ mới nhìn rõ trong cung tình huống. Cung nội thiên địa bát phương, khắp nơi đều phiêu đãng từng đoàn lôi bần có lớn có nhỏ, rất có ngàn vạn giảm, nhỏ phải kể 10 mét. Trong cung không gian rõ ràng bị mở rộng, mà còn vẫn còn tiếp tục mở rộng không gian lực lượng chính là đến từ những này lôi bần. Trong lôi bần cũng không có không gian chi lực, nhưng lại có thể phát huy ra không gian chi lực hiệu quả, trừ cái đó ra, Lâm Mặc Ngữ còn cảm nhận được các loại đại đạo chi lực. Không gian, thời gian, ngũ hành, tại chỗ này đều có thể hiện. Mỗi một đóa lôi vân đều có khác biệt, mạnh yếu lớn nhỏ cũng không nhất định, có chút lôi vân nhìn như không lớn, lại lộ ra đáng sợ khí tức. Có chút lôi vân nhìn như rất lớn, cho Lâm Mặc Ngữ cảm giác lại cũng không cường đại. Đương nhiên còn có một chút lại lớn lại cường. Vừa tiến vào trong cung, Đỗ Ách thuyền liền bọt vào một đóa lôi vân bên trong, đóa này lôi vân cũng không tính quá mạnh, cũng đã có thể dung chuyển Đỗ Ách thuyền. Nơi này còn có càng mạnh lôi vân, đã đến gần vô hạn hỗn độn cảnh. Tam Thế Thiên Hư cung chủ thực lực, tựa hồ so đệ tứ Thiên Hư cung chủ càng mạnh. Lâm Mặc Ngữ điều khiển Đỗ Ách truyền tới gần một đóa lôi vân, đối lôi vân tiến hành phân tích. Hắn thử vẽ một cái thần phù, phát hiện thần phù mặc dù nhận lấy một chút ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể phát huy đại bộ phận tác dụng. Thoáng điều chỉnh về sau, Lâm Mặc Ngữ vẽ ra một tòa trận pháp như lưới lớn mở rộng đem lôi vân bao bao ở trong đó. Đại lượng tin tức từ trong trận pháp truyền về, Lâm Mặc Ngữ lợi dụng trận pháp phân tích giải tỏa kết cấu lôi vân. Lôi vân bị cẩn thận thăm dò, vén lên thần bí khăn che mặt. Tam Thế Thiên Hư cung lực lượng tạo thành cũng tại giờ khắc này bị thấy rõ, bao gồm tam thế giới vực căn bản cũng bị Lâm Mặc Ngữ hoàn toàn biết. Đại đạo vạn biến lại không rời các tông, Tam Thế Thiên Hư cung hoạch tâm lực lượng là âm dương hai cái đại đạo. Lợi dụng âm dương hai cái đại đạo diễn hóa cái khác đại đạo, tiếp theo diễn hóa thiên địa vật vật. Lôi vân chính là âm dương đại đạo làm chủ thân thể, lại dung hợp cái khác đại đạo mà tạo thành. Trong đó âm dương đại đạo càng mạnh, lôi vân liền càng mạnh, dung hợp đại đạo càng nhiều, lôi vân thể tích lại càng lớn. Nhưng dung hợp đại đạo càng nhiều, không hề đại biểu lôi vân càng mạnh, chủ yếu vẫn là nhìn âm dương đại đạo mạnh yếu. Quả nhiên đại đạo trí giản, ngũ hành đại đạo đã là đơn giản hóa, vẫn như trước không bằng âm dương đại đạo. Lâm Mặc Ngữ tự lẩm bẩm, hắn nghĩ tới một câu, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trong những lời này hai, hoàn toàn có thể coi như hai cái âm dương đại đạo, mà hắn ba cũng không phải là chỉ ba, mà là chỉ nhiều. Ngũ hành đại đạo liền có thể coi như là ba, mà đời thứ năm giới vực ngàn vạn đại đạo, nhưng làm vạn vật. Hiểu như vậy có lẽ không hoàn toàn đúng, lại 89/10. Lâm Mặc Ngữ có chút lĩnh ngộ tam thế giới vực hạch tâm, mơ hồ trong đó hắn tựa hồ nhìn thấy tam thế thiên hư cung chủ diễn hóa giới vực, bàn tay hắn âm dương, sáng sinh vạn vật. Tam Thế Thiên Hư cung chủ rất mạnh, có thể hắn vẫn như cũ không thể trốn qua chính mình mệnh, cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Tại Lâm Mặc Ngữ xem ra, đây chính là đạo an bài, hắn chạy không thoát. Tam Thế Thiên Hư cung nắm giữ âm dương, có thể xem là hai. Như vậy đời thứ hai Thiên Hư cung chủ nắm giữ hẳn là nói sinh ra một, cái này một là cái gì, sẽ là hỗn độn sao? Đạo kia lại là cái gì? Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ vấn đề càng thêm thâm nhập, đại đạo đến từ hỗn độn, như vậy hỗn độn về sau lại là cái gì? Đỗ Ách truyền chi chủ, thiên hai đại tôn giết tới hỗn độn phần cuối, vì sao đột nhiên thịt nát xương tan, hắn là nhìn thấy cái gì, là đạo sao? Áo xanh cùng áo bào trắng hai vị đại tôn, bố cục vô số năm, theo đuổi lại là cái gì? Làm Lâm Mặc Ngữ đứng cho tới bây giờ độ cao, cái này đến cái khác vấn đề thâm ảo theo nhau mà tới, hắn phát hiện đứng đến càng cao thì càng mê man, cần thăm dò sự tình thì càng nhiều. Bất quá cái này cũng khơi gợi lên Lâm Mặc Ngữ hứng thú, hắn nội tâm có loại xúc động, hắn cũng muốn như Thiên Thai Đại Tôn mở dạng, chiến đến hỗn độn phần cuối, nhìn một chút cuối phong cảnh. Độ Ách Thuyền tại Tam Thế Thiên Hư Cung bên trong phi hành, Tam Thế Thiên Hư Cung rất lớn, Độ Ách Thuyền bay thật lâu, rốt cuộc tìm được trung tâm. Trung tâm đại điện đã vỡ nát, chỉ còn tiếp theo phương lôi trì. Lôi trì hiện ra hắc bạch nhị sắc, chính là âm dương hai cái đại đạo. Lôi trì bên trong chiếu rọi ra một phương hư ảnh, hư ảnh là năm đó Tam Thế Thiên Hư Cung chủ, hắn ngồi tại lôi trì bên trong, dẫn động âm dương đại đạo chi lực, hóa thành hai đạo lôi quang đánh ra, trong hư không nổ tung. Một phương giới vực hình thức ban đầu liền tại bạo tạc bên trong sinh ra, hỗn độn chi khí liên tục không ngừng mà đến, bị hắn tinh luyện âm dương, dung nhập giới vực. Hư ảnh hình ảnh đứt quãng, rất nhiều nội dung đã thiếu hụt cần Lâm Mặc Ngữ tự mình não bổ. Lâm Mặc Ngữ thấy rõ 7-8 phần. Làm hư ảnh biến mất, Lâm Mặc Ngữ nhìn thấy lôi chỉ bên trong có một khối trắng đen xen kẽ đá tròn. Đây là cái gì? Muốn có thể cảm nhận được khối này đá tròn bất phàm, hắn bay ra Độ Ách thuyền thăm dò vào lôi chỉ bên trong đem đá tròn đem ra, đá tròn vừa rời đi lôi chỉ, cả tòa lôi chỉ ầm vang một phát. Không có đá tròn, lôi chỉ cân bằng bị đánh vỡ, tồn tại vô số năm lôi chỉ lập tức liền muốn vỡ nát. Lâm Mặc Ngữ lập tức trở về Độ Ách thuyền lôi chỉ bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, nếu như nổ tung hắn không thiếu được muốn chết oanh. Hắn vừa tiến vào Độ Ách thuyền, mất đi cân bằng lôi chỉ liền ầm vang bạo liệt, âm dương đại đạo va chạm kích phát ra khủng bố cự lực, nguyên bản liền tản tại trung tâm đại điện bị triệt để san thành bình địa. Trong cung đại lượng lôi vân nhận đến bạo tạc để ép, tại chỗ nổ tung. Lôi vân bộc phát, dẫn phát ra càng thêm cường đại xung kích, giống như một trận phản ứng dây chuyền, cả tòa Tam Thế Thiên Hư cung đều rơi vào một trạng vô cùng hỗn loạn ách nan. Bạo tạc duy trì liên tục không ngừng, không gian vỡ vụn kịch liệt bại co lại, quá trình bên trong lại có càng mạnh lực lượng bạo phát đi ra. Lâm Mặc Ngữ điều khiển Độ Ách thuyền từ bạo tạc bên trong bay ra, vọt thẳng ra Tam Thế Thiên Hư cung mới dừng lại. Quay đầu nhìn xem nổ không ngừng Tam Thế Thiên Hư cung, Lâm Mặc Ngữ lòng có 5.6 nỗi khiếp sợ vẫn còn. Tình huống so hắn suy nghĩ muốn hỏng việc phải nhiều, nếu như không có Độ Ách thuyền, cho dù hắn có tân sinh cũng không đủ dùng. Mỗi một tràng bạo tạc đều đến gần vô hạn hỗn độn đánh một kích, thật sẽ muốn mệnh. May mắn có Độ Ách thuyền tại tay, xem như là hữu kinh vô hiểm trốn thoát. Túi đầu liếc nhìn đen trắng đá tròn chất địa quan trượng, nội bộ ẩn chứa âm dương đại đạo, không phải tiên tiên bản nguyên bảo tài nhưng lại hơn hẳn tiên tiên bản nguyên bảo tài. Lâm Mặc Ngữ nghiên cứu một cái, trong lúc nhất thời không có tìm ra tác dụng của nó, chỉ có thể trước đem thu hồi. Độ Ách thuyền rời đi Tam Thế Thiên Hư Cung, tiến về trạm tiếp theo. Tam Thế Thiên Hư Cung bạo tạc vẫn còn tiếp tục, kinh khủng lực lượng tràn ngập ra, đem thiên hư chi địa bên trong sinh linh dọa đến quá sức, làm cho Lâm Mặc Ngữ trên đường đi ngược lại là thái bình rất nhiều.